Cùng lúc đó, Cố Trường An cũng cảm giác mình khí huyết đang cấp tốc leo lên. Khí huyết cuồn cuộn, phát ra hổ báo lôi âm thanh âm, trận trận tiếng oanh minh vang vọng bên tai, giống như tiếng sét đánh nổ vang. Đây là khí huyết nhanh chóng tăng trưởng, ở thể nội vận chuyển lúc, sinh ra dị tượng. Mở ra tin tức. Tử Vũ Chân Nguyên Huyền Công, xuất thần nhập hóa, không thể thăng cấp. Võ học miêu tả, cực kỳ tinh thâm võ đạo tâm pháp, tu hành sau khi có thể để khí huyết tuần hoàn qua lại sinh sôi không ngừng, người đã đem nó tu luyện tới cực hạn, vĩnh cửu gia tăng 200 khí huyết, 10 tinh thần. Quả thật không hổ là thiên cấp hạ phẩm võ học. Chỉ là đột phá cực hạn về sau, liền tăng lên 200 điểm khí huyết cùng 20 điểm tinh thần, lại thêm không nói đến tăng lên lúc gia tăng thực lực. Mặc dù còn không nhìn thấy bản thân cụ thể thuộc tính, nhưng Cố Trường An có thể cảm giác được, bản thân khí huyết có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, so với trước đó, đã cường đại rất rất nhiều. Mở ra thông tin cá nhân, số liệu liền xuất hiện ở trước mắt. Thuộc tính, khí huyết 1889, pháp lực 402, tinh thần 169. T. Cố Trường An lập tức hít sâu một hơi. Chương 169, tăng vọt tu vi, cao đạt 3000 điểm khí huyết. Nguyên bản chỉ có 1189 điểm khí huyết, cũng có thể hiện nay lại trực tiếp tăng vụt đến 1889, một quyển thiên cấp công pháp, thế mà trực tiếp cho hắn tăng trưởng 700 điểm khí huyết. Mà tinh thần, càng là trực tiếp tăng vọt 35 điểm, từ 134 điểm đến bây giờ 169 điểm. Dạng này tăng phúc, quả thực khủng bố. Quả thật không hổ là thiên cấp công pháp, hiệu quả đúng là khủng bố như thế. Cố Trường An trên mặt không khỏi lộ ra một vệt vẻ chấn động. Tuy nói trước đó tăng lên lúc liền có thể cảm giác được bản thân khí huyết tăng vọt, nhưng cái này cuối cùng không có trực quan số liệu thể hiện, tới trùng kích đại. Trước đó, Cố Trường An còn đang vì một quyển thiên cấp công pháp hối đoái cần 20 vạn công hơn cảm thấy có chút nhức nhối, nhưng đến hiện tại, những ý nghĩ này triệt để không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Kiếm lợi lớn. Tiếp đó, Cố Trường An không chút do dự, trực tiếp lại đem còn lại hai quyển võ đạo thiên cấp công pháp toàn bộ dùng pháp tắc điểm tăng lên. Nương theo lấy khí huyết trận trận khuấy động, kinh mạch trong cơ thể cũng theo đó phồng lên, như có nếu bị đại giang cọ rửa đồng dạng, sôi trào mãnh liệt. Công pháp của ngươi đã tăng lên tới mắt cấp, thuộc tính đã phát sinh biến động, xin chú ý xem xét. Công pháp của ngươi đã tăng lên tới mắt cấp, thuộc tính đã phát sinh biến động, xin chú ý xem xét. Liên tiếp hai đạo tiếng nhắc nhở vang vọng bên tai, Cố Trường An lập tức mở ra tin tức. Cực thượng huyền thư, xuất thần nhập hóa, không thể thăng cấp. Võ học miêu tả, bạo phát bí thuật, có thể đốt tinh huyết, trong thời gian ngắn buộc phát ra cực hạn sức mạnh, có thể dùng thực lực tăng nhiều, bởi vì ngươi đã đem nó tu luyện tới viên mãn cấp độ, sử dụng cái này bí thuật cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực tăng lên gấp 10 lần, hơn nữa sau đó suy yếu mức độ trên phạm vi lớn yếu bớt. Vĩnh cửu gia tăng 200 khí huyết, 10 điểm tinh thần. Thực nhật trảm, xuất thần nhập hóa, không thể thăng cấp. Võ học miêu tả, đao ý dẫn xuất, chém ra một đao, thôn thiên thực nhật. Ngươi đã đem nó hoàn toàn nắm vững, vĩnh cửu gia tăng 200 khí huyết, 10 điểm tinh thần. Hai quyển bí thuật lại phân biệt vì Cố Trường An mang đến 700 khí huyết cùng 35 điểm tinh thần. Có thể dùng Cố Trường An khí huyết vào lúc này, đã đạt đến 3289 điểm, mà tinh thần càng là tới đến 239 điểm trình độ kinh khủng. Khí huyết không nói, ánh sáng là như vậy tinh thần, chính là ngay cả thần thông cảnh không đạt được. Thay lời khác mà nói, có dạng này tinh thần, Cố Trường An một khi đặt chân tông sư cảnh, đối với thiên địa pháp tắc càng ngộ, lập tức liền có thể vượt qua tầm thường võ đạo thần thông. Cái này vô cùng kinh khủng. Đương nhiên, cái này cũng chưa hết. Tu luyện xong ba quyển này võ đạo công pháp, Cố Trường An liền còn thừa lại một quyển khí đạo bí tịch, thiên cấp hạ phẩm tạo hóa huyền lục. Trong đầu có quan hệ quyển công pháp này trí nhớ hiện lên đi lên, Cố Trường An hít sâu một hơi, không chút do dự, trực tiếp liền đem pháp tắc điểm đầu nhập vào. Công pháp của ngươi đã tăng lên, bây giờ là mới học mới luyện cấp 1. Công pháp của ngươi đã tăng lên, bây giờ là hơi có chút thành tựu cấp 1. Liên tiếp tiếng nhắc nhở, liên tiếp ở náo hải vang vọng. Cố Trường An không chút nào thay đổi, tiếp tục dùng pháp tắc tăng lên công pháp cấp độ, rất nhanh. Công pháp của ngươi đã tăng lên tới viên mãn cấp độ, thuộc tính đã phát sinh biến động, xin chú ý xem xét. Nghe được thanh âm này, Cố Trường An lập tức đem ánh mắt rơi vào công pháp này bên trên. Tạo hóa huyền lục, xuất thần nhập hóa, không thể thăng cấp. Võ học miêu tả, đoạt thiên địa tạo hóa hóa thành bản thân, huyền diệu khó giải thích. Chính là khi đạo thượng thừa công pháp tu hành. Ngươi đã đem nó tu luyện viên mãn, vĩnh cửu gia tăng 200 điểm pháp lực, 30 điểm tinh thần, trên phạm vi lớn gia tăng pháp lực tốc độ khôi phục. Một quyển tạo hóa huyền lục để cho Cố Trường An pháp lực cũng trong nháy mắt để cao 700 điểm, có thể dùng Cố Trường An pháp lực trong nháy mắt liền tới đến 1104 tình cảnh, có thể so với khí đạo nguyên đan. Mà 30 điểm tinh thần vĩnh cửu tinh thần gia tăng, cộng thêm tăng lên tạo hóa huyền lục lúc, gia tăng tinh thần, cũng là để Cố Trường An tinh thần, trong nháy mắt liền báo tố bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi đến 294 điểm tình cảnh. Bốn bản thiên cấp công pháp, để cho Cố Trường An thực lực có thể nói là lột xác. Cùng trước đó so ra, cơ hồ đồng đẳng với nghiêng trời lệch đất, như khác nhau một trời một vực. Mở ra thông tin cá nhân. Tính danh: Thợ săn Cố Trường An. Thân phận: Huyền Kính Ti Trần Đường quận Thiên Hộ. Phẩm giai: Thần tinh cấp. Đẳng cấp: tiên thiên cảnh tầng thứ 7, khí hải cảnh tầng thứ nhất, 183.422 kinh nghiệm. Thuộc tính, khí huyết 3289, pháp lực 1.104, tinh thần 294. Nghề nghiệp, phụ sư, trung cấp, trận sư, chưa nhập môn. Thiên phú, thích ứng lực, điểm tinh thần thể, giai đoạn thứ 3, ương nhãn, giai đoạn thứ 2, bạch giao thần đồng, giai đoạn thứ 2. Võ học, tạo hóa huyền lục, không thể thăng cấp, tử vũ chân nguyên huyền công, không thể thăng cấp, thực nhật trảm, không thể thăng cấp, cực thượng huyền thư, không thể thăng cấp, tiên thiên huyền quang nhất khí cầm nã, tạm không thể thăng cấp, ngự khí hồng quang, không thể thăng cấp, dạ chiến bát phương tàng đạo thế, không thể thăng cấp, sơ lược. Pháp tắc, 2186. Bốn bản thiên cấp công pháp, tổng cộng tiêu hao Cố Trường An 24 không pháp tắc điểm. Mà Cố Trường An nguyên bản liền có 2.426 điểm, bây giờ liền còn thừa lại 2.186 điểm. Vốn dĩ Cố Trường An còn muốn tăng lên một phen thiên phú, nhưng nghĩ lập tức liền muốn đi theo đội ngũ xuất phát, còn không biết muốn gặp được như thế nào cục diện, không bằng trước tiên tích góp lại, nếu là gặp được chuyện gì, cũng có thể kịp thời tới ứng đối. Chủ yếu nhất là, có thể nhiều hơn tích góp lại, tồn đến 2.500 điểm, đem điểm tinh thần thể, bạch giao thần thông những thiên phú này tăng lên. Nghĩ như vậy, Cố Trường An cũng là tắt đi thông tin cá nhân. Vận chuyển một phen khí huyết, đem bởi vì vừa mới tăng vọt mà có chút gấp nóng nảy khí huyết dưới sự chấn an đến, lại chuyên trở mấy cái chu thiên, triệt để thích ứng bây giờ sức mạnh về sau, Cố Trường An lúc này mới dừng lại tu luyện. Đi xuống sập mây, mở cửa phòng, đi tới ngoài phòng. Ba lúc này đã vào đêm, trên trời trăng sáng treo cao. Cố Trường An dạo bước tại nội viện, mắt nhìn trăng sáng treo cao đỉnh đầu, cảm thụ được trong núi thanh phong suy phất, tâm tình cũng càng thêm yên ả. Trong kinh mạch, hùng hậu khí huyết chậm rãi chạy xuôi, tại toàn thân bên trong lưu chuyển lấy, tẩm bổ thân thể. Trong đan điền, đã hóa lỏng pháp lực ngưng tụ thành một cái nho nhỏ nước một dạng, giống như trẻ con nằm đấm, chậm chậm xoay tròn, hiện ra một cỗ vàng nóng, thoạt nhìn cực kỳ ngưng thực. Lấy hắn bây giờ thuộc tính cơ sở, còn có đủ loại tăng thêm, tầm thường võ đạo tông sư đã không vào trong mắt của hắn. Cho dù là đặt chân tông sư cảnh giới thật lâu uy tín lâu năm, cũng tuyệt đối có sức đánh một trận, thậm chí là chiến thắng. Đây là rất nhiều thiên phú, các loại thủ đoạn, cùng cái này bốn bản tiên cấp công pháp, cho Cố Trường An mang tới tự tin. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Khoảng cách người chơi giáng lâm, chỉ còn lại có 3 tháng thời gian, nhất định phải tại trong 3 tháng này, để cho thực lực hết khả năng tăng lên. Sau đó, chuẩn bị sẵn sàng. Chờ đợi người chơi phủ xuống ngày đó. Đứng chắc tay, đứng ở trong viện, Cố Trường An nhìn qua ánh trăng. Thật lâu. Chương 170, hành động. Kể từ hôm nay, Trần Đường quận Thiên Hộ Cố Trường An sẽ kiêm nhiệm Thanh Dương Châu chức giám sát sứ, quan sát toàn châu thanh lọc tà thần một chuyện vị trí đầu não, mong các ngươi chân thành đoàn kết, lấy được thành công viên mãn. Nếu là việc này thuận lợi hoàn thành, Huyền Kính Ti tất nhiên là không tiếc ban thưởng. Diệu Nhất Sơn, đỉnh núi trên đại điện. Toàn bộ chấn phủ tư gần 100 cường giả đứng hàng trong đó. Chấn phủ sứ ngồi cao vân đài phía trên, trước mặt mọi người tuyên bố chuyện này. Nói xong, khoanh chân ngồi trong đám người Cố Trường An đứng dậy, hướng về phía tất cả mọi người chắp tay thi lễ một cái. Thấy thế, ở trên đài trăm người đều là hoàn lễ, trong miệng cùng kêu lên la lên, chúng ta, bái kiến giám sát sứ. Cố Trường An, nói hai câu a. Lúc này, chấn phủ sứ mở miệng nói ra. Cố Trường An gật đầu một cái, chợt cao giọng nói ra, lần này thanh lọc tà thần, Cố mỗ nhờ có chấn phủ sứ hậu ái, đảm nhiệm cái này trước giám sát sứ, cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại, bởi vậy không dám có bất kỳ sơ sẩy, xuống tới còn mời chư vị cùng ta cùng nhau hiệp lực, chân thành đoàn kết, mau chóng đem tà thần dã thần sự tình xử lý xong. Hành động thời điểm, Cố mỗ sẽ cùng chư vị đồng thời chiến đấu, cùng tiến lùi cùng chém giết, mà chư vị nếu là tại trong lúc này gặp được vấn đề gì, có lẽ có đề nghị gì, cũng có thể cho Cố mỗ đề cập thương nghị. Sau cùng, nguyện chúng ta chung sức hợp tác, cùng nhau làm ra một phen sự nghiệp. Nói xong, Cố Trường An lần nữa chắp tay hành lễ. Mà đám người nghe theo, cũng đều sắc mặt nghiêm nghị, cùng kêu lên chắp tay nói, giám sát sứ nói quá lời, xuống tới chúng ta liền nghe theo giám sát sứ phân phó làm việc. Tất cả mọi người nói rất đúng nghiêm túc, không có chút nào sơ hở. Mặc dù kế tiếp ở đây những người này, có không ít người đều muốn nghe theo Cố Trường An điều phái phân phó, mà những người này bên trong thấp nhất cũng là khí hải, tiên thiên tầng thứ 9 tu vi, trong đó không thiếu có tông sư, nguyên đan cảnh giới cường giả. Mà Cố Trường An, chỉ là một cái tư cách và sự từng trải nông cạn hậu bối. Nhưng bọn hắn lại không có một chút khinh thường. Ai cũng biết, thân đạo sự tình, Huyền Kính Ti đã canh cánh trong lòng trên trăm năm, vẫn luôn muốn nhúng tay, nhưng bởi vì tìm không thấy một cái tốt lý do, kết quả là như vậy bỏ trống lấy. Nhưng bây giờ, Cố Trường An rốt cục đưa ra một cái lấy cớ, để cho Huyền Kính Ti có thể danh chính ngôn thuận nhúng tay thần đạo, thậm chí còn có thể nhờ vào đó khống chế, đây tuyệt đối là Huyền Kính Ti coi trọng nhất sự tình. Đòi hỏi thứ nhất chính là cam đoan việc này thông thuận, hoàn mỹ chứng thực xuống tới. Nếu ai ở thời điểm này nhảy mà ra, cản trở tiến triển hỏng đại sự, Huyền Kính Ti cũng có thể cũng không phải dễ dàng như vậy chỗ nói chuyện. Phóng tầm mắt đại yến, ai không biết Huyền Kính Ti thủ đoạn độc ác, động một tí đổ tông diệt tộc. Sớm tại Huyền Kính Ti thành lập thời điểm, chính là một đường dẫm lên từng đống thi hải lớn mạnh trưởng thành. 500 năm trước, Đại Yến suy yếu lâu ngày, cảnh nội 13 châu, rất nhiều yêu ma quỷ thần cùng tu hành tông phái chiếm cứ, có thể xưng cắt cứ một phương. Ma Huyền Kính Ti nghịch thế dựng lên về sau, liền một đường phạt sơn phá miếu, ngắn ngủi 20 năm trước dọn sạch Đại Yến 13 châu, đánh giết yêu ma vô số kể, diệt sát tông môn nhiều vô số kể, có thể nói là giết đến máu chảy thành sông, đầu người cuồn cuộn. Lúc trước toàn Đại Yến, tu hành môn phái cùng võ đạo tông môn, cơ hồ bị chôn vùi hủy diệt vượt qua bảy thành. Mà còn dư lại cũng đều tuyệt đại bộ phận bị đánh áp tổn thương nguyên khí nặng nề. Về phần chiếm cứ thành trì yêu ma quỷ quái, giết đứng lên càng là không chút nương tay. Điểm này, từ Thiên Cương Thích Hồn đại trận xuất hiện, liền có thể thấy được lốm đốm. Có thể nói, Huyền Kính Ti lớn mạnh trưởng thành, chính là huyết tinh một đường. Đừng nhìn hiện tại Huyền Kính Ti hòa hòa khí khí rất dễ nói chuyện, cái này chỉ là bởi vì qua cái kia hiêu thăng đấu dũng đoạn thời gian, và lại toàn bộ đại yến cũng đều không cần Huyền Kính Ti tiếp tục triển lộ tài năng, bởi vậy liền thâm tàng nênh ướt, nội tâm đứng lên. Nhưng thực cần thời điểm, một khi hắn triển lộ nênh ướt, ai không sợ. Ngoại nhân minh bạch đạo lý này, thân ở Huyền Kính Ti người tự nhiên càng là khắc sâu minh bạch. Cho nên, mỗi người đối với Cố Trường An đều là vô cùng tôn trọng, không dám có bất kỳ vi phạm. Nhìn thấy một màn này, trấn phủ sứ khẽ bước cằm, lộ ra rất là hài lòng. Một lần này gọi các ngươi đến đây, một là tuyên bố Cố Trường An vì Thanh Dương Châu giam sát sứ. Thứ hai, chính là quyết định tại toàn châu triển khai thanh lọc tà thần giã thần. Việc này tiến vào trần đường thi quan nghiệm, hiệu quả lạ thường chuyện tốt, Huyền Kính Ti đã quyết định tại Đại Yến thập tam châu bắt đầu phổ biến. Mà ta Thanh Dương Châu nhất để sướng chuyện này địa điểm, tự nhiên phải tốt hơn chấp hành. Trấn phủ sứ mắt nhìn toàn trường, cao giọng nói ra. Lời kia vừa thốt ra, toàn trường tất cả mọi người trong lòng một trận, thầm nghĩ, đến. Việc này trước đó mặc dù còn chưa từng chính thức thông cáo, nhưng vô luận là ai cũng gặp mà ra, thanh lọc tà thần cùng giã thần, Huyền Kính Ti là tuyệt đối sẽ không dung tha. Mà bây giờ, Huyền Kính Ti quả nhiên muốn động thủ. Hơn nữa vừa động thủ, chính là toàn đại yến thập tam châu cùng một chỗ thực hành, dạng này thủ bút, không thể bảo là không lớn. Bởi vậy có thể thấy được Huyền Kính Ti quyết tâm đến cùng là bao lớn, đối với nhúng tay thần đạo phương diện, càng là đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không khỏi tâm tình kích động. Thanh lọc tà thần cùng giã thần, để cho Huyền Kính Ti quyền hành tăng nhiều, cái này là một mặt. Một phương diện khác còn lại là có thể thông qua việc này, để bọn hắn đều cũng thu hoạch được một số lớn công vân. Lại nói ở chỗ này một số người, mặc dù mỗi cái đều là khí hải, tiên thiên tầng thứ 9 trở lên, và lại đều tại châu lý tu luyện, nhìn như tư nguyên phong phú, cũng có thể công hơn người nào lại thực không thiếu đây. Và lại thực nói mà ra, thân ở châu nội tu đi, thực không bằng ngoại phóng đến quận bên trong đảm nhiệm một quận tiên hộ. Dù sao, chiếm cứ lấy mấy ngàn bên trên xa vạn dặm thổ địa, có thể nói là vạn dặm ấy, khu vực bên trong tư nguyên cũng có thể tùy ý bản thân điều động, cái này có thể so sánh tại châu nội tu đi thoải mái hơn. Vì thế, đã qua bọn họ những cái này tại châu lý, đối với ngoại phóng thành tiên hộ đều là vô cùng trông mà thèm. Nhưng đã qua không có cơ hội. Và bọn họ những cái này đợi tại châu lý người, một không có thiên hộ dạng này có thể chiết khấu, hai là nhiệm vụ cũng không nhiều. Cho dù có, cũng lớn bộ phận đều là cứu viện, tiếp viện nhiệm vụ, loại này thường thường đều cũng mười phần nguy hiểm. Mà thanh lọc tà thần, chính là châu lý vô cùng coi trọng sự tình, thế tất yếu xuất động số lớn nhân thủ, đến lúc đó đủ loại đại năng cường giả đều sẽ đi theo. Tại tính an toàn bên trên, không hề nghi ngờ sẽ cực kỳ gia tăng. Cho nên, đối mặt dạng này có thể nói là trăm năm khó gặp thu hoạch số nhiều công vân cơ hội, bọn họ tự nhiên không muốn buông tha. Bởi vậy mỗi người đều là xoa tay, chuẩn bị ở một lần này thanh lọc hành động bên trong làm một vố lớn. Thái độ như vậy, trấn phủ sứ tự nhiên nhìn ở trong mắt. Đây là quân tâm có thể dùng. Bởi vậy, hắn không có đang nói cái gì nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói ra, lần hành động này, ta Thanh Dương Châu trấn phủ sứ sắp xuất động một nửa đạo binh, mặt khác, trừ bỏ thanh lọc Hoàng Tuyền Tông nhân thủ bên ngoài, thừa lại tất cả mọi người xuất động. Yêu cầu của ta chỉ có một điểm. Nói đến đây chỗ, trấn phủ sứ sắc mặt nghiêm nghị, thanh âm cũng thay đổi ngưng trọng lên, cần phải gọn gàng, viên mãn hoàn thành lần hành động này. Bảo đảm không lưu bất luận cái gì sơ sẩy. Nói xong, toàn trường mọi người cùng đứng dậy, đều là chắp tay hành lễ. Cẩn tuân pháp chỉ. Chương 171, không cho phép nhân từ nương tay. Nhạn Môn quận, một chỗ sơn lâm bên trong. Nhưng thấy ẩn tàng trong núi một chỗ miếu thờ, vốn nên là yên tĩnh an lành, nhưng lúc này lại máu chảy đầy đất, thây ngang khắp đồng, tiếng la giết nổi lên bốn phía. Giết. Mười mấy tên thân mang Huyền Kính Ti cẩm y huyền giáp võ giả cùng tu hành giả tất cả lộ ra thần thông, lại có mấy trăm tên đạo binh bày trận ở vào đám mây phía trên, hướng về phía dưới hoanh kích. Những cái này đạo binh kết thành chiến trận, tản ra khổng lồ khí tức, cuồn cuộn giống như biển cả. Trong lúc nhất thời lôi quang đầy trời, ánh sáng đại tác, phía dưới miếu thờ bên trong có chút chống cự sức mạnh, còn có phát ra hắc khí thần linh chống cự, gào thét liên tục, thế nhưng tại dạng này lực lượng trước mặt, không chút nào tác dụng đều không có phát huy mà ra, trong nháy mắt liền bị bao phủ. Một cái hô hấp đều không có, tất cả hắc ám sức mạnh, tất cả đều biến thành tro bụi. Nhìn qua cảnh tượng như vậy, đứng ở trên đám mây Cố Trường An, trong lúc nhất thời không khỏi trợn mắt hốt mồm. Một tháng qua, Cố Trường An vẫn luôn đi theo xoắn giết tà thần giã thần, cảnh tượng như vậy cũng đã gặp qua rất nhiều lần, cũng có thể mỗi lần trông thấy, hay là không khỏi trong lòng sinh ra chấn động. Nhìn thấy những cái này đạo binh a. Một bên, một người tông sư cảnh giới cường giả nhịn không được cảm khái, những cái này đạo binh ở ta Huyền Kính Ti bên trong có thể sản xuất hàng loạt, tuy nói hao phí tư nguyên chân quý, nhưng một khi thành hình, kết thành chiến trận về sau, thực lực có thể so với võ đạo thiên nhân. Cùng những cái này so ra, thực cảm thấy chúng ta võ giả mấy trăm năm khổ tu, thương nhớ đêm ngày võ đạo tông sư thậm chí là thần thông con đường, đều thành một đống tạt bã, thật là khiến người ta cảm thấy tổn thức, lại có chút mất hết hứng thú. Nghe mà nói, Cố Trường An nhịn không được nhìn sang người này. Đây là người võ đạo tông sư, hiện tại có tông sư bốn cảnh tu vi, niên cấp cũng không lớn, võ đạo thủ đoạn càng là vượt qua võ giả tầm thường, đủ để thấy võ đạo thiên phú không sai, xem như là đại hữu khả vi. Vào lúc đó thấy cảnh tượng như vậy, đúng là sinh ra hưởng phí chi tâm. Trong lúc nhất thời, đúng là để cho Cố Trường An có chút không biết nên nói cái gì. Nhìn qua phía dưới đang quét sạch chiến trường đạo binh cùng chủ sự, Cố Trường An nghĩ nghĩ, nói ra, Huyền Kính Ti trấn áp đại yến 13 châu, khiến cho yêu ma quỷ quái không dám làm cản, dựa vào bên trong tự nhiên không chỉ một. Võ giả chúng ta tu hành, mặc dù tiến cảnh chậm chạp, nhưng một khi nhập môn, luôn có trèo võ đạo cực hạn khả năng, tương lai hay là có hy vọng, những cái này đạo binh tuy nói thực lực cường hãn, có chút thậm chí không kém tông sư, nhưng lại như vậy cái thể, vĩnh viễn không lên cao khả năng, có lẽ còn có thể, có lẽ bồi dưỡng cần tư nguyên kém xa bồi dưỡng một người võ giả. Dù sao cái này thấy hiệu quả nhanh, tiêu hao cũng sơ lực ít. Đối với thế lực khác mà nói, vì theo đuổi mau chóng lấy được thực lực, có lẽ sẽ lấy ra đại lượng chế tạo đạo binh, cũng có thể Huyền Kính Ti bên trong thâm hậu như thế, chỉ là nhất châu chi địa, bên trong sâu liền có võ đạo thiên nhân, khí đạo trường sinh, cho dù là chúng ta Thanh Dương Châu tư nguyên như vậy tương đối thiếu thốn, cũng có mấy tên thần thông cùng ngưng thần cảnh cường giả bày ra trên mặt bàn. Càng không cần nói chừng ngàn tên đạo binh, kết thành chiến trận về sau có thể so với võ đạo thiên nhân. Dạng này sức mạnh đủ để quan sát đại yến 13 châu, vì thế đối với bọn hắn mà nói, trọng yếu không phải những cái này ngoại vật sức mạnh, mà là người. Bởi vì cái gọi là tạo hóa vận chuyển, âm dương vận hành, dương cực âm sinh, âm cực dương bắt đầu, đại yến hiển nhiên am hiểu sâu đạo này. Những cái này đạo binh chỉ là bảo hộ Huyền Kính Ti bên trong, mà người ta như vậy tu sĩ võ giả mới là tạo thành Huyền Kính Ti trọng yếu nhất hạch tâm. Nếu không phải nhận biết được điểm này, nếu không phải Huyền Kính Ti qua nhiều thế hệ cao tầng cùng đại yến biết rõ điểm này, cây này trăm năm qua cũng sẽ không có vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm dấn thân vào Huyền Kính Ti, dấn thân vào triều đình. Đây cũng là vì sao Huyền Kính Ti ở nơi này cây trăm năm qua càng thêm cường đại, mà những cái kia tông môn lại càng ngày càng suy thoái nguyên nhân cùng chỗ căn bản. Nói đến đây chỗ, Cố Trường An cười nói, chúng ta không thể thấy trước mắt cái này tình cảnh, liền ít ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn, ý chí sa sút tinh thần việc nhỏ, hỏng đạo tâm mới lại. Giám sát sư nói không sai. Nghe theo Cố Trường An lời này, vị này tông sư ngẩn người, sau một hồi lúc này mới lên tiếng. Giám sát sứ quả thật là thiên tư thông minh ngộ tính phi phạm, trước kia chỉ nói Cố Thiên Hộ căn cốt thiên phú phi phạm, hôm nay mới biết Cố Thiên Hộ thực. Uổng phí ta tu hành 120 tuổi, thành tựu võ đạo tông sư, cùng giám sát sứ so sánh, thực sự là kém xa tích tắc. Cố Trường An nghe theo, chỉ là yên lặng cười, cũng không tại nói chuyện. Những cái này nói thực tế, chính là bố cục vấn đề. Có ít người chỉ trọng lúc này, nhìn thấy tự nhiên là đạo binh cường đại cùng khủng bố. Thế nhưng Huyền Kính Ti dựa lưng vào triều đình, thấy suy nghĩ đều là đại yến 13 châu. Thậm chí là thiên hạ này bố cục, nghĩ tự nhiên càng thêm lâu dài. Nói trở lại, chỉ muốn một quận đỉnh tiêm, thậm chí xưng bá một châu dạng này bố cục cùng ánh mắt, làm sao có thể cùng khí nuốt sơn hà ước vạn bố cục cùng ý chí đánh đồng với nhau đây? Không bao lâu, chỗ này tà thần miếu thờ cũng đã bị quét dọn xong, chiến hậu báo cáo, Huyền Kính Ti bên này cũng không có mặt mũi thương vong. Giám sát sứ, nơi đây tà thần cứ điểm đã được nắm được, phía dưới muốn đi đâu? Lúc này, Hứa Tuyên đến đây báo cáo. Nghe theo lời này, Cố Trường An hỏi, Nhạn Môn quận các nơi tình huống như thế nào? Phân tán đến những địa khu khác nhân thủ đều đã trở về. Nơi đây chính là tà thần tại Nhạn Môn quận tổng cứ điểm đại bản doanh, chỗ này bị tiêu diệt, còn lại các nơi cũng đã không thành vấn đề, chắc hẳn bọn họ rất nhanh liền có thể trở về. Hứa Tuyên lập tức trả lời. Như vậy liền tốt. Cố Trường An gật đầu một cái, nói ra, tất nhiên rằng này, vậy trước tiên ở chỗ này tu chỉnh chốc lát, chờ đợi các nơi nhân thủ trở về, tụ hợp sau đó mới chạy tới chỗ tiếp theo. Là. Hứa Tuyên không người chắp tay, lĩnh mệnh mà xuống. Lại nói Cố Trường An trước đó hay là thiên hộ thời điểm, Hứa Tuyên còn có thể cùng hắn tự nhiên ở chung, nhưng bây giờ Cố Trường An thành giám sát sứ, quản giáo một châu, chung quy là trên dưới khác biệt, bởi vậy liền kính cẩn rất nhiều. Trong lời nói cử chỉ, không khỏi là đem chính mình xếp vào cấp dưới hàng ngũ. Đối với cái này Cố Trường An đã từng đề cập, nhưng Hứa Tuyên lại là sắc mặt nghiêm nghị nói ra tôn ti khác biệt cái này bốn chữ. Cố Trường An biết rõ, Hứa Tuyên người này là thật sâu đem quy củ khắc trong đầu. Một đám võ giả cùng tu hành giả đều cũng tại chỗ sửa đổi, hồi phục khí huyết cùng pháp lực, mà đạo binh còn lại là bảy trận lại bên cạnh, không nói một lời. lặng lặng chờ đợi phía dưới một mệnh lệnh. Nhìn tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, Cố Trường An từ đám mây hạ xuống, đi tới trên mặt đất, đứng ở nơi này tà thần miếu thờ cửa chính, mắt nhìn này cũng sập đổ nát thần điện miếu thờ. Một đường đi vào, nhưng thấy trên mặt đất đều là đại chiến đi qua chẳng cảnh. Mặc dù thi thể đã được vận chuyển vùi lấp, nhưng máu tươi vẫn còn tung tóe tràn đầy tường đầy sân đầy đất. Những cái này chết đi địch nhân, đều là tà thần tín đồ. Lại nói những cái này tín đồ, vốn là tin phụng thần linh, hy vọng lấy được che chở cùng phù hộ, lại thật không nghĩ tới tà thần chỉ là vì hút tín ngưỡng của bọn họ, bây giờ càng là mê hoặc lấy bọn hắn cùng huyền kính ti đối kháng, cuối cùng mất mạng. Kỳ thật cái này không trách bọn họ. Chỉ là một bầu nhiệt huyết cứ như vậy tung tóe tưởng, cuối cùng vẫn là để cho người ta thổn thức. Đoạn đường này đi tới, phá hủy tà thần miếu thờ vô số, giết chết tín đồ càng là không thể tính số, nhiều đến để cho Cố Trường An cũng có chút không đành lòng. Nhưng hắn biết rõ, những cái này đều nhất định muốn làm. Chủng tộc chi tranh, không cho phép nửa điểm nhân từ nương tay. Chương 172, ba cái ban thưởng. Lại là một tháng thời gian, thoáng qua tức thì. Ba lúc này đông đi xuân tới, vạn vật đều đã khôi phục, bóng cây xanh râm mát tụ một vui vẻ phồn vinh, bên bờ sông tơ liễu bay tán loạn, cho trên đời này tăng thêm một phần uyển chuyển hàm xúc. Một tháng này đến nay, Cố Trường An một mực đều ở đi theo xoắn giết tà thần đội ngũ bốn phía bốn ba, phạt sơn phá miếu, chém giết tà thần. Phía trước về sau tổng cộng ước chừng hao tốn gần 2 tháng về sau, toàn bộ Thanh Dương Châu đều bị bọn họ quét sạch một lần. Cơ hồ tất cả bị kiểm tra mà ra tà thần cùng giã thần, đều cơ hồ bị thanh lọc không còn. Có lẽ là bởi vì huyền kính ti thanh lọc tà thần thanh thế quá mức to lớn, trong lúc này, không ít tà ma ma quỷ cũng đều đang sợ hai phía dưới, nhao nhao trốn vào sơn lâm. Cho tới khi bọn họ đem Thanh Dương Châu đi khắp sau khi, toàn châu trên dưới cơ hồ là trời yên biển lặng, một mảnh an lành. Tầm mắt nhìn thấy, nhưng phàm là loài người tụ tập chỗ, tà ma tan đi, tà đạo trốn xa. Hoàn cảnh so trước kia tốt rồi đến không hết. Nhất trực quan thể hiện chính là, trước đó, không ít quận huyện, đến buổi tối về sau, dân chúng cũng không dám chạy đường ban đêm, nhất là ở ngoài thành, càng là tính nguy hiểm mười phần. Nhưng bây giờ, tà thần bị thanh lọc, ngay tiếp theo một chút du hồn dã quỷ cũng bị đánh giết, còn có tà ma ngoại đạo đều cũng bỏ chạy vào núi rừng lẩn trốn đi. Cho dù là hiện tại đi đường ban đêm, đều cũng đã không có tính nguy hiểm. Đối với biến hóa như thế, dân chúng giác quan rất nhạy cảm, bởi vì có rất ít yêu ma hại người sự kiện truyền mà ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Dương Châu bách tính đều cũng cảm niệm Huyền Kính Ti, điều này cũng làm cho Huyền Kính Ti thanh thế tăng mạnh, nổi tiếng châu bên trong. Danh tiếng nhất thời không hai. Thanh danh đối với Huyền Kính Ti mà nói, cũng không phải rất trọng yếu, nhưng nhìn thấy kết quả như vậy, chấn phủ tư cũng là rất hài lòng. Quan trọng nhất là, qua một lần này thanh lọc về sau, Huyền Kính Ti thuận lợi nhúng tay thần đạo, thần linh vị trí, một cái củ cải một cái hố, ẩn dụ nghĩa là mỗi người đều có một vị trí của mình, không ai nhàn rỗi, trước kia Huyền Kính Ti không có lấy cơ cùng thời cơ, nhưng bây giờ tiếp lấy chuyện này, những cái này bị thanh lọc tà thần cùng giã thần, bọn họ chết rồi, không mà ra vị trí liền thuận lý thành trương khống chế đến Huyền Kính Ti trong tay. Mới nhậm chức thần linh, đều thành Huyền Kính Ti người. Kể từ đó, Huyền Kính Ti tại thần đạo quyền hành bên trên, có thể nói là gia tăng thật lớn. Trừ cái đó ra, còn có một cái khác lợi tốt. Đó chính là trước kia, Huyền Kính Ti võ giả sau khi qua đời, chỉ có thể đầu thai chuyển thế, muốn chuyển thành thần linh, lại là khó hơn lại nạn, dù sao thần linh vị trí có hạn, vô cùng thưa thớt. Mà hiện tại, nhiều như vậy thần chức vị trí chống chỗ xuống tới, cái này không thể nghi ngờ liền sẽ để Huyền Kính Ti võ giả tại chết rồi thu hoạch được thần chức khả năng gia tăng thật lớn. Đơn giản mà nói, thanh lọc tà thần cùng giã thần, để cho Huyền Kính Ti mùa thu hoạch lớn. Đạt đến mọi người đều hài lòng tình cảnh. Mà đối với thúc đẩy chuyện này kẻ khởi xướng, Huyền Kính Ti đối với Cố Trường An tự nhiên cũng là không tiếc ban thưởng. Thanh Dương Châu, Diệu Nhật Sơn. Đỉnh núi chính điện, ánh nắng treo cao, phổ chiếu vạn vật. Chính điện bị chiếu sáng một mảnh vàng óng, xa xa nhìn tới tựa như một vòng mặt trời. Chấn phủ sứ ngồi ngay ngắn vân tháp phía trên, tứ trương màn che bị cuốn vụ có thể thấy được phía ngoài đại hào phong quang, bao la hùng vĩ sông núi. Không ít chủ sự, cung phụng đều cũng ngồi xếp bằng, có thể nói là đầu người phun trào. Mỗi người bọn họ trên mặt đều mang nụ cười, lộ ra thập phần vui vẻ. Không khác, chỉ vì ngày hôm nay chính là Huyền Kính Ti luận công hành thưởng thời gian. Tất cả mọi người thu hoạch một bút không ít công hơn cùng ban thưởng, phong phú cho dù là tông sư cường giả đều có chút không cách nào khống chế cảm xúc, từ đó cảm xúc lộ rõ trên mặt. Mà xem như lớn nhất công thần, Cố Trường An tự nhiên càng là thu hoạch tương đối khá. Chấn phủ sứ trên mặt cũng mang theo nụ cười, hiển nhiên là tâm tình không tệ. Chỉ thấy hắn nhìn qua phía dưới ngồi xếp bằng Cố Trường An, không khỏi nhẹ nhàng nói, "Cố Trường An." "Tại." Cố Trường An ngón tay bắt pháp quyết, thi lễ một cái. "Một lần này ta Huyền Kính Ti tại Đại Yến 13 châu thanh lọc tà thần giã thần, lấy được thành công viên mãn, bởi vậy thu hoạch không ít, ngươi với tư cách chuyện này thúc đẩy người, có thể nói không thể bỏ qua công lao." Qua quyết định, Huyền Kính Ti thượng kinh thành tổng bộ nguyện ban thưởng công hơn 500 vạn, có khác ta Huyền Kính Ti 9 pháp 13 hóa bên trong, ngươi cũng có thể chọn lựa thứ nhất tu luyện. Chấn phủ sứ nhẹ giọng nói ra ban thưởng. Tiếng nói của hắn mặc dù bình thản, cũng có thể truyền ra ngoài sau, lại phảng phất giống như bình địa một tiếng sét, lập tức để cho toàn trường tất cả đều cũng sắc mặt đại biến. Hít vào khí lạnh thanh âm cũng là liên tiếp vang lên. Cựu pháp thập tam hóa. Huyền Kính Ti thế mà đem cựu pháp thập tam hóa ban thưởng, điều này sao có thể? Ông trời của ta. Như vậy ban thưởng, thật làm người khác khó có thể tin. Tất cả mọi người chấn động lên tiếng. Không chỉ có là bọn họ, chính là Cố Trường An cũng không nhịn được lập tức nắm chặt nắm đấm, trên mặt mang khó tin thần sắc. Cựu pháp thập tam hóa. Cố Trường An đọc thuộc lòng không ít Huyền Kính Ti điện tịch, tự nhiên biết rõ cái này chín pháp 13 hóa đến cùng là có ý gì. Mấy trăm năm trước, đại yến một vị hoành không xuất thế võ thánh thành lập Huyền Kính Ti, chí tại càn quét yêu ma, ngắn ngủi mấy năm phía trước, liền đem lúc ấy suy yếu lâu ngày đã lâu, hỗn loạn không chịu nổi đại yến dọn sạch, trong lúc nhất thời trời yên biển lặng, quản lý phía dưới thanh bình. Vô số cường đại ma quỷ cúi đầu, cường đại yêu tộc càng là tránh lui thập vạn đại sơn chỗ sâu, cùng nhân tộc ký nhân yêu khế ước, hứa hẹn không còn trước người quấy làm mưa gió. Đại yến lúc này mới chậm rãi từ mục nát, hướng đi cường thịnh. Về sau, vị này đi tới võ đạo cực hạn võ thánh phi thăng đi, trừ bỏ lưu lại một mặt hồn thiên bảo giám với tư cách Huyền Kính Ti khống chế thiên hạ pháp bảo bên ngoài, càng là lưu lại mấy môn nhắm thẳng vào võ đạo cực hạn thần thông pháp môn. Đây cũng là Huyền Kính Ti cơ sở. Về sau Huyền Kính Ti võ giả chỉnh lý kho vũ khí, từ đó trước phạt sơn phá miếu, phá hủy võ đạo môn phái, khí đạo tông môn chỗ tịch thu được trong võ giả, chỉnh lý cho lựa, tuyển ra căn cơ sâu nhất cũng là uy lực mạnh nhất một chút công pháp. Cùng vị này võ thánh lưu lại truyền thừa đặt chung một chỗ, trở thành Huyền Kính Ti chấn tông tuyệt học. Tổng cộng cửu đại chí tôn pháp, thập tam môn đỉnh tiêm thần thông, hợp xưng vị cửu pháp thập tam hóa. Đây là Huyền Kính Ti trong cốt lõi hạch tâm. Chính là võ đạo thần thông, khí đạo ngưng thần muốn tu luyện, cũng cần lập xuống vô cùng công lao, cũng có khả năng bị Huyền Kính Ti ban cho. Mà Cố Trường An, bây giờ vẹn vẹn bất quá mới là võ đạo tiên thiên, liền bị ban thưởng. Cuối cùng là bực nào vinh hạnh đặc biệt ta. Trọng yếu hơn chính là, Huyền Kính Ti ban thưởng pháp môn, sau lưng chỗ đại biểu Huyền Kính Ti thượng tầng đối với Cố Trường An xem trọng cùng tán đồng. T. Đám người vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, liền không khỏi hít sâu một hơi. Cái này cũng chưa tính. Mọi người ở đây vẫn như cũ còn đang chấn kinh thời điểm, lúc này chấn phủ sứ lại mở miệng nói ra, trừ cái đó ra, Huyền Kính Ti cũng đối ngươi làm ra ba cái hứa hẹn, miễn là ngươi cần, vô luận ngươi đưa ra điều kiện gì, Huyền Kính Ti đều sẽ nghĩ cách vì ngươi làm đến. Cho dù là để cho tiền bối xuất quan, tự mình thu ngươi làm đồ, đều có thể. Đuổi. Một câu nói kia, càng là triệt để dẫn nổ toàn bộ đỉnh núi chính điện. Trong lúc nhất thời, tiếng ồn ào vang vọng toàn bộ đại điện, tất cả mọi người trong phút chốc đưa mắt, đem ánh mắt nhìn chăm chú đến trong đám người cái kia trẻ tuổi thân ảnh bên trên. 500 vạn công vân. Cựu pháp thập tam hóa, tùy ý tuyển một cái. Huyền Kính Ti ba cái cam kết. Ba cái này ban thưởng, một cái so với một cái chủng. Có thể xưng nặng như Thái Sơn A. Chương 173, Tiểu Diệp Thanh Thiên Hạch Tâm, đơn độc lưu lại. Toàn bộ đại điện bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người bị chấn phủ sứ ném mà ra ba cái này ban thưởng cho chấn động đến. Khắp số Huyền Kính Ti thành lập mấy trăm năm, cho đến ngày nay, có thể lấy tiên tiên cảnh giới thậm chí là tông sư cảnh giới thu hoạch được như vậy ban thưởng, chưa từng nghe thấy. Nguyên nhân chính là như vậy, điều này có thể không cho bọn họ chấn kinh. Lại có thể nào không cho bọn họ chấn động. Toàn bộ đại điện bên trong, trong lúc nhất thời trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người đắm chìm trong rung động này bên trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tự xử. Cho dù là Cố Trường An, giờ này khắc này cũng bị Huyền Kính Ti đại thủ bút như vậy rung động đến. Dạng này ban thưởng, Cố Trường An căn bản cũng không có nghĩ đến. Cái này có thể nói là đổi mới Cố Trường An đối với Huyền Kính Ti nhận thức. Đương nhiên, đây chỉ là Huyền Kính Ti tổng bộ cấp cho khen thưởng, chúng ta Thanh Dương Châu Chấn Phủ Tư tự nhiên không thể không có chỗ biểu thị. Mọi người ở đây chấn động thời điểm, Chấn Phủ Sứ lại một lần nữa mở miệng nói chuyện, tổng bộ cấp cho khen thưởng cộng lại bộ, chúng ta Thanh Dương Châu ban thưởng cũng không thể ngoại lệ. Trước đó chúng ta cũng thương nghĩ nên cho dư cái đó ban thưởng, cũng có thể nghĩ tới nghĩ lui, đều cũng phát hiện chúng ta có khả năng cấp cho khen thưởng, cuối cùng cũng không bằng tổng bộ tới phong phú. Cho nên tư tưởng trước sau, quyết định mở ra Tiểu Diệp Thanh Thiên, có thể để ngươi đi vào ở hạch tâm chỗ tu luyện một tháng. Đuổi. Cái này lời nói vừa ra khỏi miệng, toàn bộ đại điện lần nữa một mảnh xôn xao. Tiểu Diệp Thanh Thiên, chính là Thanh Dương Châu Chấn Phủ Tư nắm trong tay một chỗ bí cảnh. Ba cái gọi là bí cảnh, chính là phụ thuộc vào thiên địa tiểu thế giới. Thế giới nhỏ như thế này chính là bản không hoàn chỉnh của đại thế giới, cũng chính là thế giới thai nghén thất bại, bí cảnh bên trong cũng không ổn định, thậm chí có hỏng mất khả năng. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, ở nơi này bí cảnh bên trong, có thể càng thêm dễ dàng đụng chạm đến pháp tắc cùng đạo vận, đây đối với đột phá tông sư cảnh võ đạo tiên thiên, đột phá nguyên đan cảnh khí đạo khí hải, đầy đủ chân quý. Cho dù là đối với võ đạo tông sư, thần thông, khí đạo nguyên đan, ngưng thần, thậm chí là trường sinh, thiên nhân dạng này đại năng cường giả, đều có nhất định giúp ích. Tại Thanh Dương Châu Huyền Kính Ti, cho mở ra Tiểu Diệp Thanh Thiên chính là cao nhất ban thưởng, nhưng trong tình huống bình thường cũng đều là ở ngoại vi, nơi trọng yếu đều là ẩn thế không ra cường giả nơi bế quan tại, mà Cố Trường An vậy mà có thể ở hạch tâm tu luyện một tháng. cái này nếu là lấy công hơn hối đoái, chí ít cần ngàn vạn số lượng. Mặc dù so với kinh thành Huyền Kính Ti tổng bộ khen thưởng, có chút hơi có vẻ không đáng chú ý, nhưng cái này cũng đã là bọn họ Thanh Dương Châu có thể cầm mà ra, tưởng thưởng tốt nhất. Gặp lúc này bên trong đại điện trên mặt mọi người toát ra chấn động, cũng đã đó có thể thấy được một hai. Trấn phủ sứ sau khi nói xong, ánh mắt chuyển tới Cố Trường An trên người, mỉm cười nói ra, Cố Trường An, dạng này ban thưởng, ngươi cũng có thể hài lòng. Cố Trường An giờ phút này cũng ngập vào trong cơn chấn động một mực không thể tự thoát ra được, giờ phút này nghe vậy, vội vàng chắp tay nói ra, Huyền Kính Ti to lớn thủ bút, thật là khiến ta khó có thể tự tin, trong lúc nhất thời không phải nói cái gì. Sau này ổn thỏa báo đáp, tuyệt không cô phụ Huyền Kính Ti cùng chư vị đại năng tiền bối hậu ái. Càng phải cảm tạ trấn phủ sứ vì ta tranh thủ tới cái này chút khen thưởng. Cố Trường An thoạt nhìn rất là kinh sợ nói ra. Mắt thấy dạng này, trấn phủ sứ hài lòng gật đầu. Cho nhiều như vậy ban thưởng, Huyền Kính Ti cũng là qua một phen vô cùng kịch liệt thảo luận. Nhất là lúc mới bắt đầu, Huyền Kính Ti rất nhiều người cũng không đồng ý cho như vậy phong phú, là hắn dựa vào lý lẽ biện luận, vì Cố Trường An tranh thủ đến, mà giờ khắc này thấy Cố Trường An rất là thượng đạo, mới phía dưới cũng là hài lòng. Chỉ cảm thấy mình lần này cố gắng đồng thời không có uổng phí. Nếu như thế, vậy thì tốt rồi, tốt tu luyện a, tranh thủ sớm ngày đột phá tông sư, Huyền Kính Ti đối với ngươi ký thác kỳ vọng. Nói ra, trấn phủ sứ lại nhìn phía toàn bộ đại điện, cười nói, tất cả ban thưởng cũng sẽ ở gần đây phát xuống, từng cái chứng thực. Là được, các vị tất cả giải tán đi. Chúng ta cáo lui. Nghe lời này, mọi người tại đây đều là nhao nhao đứng lên, không mình hành lễ, chờ ai đi đường đấy. Mà Cố Trường An cũng đi theo đám người hành lễ, sau đó liền dự định rời đi. Nhưng liền ở lúc này, chợt bị trấn phủ sứ gọi lại, Cố Trường An lưu lại. Nghe vậy, mọi người nhãn thần đô vô ý thức tập trung tới, có thể vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền rời. Đối với trấn phủ sứ đơn độc lưu lại Cố Trường An, bọn họ đồng thời không có quá nhiều ngoài ý muốn. Rất nhanh, tất cả đều rời đi. Toàn bộ đại điện bên trong, chỉ còn lại có trấn phủ sứ cùng Cố Trường An hai người. Đại điện tứ phía khoáng đạt, lúc này có gió núi thổi qua, bội giác, gấp bội cảm giác, thanh lương. Mời ngươi uống một chén trà. Trấn phủ sứ tay háo phất một cái, trước mặt liền xuất hiện một loạt chén trà. Đồ uống trà, trà lô, lá trà, chén trà cùng đầy đủ mọi thứ. Cũng không để ý Cố Trường An có đáp ứng hay không muốn uống trà, trấn phủ sứ liền đã bắt đầu pha trà. Nhàn nhạt mùi thơm ngát hiện lên, hương trà mở mịt, thấm vào ruột gan. Cố Trường An khoanh chân ngồi ở trước mặt trấn phủ sứ, cũng không có gấp mở miệng, liền ăn tính mắt nhìn trấn phủ sứ pha trà. Một lát sau, trà nấu xong, chia ra cho hai người rót một chén. Nếm thử gặp. Trấn phủ sứ chia tay, ra hiệu Cố Trường An nhấm nháp. Cố Trường An bưng lên, ít khẽ nhấp một ngụm, lập tức chỉ cảm thấy răng môi lưu hương, một cỗ mùi thơm ngào ngạt mùi thơm ngát tại trong miệng nở rộ. Đồng thời chỉ cảm thấy một cỗ khí lưu kinh toàn thân, cuối cùng hội tụ đến đỉnh đầu, bay thẳng đỉnh đầu. Trong phút chốc, Cố Trường An nhịn không được toàn thân run một cái, dùng mình một cái. Trong chớp nhoáng này, hắn tựa như từ cái này trong trà chiếm được có chút cảm ngộ, đã có giống như không có đạt được cảm ngộ, trong lúc nhất thời vô cùng kinh ngạc, chỉ có thể đem ánh mắt tập trung đến trấn phủ sứ trên người. Tại đây tỉnh thần trà, cũng không có cái đó chỗ đặc thù, đối với chúng ta võ giả, tu sĩ mà nói cũng không có cái gì tăng thêm, nhưng chỉ có một chút, chính là uống sau khi, trong nháy mắt đầu óc thanh tỉnh, làm cho người rất cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, tựa như thần hồn chịu bồi dưỡng. Trấn phủ sứ nhìn Cố Trường An biểu lộ, vừa cười vừa nói, trên thực tế đối với cái này trà, rất nhiều người cũng là nó gọi là ngộ đạo trà, bởi vì uống trà này lúc, trong nháy mắt đó thanh minh, sẽ cho người cảm thấy ở nơi này dây lát tiến vào trong cõi u minh ngộ đạo trạng thái, nếu là có cơ duyên, nói không chừng có thể nhờ vào đó thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Cũng có thể qua nhiều năm như vậy, liền ta biết, còn chưa bao giờ có người có thể từ cái này tỉnh thần trong trà thu hoạch được một chút cơ duyên chỗ tốt. Nghe dạng này mà nói, Cố Trường An lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó cũng là lắc đầu bật cười. Có thể tác dụng với thần hồn dược vật, không người nào là thiên địa kỳ chân, mà có thể trợ giúp linh vật ngộ đạo càng là kỳ chân bên trong kỳ chân, lại làm sao có thể sẽ dễ dàng xuất hiện ở chỗ này, hắn ngược lại là muốn có chút cỡ nào. Lần nữa khẽ nhấp một ngụm trà, Cố Trường An buông xuống chén trà. Mà lúc này, liền nghe được trấn phủ sứ nói ra, lần này thanh lọc tà thần, Huyền Kính Ti thu hoạch rất nhiều, vô luận là từ lúc này gặp hay là lâu dài gặp, thu hoạch đều là không cách nào suy đoán, nói thực tế. Đối với ngươi những cái này khen thưởng mặc dù nhìn như nhiều, nhưng so sánh công lao của ngươi mà nói, hay là hơi có vẻ nông cạn chút. Nhưng ngươi hiện tại cuối cùng chỉ là tiên thiên cảnh giới, có thể cấp cho lúc này những cái này ban thưởng, đã là có chút xuất cách, chúng ta cũng là đỉnh rất lớn áp lực. Nhất là ở trong kinh thành mấy cái trường sinh ra. Nói tới chỗ này thời điểm, trấn phủ sứ thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Cố Trường An. Chương 174, Cựu Pháp một trong, Thái Dương chính pháp. Ba cái gọi là trường sinh ra, chính là trong nhà từng ra mấy cái trường sinh chân nhân. Tương ứng chính là thiên nhân tộc, võ đạo thiên nhân hậu bối. Trấn phủ sứ thâm ý sâu sắc nói ra lời nói này, trong đó là có ẩn dấu ý tứ, mà cái này ý tứ, Cố Trường An cũng minh bạch, Huyền Kính Ti mặt khác ba cái thần thể giác tỉnh giả, chính là xuất thân trường sinh ra cùng thiên nhân tộc. Tại Huyền Kính Thi, đứng ở triều đình trên lập trường, đúng là không sợ ngươi triển lộ tài hoa. Nhưng tục ngữ cũng đã nói, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Có lẽ rất nhiều Huyền Kính Ti cao tầng đại năng đều cũng đối với Cố Trường An có thể quật khởi mà đáp lại chờ mong, cũng có thể những cái kia có được thần thể trường sinh ra có phải hay không nghĩ như vậy, cũng có thể liền khó nói chắc, dù sao gia tộc bọn họ bên trong cũng có thần thể hậu bối. Thần thể cùng thần thể tâm đó, cuối cùng vẫn là có cạnh tranh. Trước kia Cố Trường An cảm giác tỉnh thân thể, để cho thế hệ này thân thể người sở hữu nhiều hơn một người, thứ này cũng ngang với nhiều hơn một cái phân bánh ngọt người, nhưng đằng sau Cố Trường An hết sức sáng suốt lựa chọn lưu tại Châu Lý. Cho nên những cái này trường sinh ra, thiên nhân tộc cũng không có làm nhiều chú ý. Nhưng bây giờ, Cố Trường An không ngừng làm ra những cái này công tích, thậm chí một cái so với một cái lớn, để cho Huyền Kính Ti thượng tầng rất nhiều người đều đem ánh mắt tập trung tới, cái này để cho trường sinh ra môn không thể không chú ý tới đến. Một cái thần thể không đáng sợ. Dù sao có xuất thân tính hạn chế, còn có lưu tại Châu Lý, vô luận tư nguyên hay là, đều cũng kém xa tít tắp thân ở kinh thành ba vị khác thần thể. Cho nên Cố Trường An ngày sau tất nhiên không cách nào cùng bọn hắn so sánh. Kết cục tốt nhất đơn giản chính là trở thành một cái nào đó trường sinh ra phụ thuộc. Nhưng bây giờ, cái này thần thể làm ra nhiều như vậy công tích, có thể dùng không ít đại năng cường giả chú ý, sinh ra hảo cảm, cái này làm cho người khó có thể không để mắt đến. Điều này đại biểu, căn cơ đã thành. Cho nên, bất kể là vô tình hay là cố ý, những cái kia trường sinh ra, thiên nhân tộc đều cũng phải thỏa đáng biểu lộ một chút thái độ, có lẽ cũng không phải là có ý định chấn ép, nhưng bên trên có chỗ tốt phía dưới phải làm chỗ này. Thậm chí còn có chút giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, thậm chí là phỏng đoán tâm tư người, cũng đều sẽ tự chủ trương lúc đầu một chút phán đoán. Nguyên nhân chính là như vậy, cho Cố Trường An thông qua những cái này khen thưởng, phí rất lớn công phu. Bất quá cũng may Huyền Kính Ti có không ít đại năng đều cũng xem trọng Cố Trường An. Bởi vậy mặc dù phí một chút chắc trở, nhưng cuối cùng kết quả là viên mãn. Nhưng hoàn toàn đúng là như thế, hiện lộ rõ ràng Cố Trường An sau đó tình thế sẽ càng lúc càng nghiêm trọng. Lần này náo ra động tĩnh lớn như vậy, được Cửu Pháp Thập Tam Hóa một trong, lại lấy được Huyền Kính Ti ba cái cam kết. Phong phú như vậy ban thưởng, dĩ nhiên đủ để cho trường sinh ra ánh mắt chú thích tới. Điểm này, Cố Trường An đương nhiên minh bạch. Bởi vậy tại nghe nói như thế về sau, cũng là lập tức nói ra, tại trấn phủ sứ chỉ điểm cùng hậu ái, thuộc hạ khắc sâu trong lòng ngũ tạng, không dám quên. Trấn phủ sứ gật đầu một cái, cũng là không nói gì thêm nữa. Rất nhiều lời không cần nói quá mức thấu triệt, chạm đến là thôi. Trấn phủ sứ liền bắt đầu nói những chuyện khác, mà Cố Trường An cũng không ở phương diện này dây dưa, cùng rảnh rỗi hàn huyên. Phía sau nói chuyện liền không có liên quan đến cái khác, chủ yếu chính là nói chuyện phiếm. Qua một trận sau khi, trấn phủ sứ bỗng nhiên mở miệng nói ra, tổng bộ quyết định giảng dạy ngươi Cửu Pháp Thập Tam Hóa một trong số đó, ngươi có thể nghĩ minh bạch, đến cùng nên lựa chọn cái nào một bản. Ngược lại là còn chưa từng nghĩ rõ ràng. Cố Trường An nói ra, thuộc hạ mặc dù biết Cửu Pháp Thập Tam Hóa, nhưng những công pháp này đến cùng đều có cái nào, xác thực không biết được. Ngươi vậy mà không biết. Nghe thấy lời ấy, trấn phủ sứ đầu tiên là sững sờ, sau đó lắc đầu bật cười. Cửu Pháp Thập Tam Hóa mặc dù là ta Huyền Kính Ti tuyệt học chân phái, không dễ dàng giảng dạy ngoại nhân, nhưng công pháp tên, cụ thể có tác dụng gì, rất nhiều Huyền Kính Ti có tuổi đời thậm chí là phía ngoài võ giả đều có chỗ nghe thấy. Điều này cũng tại ta, vừa rồi trong lúc nhất thời đúng là quên ngươi tới ta Huyền Kính Ti kỳ thật mới chừng nửa năm. Mà ngươi thời gian tu luyện, cộng lại cũng bất quá mới một năm tình cảnh. Tu hành như vậy tốc độ, thật là khiến người chấn kinh. Nói ra, trấn phủ sứ cũng không khỏi toát ra một vẻ hâm mộ. Cố Trường An cười cười, nếu ngươi còn chưa từng biết được, vậy ta liền vì ngươi giới thiệu một phen, ta Huyền Kính Ti Cửu Pháp Thập Tam Hóa hảo diệu. Trấn phủ sứ nhẹ giọng nói chuyện. Nghe thấy lời ấy, Cố Trường An lập tức liền bình thai, làm nghiêng thai lắng nghe bộ dáng, chờ đợi trấn phủ sứ mở miệng. Cũng có thể sau một khắc, hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vậy, trấn phủ sứ cũng không mở miệng nói chuyện, ngược lại tĩnh tọa tại chỗ ngồi của mình, ánh mắt tựa như híp mắt nhắm lại, cả người yên tĩnh ngồi ngay ngắn như ngon thạch. Giờ khắc này, Cố Trường An biết rõ trấn phủ sứ an vị tại trước mắt mình, nhưng lại hoảng sợ phát hiện trước mắt trấn phủ sứ thế mà không có bất kỳ sức sống. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cơ hồ liền xem không ra đây là một cái sinh ra. Hắn giống như là một cái thạch đầu, một cái ghế tựa, một khỏa tiểu thảo, một gốc hoa mục. Hắn liền tự nhiên như vậy lại hòa hợp dung nhập ở bốn phía hoàn cảnh bên trong, không có bất kỳ không hài hòa cảm thấy. Yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Bao phủ ở toàn bộ trong chính điện. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thời gian ba cái hô hấp thoáng qua tức thì, ngay tại Cố Trường An trong lòng sinh ra kinh ngạc. Sắp biểu lộ ở trên mặt lúc, trấn phủ sứ rốt cục thay đổi. Toàn bộ đại điện bên trong cũng rốt cục vang lên thanh âm. Trấn phủ sứ thay đổi không là miệng, mà là tay. Thanh âm cũng không phải tiếng nói, mà là gió đang gào thét tiếng. Nhưng thấy trấn phủ sứ không nói một lời, một cái tay điên lặng nâng lên, xa xa hướng về phía bên ngoài chính điện thiên không. Đây là? Cố Trường An không hiểu ra sao. Nhưng sau một khắc, toàn thân chấn động, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Tại trong cảm nhận của hắn, nương theo lấy chấn phủ sứ một cái tay nâng lên, ở trước mặt hắn chấn phủ sứ cũng đã không còn là vạn vật, cũng sẽ không có bất kỳ sức sống, mà là đột nhiên tóe ra vô số ánh sáng cùng nhiệt. Trong nháy mắt này, hắn phảng phất giống như trở thành một tôn mặt trời. Quang mang chiếu rọi muôn phương, ánh nắng khắp tung đại địa, xua tan tất cả bóng tối huy hoàng mặt trời. Quang mang này, quá mức lóa mắt. Đến mức Cố Trường An ở nơi này giây lát đều cũng theo bản năng nheo mắt lại. Bị ánh sáng bao phủ, Cố Trường An không nhìn thấy chấn phủ sứ thân ảnh, hắn chỉ có thể nhìn thấy một cánh tay, thuần túy do mặt trời thần quang ngưng tụ mà thành cánh tay, từ quang đoàn bên trong chậm rãi đẩy ra. Ào ào ào. Hô hô hô. Tiến lên thời điểm, cuồng phong gào thét đột nhiên thổi lên, nghe thấy thanh âm, liền biết gió này tuyệt đối vô cùng kịch liệt, lại vô cùng khủng bố. Nhưng quỷ dị chính là, Cố Trường An áo bào, thậm chí đại điện bên trong tất cả mọi thứ không có bị gió thổi lên. Vào lúc đó Cố Trường An đã không có tâm tư đi chú ý một màn quỷ dị này, mà là đem tất cả tâm thần đô tập trung ở trước mắt cái đó một cái đại thủ lên. Hắn nhìn chòng chọc vào, thậm chí vì thấy rõ, còn không tiếc phát động Bạch Giao thần thông, chính là vì thấy rõ một màn này hoạt động. Đem cái này mặt trời dâng lên lúc, toàn bộ thiên địa đều cũng ảm đạm xuống. Thật giống như bị bàn tay lớn kia chủ nhân cho đoạt đi tất cả ánh sáng huy cùng nhiệt lượng. Nhưng qua trong giây lát, tràn đầy tất cả, quét ngang tất cả quang mang liền trong lúc đó băng liệt, chợt bị cái này cuồng phong thổi, trong nháy mắt quét sạch trước mắt tất cả. Tại đây cửu pháp một trong, Thái Dương chính pháp, chương 175, biến đổi thần thông. Đại Nhật quang huy che giấu tất cả. U sầu xinh đẹp, hết thảy tất cả đều đã trở nên mông lung lên, chỉ có nóng rực, tràn ngập vô tận Thái Dương quang huy gió thổi lất phất tới. Những cái này gió thổi phất ở trên người, lập tức để cho Cố Trường An toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy toàn thân thật giống như bị vô tận quang nhiệt quay chung quanh, mà ở cái này quang nhiệt bên trong còn có cái này vô số càng thêm nhỏ xíu đồ vật tạo thành từng khúc tia sáng, đã đâm mỗi một tấc làn da. Không, không nên gọi là đâm, là xuyên qua. Trong hoàng hốt, Cố Trường An chỉ cảm thấy bầu trời đầy sao đều tại lay động, tất cả cảm giác tại dạng này bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện từ bên trong rối loạn lên, giống như bèo trôi không dễ, trong gió sợi thô, chẳng có mục đích, không cách nào tự điều khiển. Bất quá cũng may, loại cảm giác này vẹn vẹn chỉ là kéo dài trong nháy mắt, sau một khắc, toàn bộ thiên địa cũng là rút đi màn đêm, khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Hô! Cố Trường An nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đem tất cả khôi phục bình thường thời điểm, trong lòng đống nhiên hiện ra một cỗ sống sót sau tai nạn cảm giác. Ba lúc này lại nhìn chấn phủ sứ, vẻ mặt tiên ả ngồi ngay ngắn ở trên giường mây, chậm chậm thu về bàn tay, tựa như chuyện gì đều cũng chưa từng xảy ra một dạng. Mắt nhìn một màn này, Cố Trường An hình như có sở ngộ, một mực nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến, đem lúc trước một khắc kia cảm thụ, một mực khắc ghi trong đầu. Thái Dương chính pháp. Bên này là Thái Dương chính pháp. Huyền Kính Ti cựu pháp một trong, Thái Dương chính pháp. Quả nhiên quần quận vô biên, huy hoàng uy năng không lường được. Cố Trường An nhịn không được lên tiếng tán thưởng. Mà nhưng vào lúc này, hắn lại phát hiện, ngồi ngay ngắn ở trên giường mây chấn phủ sứ, thế mà một lần nữa giang hai cánh tay. Đem so sánh với lúc trước. Một lần này, hắn là hai tay đồng thời mở ra. Trông thấy một màn này, Cố Trường An đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt lập tức lộ ra chờ mong, thân thể cũng đông nhiên căng cứng, tinh thần càng là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm chấn phủ sứ hoạt động, không dám bỏ lỡ dù là trong nháy mắt. Chấn phủ sứ lại muốn biến đổi thần thông chính pháp, cũng không biết lúc này lại là cái gì. Cố Trường An trong lòng sinh ra vô tận chờ mong. Cũng là khi hắn vừa mới sinh ra ý niệm này thời điểm, nương theo lấy chấn phủ sứ hai tay chậm rãi nâng lên, hắn lập tức phát hiện, thân thể của mình tựa hồ cũng bắt đầu lay động. Không, không phải thân thể của hắn đang lay động, mà là toàn bộ Diệu Nhật Sơn đỉnh núi đại điện đang lay động. Không, cũng không phải đỉnh núi đại điện đang lay động, mà là toàn bộ Diệu Nhật Sơn đang lay động. Là cả thiên địa đều tại lay động. Cố Trường An sắc mặt đông nhiên biến đổi, hắn sở dĩ sắc mặt, cũng không phải là bởi vì cái này lay động, mà là bởi vì, tại trong cảm nhận của hắn, thiên diêu địa động. Có thể tại nhìn bằng mắt thường đến, vô luận là đỉnh núi đại điện, hay là Diệu Nhật Sơn, thậm chí là thiên địa, đều cũng gió êm sóng lặng, không nhúc nhích tí nào. Không có chút nào gì thường. Nói cách khác, cái này lay động, vẹn vẹn chỉ là thần thông triển lộ phía trước, cho người ta mang tới dị tượng cùng ảo giác mà thôi. Cảm giác này mặc dù là nghỉ ngơi, vào lúc đó, chấn phủ sứ hai tay, đã triệt để mở ra. Cố Trường An đưa mắt nhìn tới thời điểm, chỉ cảm thấy thời khắc này chấn phủ sứ thân ảnh đều cũng đông nhiên trở nên cao lớn lên, giống như chống trời cự nhân đồng dạng. Thân thể của hắn đang không ngừng cất cao, dưới chân dẫm lên đại địa, hai tay chống lấy thiên không. Cùng lúc đó, một cỗ sóng nhiệt cuốn tới. Hô hô hô. Cái này sóng nhiệt mang theo như cuồng phong tiếng rít thổi tới thời điểm nhất thời đem Cố Trường An ánh mắt hấp dẫn tới. Từ chấn phủ sứ trên thân rời đi ánh mắt, Cố Trường An lúc này mới phát hiện toàn bộ đại điện đều tại giờ khắc này thay đổi bộ dáng. Nơi nào còn có đại điện bộ dáng, nơi nào còn có rượu nhật hình dạng, nơi nào còn có tòa sơn mà xem đông dương cảnh trí, nơi nào còn có vân hải sóng lớn cuồn cuộn như sóng trắng lệ. Có vẹn vẹn chỉ là đại địa bên trên không ngừng phun trào hỏa diễm, trên bầu trời không ngừng rơi xuống hỏa diễm tảng đá lớn. tựa như đặt mình vào tại núi lửa phun trào trung tâm, lại như thân ở mặt trời mặt ngoài. Biết rõ là giả, nhưng khi đặt mình vào nơi đây lúc, vẫn là không nhịn được từ đáy lòng hiện ra một cỗ sợ hãi. Cái này lại là cái gì thần thông chính pháp? Cố Trường An vô ý thức la lên lên tiếng. Nói xong, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhìn nhấc rời mắt ánh sáng, lập tức liền thấy chấn phủ sứ giờ phút này cùng nhau biến thành một cái toàn thân bị ngọn lửa bao phủ lấy tự nhân, đầu tiên là quần áo trên người bị cháy hết, sau đó là huyết nục, cốt cách. Đến sau cùng, chỉ còn lại có một đoàn mông lung cái bóng, đây là linh hồn. Linh hồn đều tại hỏa diễm bên trong thiêu đốt. Nhưng hắn vẫn như cũ vẫn còn ở ngửa mặt lên trời gào thét, giống như đang đối mặt trời biểu đạt chưa đầy, đối chiến thiên đáp lại phẫn nộ. Trên trời rơi xuống lửa giận. Cự nhân hoàn toàn bị đốt cháy hầu như không còn, ngay cả linh hồn cũng vì đó thiêu đốt thành tro, nhưng mà, ngay tại sau cùng một tia cho tàn sắp tiêu tán thời điểm, cho tàn thời điểm bỗng nhiên hiện ra một chút ánh sáng màu vàng nóng. Đem cái này ánh sáng màu vàng nóng xuất hiện lúc, giống như đốm lửa, trong nháy mắt thành tựu lửa cháy lan tràn thế cục. Vô tận kim quang hợp lại, hình thành một cái kim sắc hài cốt, sau đó lại xuất hiện nội ngoại sáng sạch như lưu ly huyết đủ. Quá trình này, nhìn như chậm chạp, thực tế mau lẹ. Tại trong lúc này, mặt trời mặt ngoài không thể lại cũng không đả thương được người khổng lồ này mảy may, mà vừa mới dục hỏa trùng sinh cự nhân còn lại là đứng tại chỗ, trầm mặc bất động, tựa như một tôn thần. Tại đây ta Huyền Kính Ti cựu pháp một trong, có thể đem một thân nhục thể tạo thành dục hỏa lưu ly thể, nhục thân cường hãn, bất tốn Phật gia kim thân, ma môn bất tử thân, chỉ ở thân thể phía dưới, có thể thời điểm hơi kém một chút mà thôi. Lúc này, chấn phủ sứ uy nghiêm túc mục thanh âm, từ bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến. Âm ầm giống như lôi đỉnh chấn nộ, chấn nhiếp Cố Trường An lộ thai đau nhức. Thì ra là thế. Cố Trường An khẽ bước cằm, trên mặt có không che giấu được chấn kinh. Rốt cuộc là như thế nào thiên tài bản tư tưởng, mới có thể lấy một quyển công pháp, liền có thể để cho mình thân thể cải tạo, trở thành một loại chỉ kém thần thể một bậc thể chất. Hắn rất muốn hỏi thăm cái này chính pháp đến cùng tên gọi là gì, nhưng còn chưa kịp lối ra hỏi thăm, Cố Trường An liền nuốt xuống suy nghĩ. Bởi vì trong chính điện chấn phủ sứ, lại một lần nữa thay đổi. Vô tận hỏa diễm bốc lên, che khuất bầu trời, đem vạn vật đốt cháy. Lọt vào trong tầm mắt thấy, đất chết vạn dặm. Một đạo cầu vồng treo trên cao chấn trời, như thiên địa kim tiểu. Từ cao hơn nhìn xuống dưới đi, nhưng thấy cái này cầu vồng là vắt ngang tại thiên chi bờ hải chi giác cực đoan, chợt nhìn đi, tựa như thiên nhai nếu lắng giềng. Nương theo lấy chấn phủ sứ biến đổi đủ loại pháp thuật thần thông, Cố Trường An cũng triệt để chìm đắm trong đó, không ngừng cảm thụ được mỗi một loại thần thông mang đến cho hắn tràn đầy uy năng, cùng trong đó mang đến rất nhiều vận vị. Hắn đem những ký ức này cùng vận luật thật sâu ký trong đầu, ghi ở trong lòng, ký trong linh hồn. Ở trong quá trình này, Cố Trường An đã hoàn toàn không nhớ rõ chấn phủ sứ đến cùng biến đổi hoặc ít hoặc nhiều chính pháp. Hắn đã triệt để chìm đắm trong đó. Chỉ có thể nhớ kỹ mỗi khi mới chính pháp xuất hiện lúc, loại kia độc nhất vô nhị đạo vận cùng đặt mình vào trong đó cảm thụ, Cố Trường An mảy may đều cũng không nghi ngờ, dù là tiếp qua trăm năm, mấy trăm năm, hắn cũng sẽ không quên. Hô! Chẳng biết lúc nào, Cố Trường An phát hiện trước mắt khôi phục bình thường. Hơn nữa hồi lâu đều không có mới dị thường sinh ra. Cuối cùng kết thúc sao? Cố Trường An nhịn không được theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Chương 176, Chủ nhật thần cung. Đặt mình vào tại dạng này thần thông chính pháp bên trong, cảm thụ được trong đó vật vị, mặc dù cả người đều cũng say mê trong đó, nhưng khi mỗi một loại thần thông chính pháp xuất hiện lúc, đều sẽ cho Cố Trường An mang đến một loại đặt mình vào tử địa cảm giác. Mỗi một lần, cũng giống như kinh lịch một lần tử vong. Tuy nói võ giả liền muốn trực diện sinh tử, tại sinh cùng tử bên trong tìm kiếm đột phá, cũng có thể tình huống như vậy tới nhiều, cuối cùng vẫn là có tâm linh áp lực. Bất quá cũng may, cuối cùng kết thúc. Cố Trường An cũng có thể thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng mà, ngay tại hắn cho rằng chấn phủ sứ đã biến đổi kết thúc lúc, dị biến một lần nữa sinh ra. Hô! Yên tĩnh đại điện bên trong, chợt có một trận gió nhẹ thổi tới, gió này cũng không tính rất lớn, thậm chí có thể nói là yếu ớt. Hơn nữa vẹn vẹn chỉ có chớp mắt thời gian. Bởi vì đây là chấn phủ sứ hít sâu một hơi sinh ra. Hắn chỗ hít sâu khẩu khí này, làm cho cả đại điện đều rất giống bị vòi rồng thổi qua, mà ở Nhật Diệu Sơn bên ngoài, mà là bởi vì khẩu khí này, lăng không sinh ra một cỗ khí lưu. Này khí lưu tác động đến chi quang, thậm chí ngay cả Vân Hải đều bị liên lụy, cả hướng về đại điện bên này của tới, tựa như sụp đổ tới. Một ngụm hít sâu, có thể dùng phong vân đến đây. Động tĩnh như vậy, quả nhiên là làm cho người ghé mắt. Cố Trường An cũng là lực chú ý nhìn chăm chú tới, muốn biết chấn phủ sứ lần này lại muốn biểu thị cái đó thần thông chính pháp. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, hút khẩu khí này sau khi, chấn phủ sứ đúng là không nhúc nhích, ngay cả con mắt đều cũng đóng lại, còn như lão tăng nhập định. Hoàn toàn mất hết đoạn dưới. Chấn phủ sứ, đây là muốn làm gì? Cố Trường An cũng không minh bạch chấn phủ sứ ý đồ. Thoạt nhìn không còn đoạn dưới, nhưng Cố Trường An lại có thể từ trên người cảm nhận được một cỗ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khí cơ, hoặc giả nói là vật vị, đang từng trận tản ra. Thở một cái, khẽ hấp, trong hô hấp, động tĩnh kết hợp. Ông, ầm ầm. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên, chấn phủ sứ sau lưng xuất hiện một trận hào quang chói sáng, quang mang này thịnh, xuyên thấu toàn bộ đại điện, thậm chí bao trùm toàn bộ Diệu Nhật Sơn. Diệu Nhật trên núi, có không ít chấn phủ tư võ giả, có tới võ đạo tông sư, khí đạo nguyên đan cảnh giới cường giả, cũng có nhục thân, huyền quang kính giới mới lên cấp nhập môn, cũng có thể bất luận là người nào, bất luận là cảnh giới gì tồn tại, đều tại giờ khắc này, vô ý thức nhắm mắt lại. Cố Trường An thân tại đại điện bên trong, thủ đương trong đó, tự nhiên cũng là ở quang mang xuất hiện trong trước mắt, liền nhắm mắt lại. Đó cũng không phải ánh mắt của bọn hắn chịu không được ánh sáng mạnh kích thích. Dù sao tông sư cùng nguyên đan cường giả như vậy, chính là nhìn thẳng mặt trời ánh nắng đều cũng không có chút nào trì trệ, mà Cố Trường An tu luyện có đồng thuật, càng là không sợ. Nhưng bọn hắn sở dĩ dạng này, chỉ là bởi vì đem quang mang xuất hiện mấy mắt, tất cả mọi người bản năng cảm nhận được một loại phồn vinh mạnh mẽ sức sống thai nghén tại trong ánh sáng. Hắn ẩn chứa vô tận quang mang, vô tận nhiệt năng. Liên tựa như, hắn chính là ánh sáng bản thân, nóng bản thân. Tại đây ta Huyền Kính Ti cựu pháp một trong, chủ nhật thần cung. Ẩn chứa vô tận uy năng lời nói thâm thẳm truyền đến, quanh quẩn ở toàn bộ đỉnh núi lại điện. Toàn bộ chấn phủ tư, tất cả trong núi tu hành võ giả đều nghe được câu nói này, cũng đều cũng nhìn thấy màn này, tất cả mọi người tại ngẩng đầu, nhìn lên trên trời tình cảnh. Cố Trường An, trạng tại chính điện bên trong, đã tại bất chi bất giác ở giữa há to miệng. Hắn mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, thật là thấy một màn như vậy lúc, vẫn như cũng là bị chấn động đến tột đỉnh. Bên trong nhập chủ đại nhật, làm chủ tinh tú, làm nhật tông môn. Là làm, chủ nhật thần cung. Hoàng hôn ở giữa, một tòa kim bích huy hoàng cung điện xuất hiện ở chấn phủ sứ sau lưng. Cung điện này toàn thân tản ra hào quang màu đỏ, tựa như xích đồng, lại như hoàng kim, hơn hẳn hương ngọc, bề ngoài có vô tận hỏa diễm bám vào, giống như ngôi sao sáng được mọi người vây quanh, vờn quanh quân vương. Toàn bộ thiên địa đều cũng trong nháy mắt này ảm đạm xuống. Không phải sắc trời lờ mờ, cũng không phải mây đen che giấu mặt trời, mà là tại trong chớp mắt ấy, tất cả tia sáng đều cũng đều bị hút vào. Chủ nhật thần cung, chúa tể mặt trời, quan sát thiên địa, giống như thần linh phụ đệ. Tự nhiên ẩn chứa vô tận quần quần uy nghiêm. Chỉ có trên thái dương mới có thể đản sinh ra cung điện như vậy. Giờ khắc này, Cố Trường An trong đầu chỉ còn lại có ý nghĩ này. Hắn vô cùng tin tưởng, hơn nữa mảy may đều cũng không nghi ngờ. Nhưng phàm là người nào nhìn, đều muốn sinh ra ý nghĩ như vậy. Dù là tất cả mọi người không biết trên Thái Dương có hay không cung điện, có thể tại nhìn thấy cái này trong chớp mắt, bọn họ liền sẽ tin tưởng, hơn nữa mảy may đều cũng không nghi ngờ. Cố Trường An như cũ chỗ trong cơn chấn động. Lúc này, hắn cảm giác trước mắt đống nhiên mông lung chỉ chốc lát, chợt thấy hoa mắt, sau một khắc, liền thấy bản thân vị trí đại điện đã biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt, chỉ còn lại có một cái huy hoàng mặt trời, ở vào mênh mông vô ngần trong vũ trụ. Có bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử gào thét thổi qua, có ánh sao tuôn rơi chiếu xuống, có vô cùng ánh sáng và nhiệt độ tại vũ trụ bên trong chiết xạ xuyên qua. Đúng lúc này, chói mắt nhất mặt trời phía trên, đột nhiên có một tòa huy hoàng vô cùng cung điện chậm rãi hiện lên đi lên. Khi hắn xuất hiện giờ khắc này bắt đầu, vô tận ánh sáng, vô tận nóng, hết thảy tất cả đều bị hấp thu, bị thu nạp. Vô tận tuế nguyệt biến hóa, bị áp xúc thành dây lát lòng người, tại Cố Trường An trước mắt hiện ra mà ra. Ở nơi này dây lát thời quang bên trong, Cố Trường An thấy được huy hoàng mặt trời bạo phát cực nóng, đạt tới cường thịnh, sau đó dần dần ảm đạm. Cũng nhìn thấy sinh ra tại Thái Dương bên trong cung điện lớn mạnh đến vô tận tình cảnh, trái lại đem mặt trời bao phủ, giống như một cái lưới lớn. Chỉ bất quá, chương này lưới lớn mò vớt không phải cá, mà là Thái Dương. Cung điện vắt ngang hư không, hấp thụ tất cả quang nhiệt, tất cả sáng rực, tất cả năng lượng, tất cả hỏa diễm. Cuối cùng, Thái Dương bị triệt để bao phủ. Toàn bộ vũ trụ, to lớn thiên địa, có vô số ngôi sao dày đặc, lại toàn bộ hóa thành hắc ám. Bọn họ tựa như cảm ứng được cái đó khủng bố tồn tại đã sinh ra, bởi vì không dám cướp nó phong mang, bởi vậy chỉ có thể liều mạng ẩn nút bản thân, đem chính mình che giấu, hết khả năng khiêm tốn, để cho cái này khủng bố tồn tại không cần nhìn chăm chú bọn họ. Hô, tất cả dị tượng hoàn toàn biến mất. Cố Trường An rốt cục tựa như sống lại một dạng. Hắn đang liều mạng hô hấp lấy, thở dốc từng hồi, tựa hồ muốn đem trong lồng ngực tất cả trọc khí toàn bộ thổ lộ mà ra. Hắn trong mắt lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Dạng này hồi hộp, tại chấn phủ sứ lúc trước biểu thị bên trong, vô luận là kinh khủng bực nào thần thông chính pháp, hắn đều không có triển lộ mà ra. Chỉ có một lần này. Hồi tưởng lại sau cùng một màn, trong đầu vẫn như cũ vô cùng rõ ràng. Toàn bộ vũ trụ, chỉ có cái cung điện này tồn tại, lóa mắt hết sức, duy nhất chân thực, mà cái khác tinh thần, đều liều mạng ở nút, không dám triển lộ mảy may sáng ngời. Chủ nhật thần cung. Quả nhiên là không hổ tên này. Cố Trường An thở phào một ngụm trọc khí, chậm rãi bình phục lại nội tức. Mà cho đến lúc này, hắn mới phát hiện, tại bất chi bất giác ở giữa, mồ hôi đã thấm ướt quần áo của hắn, trên trán mồ hôi rơi như mưa, tóc đều đã bị đại ẩm ướt, hình thành một đặt xuống. Thoạt nhìn, khá là chật vật. Cũng có thể Cố Trường An ánh mắt lại khá là sáng rực. Chương 177, Giám Thiên Tiên Quyển, có chút không cam lòng. Hắn ngẩng đầu, mắt nhìn ngồi ngay ngắn ở vân tháp phía trên trấn phủ tư. Người sắc mặt đạm mạc, khuôn mặt tiên ả, thoạt nhìn vân đạm phong khinh, liền tựa như lúc trước rất nhiều thần thông chính pháp đều cũng không tồn tại đồng dạng, mọi thứ đều phảng phất giống như mộng cảnh. Nhưng Cố Trường An biết rõ, đó cũng không phải mộng. Hắn tại trấn phủ sứ bề ngoài lãnh đạm khuôn mặt, cũng nhìn ra một vẻ khó có thể phát giác thần sắc. Mong đợi. Cố Trường An có thể chú ý tới, trấn phủ sứ cái kia ánh mắt thâm thúy bên trong, mang theo một cỗ chân thành khẩn thiết mong đợi. Hắn tại mong đợi cái đó. Không biết qua bao lâu, Cố Trường An cùng trấn phủ sứ ngồi ở đỉnh núi chính điện bên cạnh, một chỗ treo bên cạnh tiểu đỉnh. Gió núi thổi qua, mang theo sảng khoái khí tức. Ngồi ngay ngắn bên vách núi, ngồi xem nơi xa mây cuốn mây bay. Ba lúc này sắc trời đã đến ánh tà chạm vào tối, nơi xa ánh tà một chiếu, giấy lên dáng đỏ, Cố Trường An cùng trấn phủ sứ trước mặt hai người chỗ xem vân hải đều bị ánh tà chỗ tuyển nhiễm, tầng tầng lớp lớp vân, ngũ quang thập sắc chói lọi mộng ảo, làm cho người mong mà say mê. Đều cũng thấy rõ sao? Trấn phủ sứ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhẹ nhàng nói. Thanh âm của hắn rất là ôn hòa, cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Đã qua bao phủ ở trên người hắn sừng sững như vực sâu, mang theo tuế nguyệt khí tức, mà lúc này lại ôn nhuận như gió, tựa như trong rừng cổ tùng, bên hồ liễu rủ. Thấy rõ cái đó, trấn phủ sứ câu nói này có chút không đầu không đuôi, nhưng Cố Trường An cũng rất minh bạch. Hắn không có trả lời ngay, mà là nhắm mắt lại, đem trí nhớ quần quận đi lên. Lập tức, lúc trước trấn phủ sứ biểu diễn rất nhiều thần thông chính pháp chẳng cảnh, liền trong đầu từng cái hiện lên mà ra. Cái này ấn tượng rất là khắc sâu, tựa như khắc cốt dân tâm đồng dạng, đúng là in vào sâu trong linh hồn. Ba lúc này qua, Cố Trường An lại vẫn có thể trải nghiệm những cái kia thần thông chính pháp bên trong chỗ lộ ra đạo vận. Cảm thấy lập tức hơi kinh ngạc. Ý niệm tới đây, Cố Trường An nhịn không được hỏi, xin hỏi trấn phủ sứ, cũng không biết đây là có chuyện gì. Hắn hỏi thăm, cũng không đầu không đuôi. Nhưng trấn phủ sứ lại là đã minh bạch, tức thì liền vừa cười vừa nói, ta đặc biệt vì ngươi biến đổi thần thông chính pháp, tự nhiên sẽ cố ý lộ ra một tia tâm niệm, ẩn chứa trong đó đạo vận pháp tác, ngươi bị cái này đạo vận lôi kéo, giống như một mộng trải qua nhiều năm, ngập vào trong đó. Điều này nói rõ ngươi hoàn chỉnh tiếp nhận ta đang diễn bày ra thần thông chính pháp lúc chỗ lưu lộ mà ra tâm niệm, lúc này mới hội ngập vào trong đó, không thể tự kiềm chế. Mà linh hồn càng là bởi vậy tiêm nhiễm đến những cái này đạo vận, trước mắt đến xem có lẽ không quá mức tác dụng, nhưng chờ ngươi tới tông sư, thậm chí cất bước thần thông cảnh lúc, liền có thể cảm nhận được. Nói xong lời cuối cùng, trấn phủ sứ lại bổ sung một câu, tại đây lập đàn tụng kinh, không cần chú ý. Thì ra là thế. Cố Trường An gật đầu một cái. Chợt nghe được trấn phủ sứ lời này, trong lòng không nhịn được nghĩ đến, này chỗ nào chỉ là một câu lập đàn tụng kinh có thể nói được rõ ràng. Đây rõ ràng là một hồi cơ duyên to lớn. Trấn phủ sứ nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng Cố Trường An lại hết sức rõ ràng. Để cho một vị thần thông cảnh giới cường giả, thậm chí tại thần thông cảnh cũng có thể xương cường giả đại năng đặc biệt biến đổi thần thông chính pháp, còn không tiếc triển lộ ra tâm niệm đạo vận, đãi ngộ như vậy, thử hỏi thiên hạ ai có thể lấy được. Phải biết, từng cái võ giả đối với mình tu luyện công pháp gì, đối ngoại đều sẽ giữ bí mật, phòng ngừa bị người nhằm vào. Lại thêm không nói đến là toát ra tâm niệm đạo vận. Thứ này cũng ngang với đem nhược điểm của mình trực tiếp hiện ra ở trước người. Trấn phủ sứ làm như vậy, cơ hồ đồng đẳng với đem nhược điểm của mình bại lộ ở trước mặt Cố Trường An, chỉ là vì để cho Cố Trường An có thể trực quan trải nghiệm những cái này thần thông chính pháp uy lực chân chính cùng kinh nghiệm tu luyện. Không chút nào khoa trương nói, nếu là Cố Trường An có thể có được những công pháp này chân chính truyền thừa, chỉ dựa vào hắn chỗ lĩnh hội những cái này đạo vận, liền có thể đem những công pháp này nhập môn, thậm chí nhanh chóng đặt chân cảnh giới tiểu thành. Bậc này cùng với công pháp kinh nghiệm bao bậc a. Nói không khoa trương chút nào, hôm nay trấn phủ sứ lần này biểu diễn, có thể so với tại tiểu diệp thanh thiên bế quan một tháng. Chính là dụng công hơn hối đoái, giá cả há lại chỉ có từng đó 500 vạn. Thấy rõ? Cũng đều thấy rõ. Trấn phủ sứ ân cần thiện dụ, thuộc hạ vô cùng cảm kích, như thế đại ân, suốt đời khó quên. Cố Trường An nói ra, đứng dậy, hướng về phía trấn phủ sứ nghiêm túc thi lễ một cái. Không sao, ngồi xuống đi. Trấn phủ sứ mỉm cười gật đầu, đối với Cố Trường An thái độ rất là hài lòng, nếu ngươi đều cũng thấy rõ, cũng là không uổng công ta đây một phen biểu diễn. Cố Trường An ngồi xuống, tỉ mỉ lãnh hội trong trí nhớ rất nhiều đạo vận, không khỏi hỏi, xin hỏi trấn phủ sứ, không biết lúc trước chỗ biểu diễn những cái này thần thông chính pháp, đều cũng tên cứ gọi là gì. Nghe thấy lời ấy, trấn phủ sứ bỗng nhiên cười. Nhưng thấy hắn từ trên mặt ghế đá đứng dậy, đối mặt vách núi, hướng vách núi đứng đón gió, mũi chân khoảng cách bên vách núi chưa đủ một tấc, cả người mặt hướng khói trên sông mênh mông vân hải, uổng phí sinh ra một cỗ khí thế bằng bạc, như người trong chốn thần tiên. Liền nghe thấy hắn cao giọng nói ra, ta Huyền Kính Ti tuyệt học chân phái, có cửu pháp thập tam hóa. Trong đó có Thiên Hỏa Hạo Đãng Thái Dương pháp, đứng hàng cửu pháp đệ ngũ chính pháp. Nói xong, Cố Trường An trước mắt hoảng hốt một lần, tựa như thấy được trấn phủ sứ bàn tay đẩy ra, cuồn cuộn ánh mặt trời vẩy khắp thiên hạ. Pháp Thiên Tượng Điệu Tử Kim Thân, đứng hàng cửu pháp đệ thất chính pháp. Mặt trời chí thượng, kim sắc hài cốt ngựa mặt lên trời gào thét, huyết nhục đang từng khúc sinh trưởng, chân đạp đất, hai tay nâng bầu trời, tựa như một tôn hồng hoàng cự nhân, như thần linh. Lại có từ trong ra ngoài kim quang hóa cầu vồng thuận, đứng hàng 13 hóa đệ tứ hóa. Một đạo cầu vòng, đồng nhiên tầm đó vượt qua thiên địa, vắt ngang lưỡng cực. Trấn phủ sứ êm tai nói, nương theo lấy hắn không ngừng kể lệ từng cái chính pháp thần thông danh tự, trong lời nói đều tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó sức mạnh, xa xa truyền ra về sau, để cho xa xa Vân Hải cũng vì đó cuộn cuộn, Thanh Phong cũng vì đó ngừng chân. Cố Trường An cứ như vậy nghe. Mỗi khi chấn phủ sứ niệm tụng xuất một cái tên, Cố Trường An đều cũng theo bản năng thuật lại một lần, đồng thời trong lòng cũng đang không ngừng nhớ lại những cái này thần thông đạo vận, đem những cái này bản thân lĩnh hội cảm thụ cùng cái tên này một mực khắc cùng một chỗ. Một khí thế như cầu vồng, thiên địa như bên cạnh. Đứng hàng 13 hóa đệ nhị hóa, vì ta huyền kính ti đệ nhất độ thuật, một khi thi triển, như thiên địa lắng diện, gần trong gang tấc. Thao thế thôn thiên quyết, cửu pháp đệ bắt pháp, thôn thiên phệ địa, tiêu hóa vạn vật. Thiên địa tạo hóa tiên lục, cửu pháp đệ tam chính pháp. Thả phù thiên địa vi lô này, tạo hóa làm công việc, âm dương làm thân này, vạn vật làm đồng, cũng có thể dung vạn vật, có thể luyện hóa vạn vật. Chấn phủ sứ tiếng nói thâm thẳm, ẩn chứa thường nhân khó có thể lý giải được tâm tình rất phức tạp. Làm huyền kính ti bên trong thâm hậu, làm các loại chính pháp thần thông bên trong ngưng kết vô số tiên hiền đại năng mồ hôi và máu, làm những cái này thần thông chính pháp uy năng. Vì bọn họ cạn ngâm khẽ hát, vì bọn họ tán thưởng hướng tới. Không biết qua bao lâu, chấn phủ sứ mà nói rốt cục triệt để dừng lại. Mà Cố Trường An cũng rốt cục thở dài nhẹ nhõm. Cửu pháp thập tam hóa. Cửu pháp thập tam hóa. Cố Trường An liên tiếp mặc niệm hai tiếng, câu đầu tiên bình thản đến cực điểm, câu thứ hai lại vang vang hữu lực, tựa hồ mang theo một loại nào đó quyết tâm. Rủ xuống ở phía dưới hai tay, cũng tại bất chi bất giác ở giữa gấp nắm lại. Cửu pháp thập tam hóa, không hề nghi ngờ, đều là thập phần cường đại thần thông chính pháp. Người tầm thường có thể có được một loại, chính là mời thiên chi may mắn. Cho dù là Cố Trường An, sớm đã liền định ra có thể tùy ý tuyển một trong số đó, giờ phút này cũng không khỏi nghĩ đến, những cái này thuật pháp thần thông, cũng không biết dốc cả một đời, có thể được hoặc ít hoặc nhiều chính pháp, hoặc ít hoặc nhiều thần thông. Nghĩ tới những thứ này, hắn lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Ba cả người bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Cửu pháp thập tam hóa chân quý phi thường, cái này không thể nghi ngờ. Bình thường võ đạo thần thông cảnh cùng khí đạo ngưng thần cảnh cũng không có tư cách xem, chính là tu luyện một cái, đều cần lập xuống vô cùng công lao. Nhưng vì sao, vị này chấn phủ sứ có thể đem cái này cửu pháp thập tam hóa đại bộ phận đều cũng biểu diễn mà ra. Lúc trước hắn mặc dù không có đếm kỹ, nhưng có thể vững tin, chấn phủ sứ chí ít biến đổi 10 loại trở lên. Cửu pháp thập tam hóa, tổng cộng cũng mới 22 môn, mà chấn phủ sứ một người liền học hơn phân nửa. Hơn nữa nhìn chấn phủ sứ biểu diễn thần thông chính pháp trong lúc giơ tay nhấc chân, tràn ngập đậm đặc đạo vận, đây rõ ràng là được chính thống truyền thừa. Vị này chấn phủ sứ quá khứ, đến cùng kinh lịch cái đó. Mang theo cái nghi vấn này, Cố Trường An lần nữa dò xét chấn phủ sứ, cũng có thể nhìn thấy như cũ chỉ là mặt ngoài số liệu. Nhìn không ra vị này chấn phủ sứ quá khứ. Trọng yếu hơn là, hắn đông nhiên nghĩ đến, chấn phủ sứ sau cùng biến đổi chính là một loại tên là chủ nhật thần cung chính pháp, nhưng về sau chấn phủ sứ lại cũng không có nói ra môn này chính pháp hoàn chỉnh danh tự. Mang theo cái nghi vấn này, Cố Trường An không khỏi nghi ngờ hỏi, xin hỏi chấn phủ sứ, ngươi sau cùng biến đổi chính pháp, ra sao tên? Hỏi thời điểm, trong đầu của hắn đã không tự chủ hiện ra cái kia một vòng huy hoàng mặt trời, cùng sau cùng thôn phệ mặt trời, trở thành vũ trụ bên trong tuyên cổ vĩnh tồn cung điện. Nghe thấy lời ấy, chấn phủ sứ không khỏi nhìn thoáng qua Cố Trường An, cả người thân thể cũng ở đây khắc bút đứng thẳng lên, trên mặt biểu lộ càng là ở cái này trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị trầm tĩnh, gàn từng chữ, đây là cửu pháp đệ nhị chính pháp, chư thiên chiếu nhật thần cung pháp. Chư thiên chiếu nhật thần cung. Không tệ. Chấn phủ sứ nói ra, ngươi hẳn là chú ý tới, ở ta chỗ biểu diễn huyền kính ti cửu pháp thập tam hóa bên trong, có không ít công pháp đều cũng cùng mặt trời có quan hệ, mà cái này chư thiên chiếu nhật thần cung, chính là huyền kính ti đệ nhị chính pháp, và lại là rất nhiều mặt trời chính pháp, thần thông bản nguyên chính pháp. Nói đến đây thời điểm, chấn phủ sứ trong lời nói mang theo một cỗ tán dương, vừa có một cỗ ước mơ. Cửu pháp thập tam hóa, cùng ta huyền kính ti rất nhiều công pháp bí tịch. Đại bộ phận đều là huyền kính ti qua nhiều thế hệ tiền bối đại năng từ chư thiên chiếu nhật thần cung bên trong biến đổi mà ra. Phương pháp này chính là thượng cổ thiên đình truyền lại, cụ thể tên gì không biết được, bất quá bởi vì hắn là rất nhiều chính pháp thần thông bản nguyên, bởi vậy chúng ta sẽ cái này chính pháp, liệt vào huyền kính ti đệ nhị chính pháp, lại đem gọi là chủ nhật thần cung. Ngụ ý là tất cả các bản, chúa tể mặt trời phía trên, đại biểu cho địa vị trí cao vô thượng. Cố Trường An yên lặng gật đầu. Chợt hắn lại tò mò hỏi, phương pháp này nếu là ta huyền kính ti rất nhiều công pháp bí tịch căn bản pháp, vẫn còn chỉ là đệ nhị chính pháp, vậy cái này đệ nhất chính pháp lại gọi là tên gì? Có như thế nào uy năng? Cái này đệ nhất chính pháp nha. Chấn phủ sứ cũng không nói thẳng mà ra, mà là bán một cái nút, ngươi có biết chúng ta huyền kính ti vì sao ngay từ đầu gọi cái tên này? Cố Trường An tự nhiên biết rõ. Sớm tại lúc trước hắn còn đang nghiễm dương quận nhất ra võ quán lúc, Nưu Duệ Lợi cũng đã đem huyền kính ti lai lịch nói cho hắn biết. Bởi vậy, Cố Trường An gật đầu một cái. Mọi người đều biết, lúc trước sáng lập huyền kính ti cái vị kia võ thánh đại năng, tại phi thăng về sau lưu lại một mặt bảo kính, bảo vật này tên là Hồn Thiên Bảo Giám, bởi vậy chúng ta mới gọi là Huyền Kính Ti, nhưng nếu vẹn vẹn chỉ là món pháp khí này mà nói, ta Huyền Kính Ti cũng sẽ không gọi cái tên này. Chỉ là bởi vì vị này võ thánh đại năng trừ bỏ lưu lại mặt này Hồn Thiên Bảo Giám bên ngoài, còn có lưu một quyển đạo kinh, tên là Giám Thiên Tiên Quyển. Phương pháp này có được bản lĩnh hết sức cao cường uy năng, có thể lên xem cựu tiêu phía dưới triệt u minh, phần sơn trừ hải chỉ là bình thường, cầm tinh cầm nguyệt cũng là tiểu đạo. Ba truyền thuyết, phương pháp này tu luyện tới đến cực điểm, có thể thành đất liền thần tiên, thậm chí đánh vỡ thế giới bích trướng, phi thăng thượng giới. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, mấy trăm năm qua, trừ bỏ lúc trước vị kia võ thánh phá mở hư không phi thăng bên ngoài, mấy trăm năm xuống tới, ta đã yến chỗ, còn chưa từng nghe thấy có người có thể phi thăng thượng giới. Bất quá, lời đồn mặc dù có chỗ khuyết đại, trên thực tế nhưng lại không quá xuất nhập, bởi vì phương pháp này chính là cùng hồn tiên bảo giám nguyên bộ, hai người hỗ trợ lẫn nhau, bùng nổ uy năng, chính là giới này đều cũng khó có thể chịu đựng, cái này đã vượt ra khỏi võ đạo thiên nhân, khi đạo trường sinh phạm chủ. Nói tới chỗ này thời điểm, chấn phủ sứ ngữ tốc hơi hơi có chút tăng tốc, không tự chủ toát ra một cỗ kiêu ngạo, cùng cô đơn. Đây là hai loại hoàn toàn ngược lại cảm xúc, nhưng ở chấn phủ sứ trong miệng lại hết sức tương phản hỗn hợp với nhau, để cho Cố Trường An đối với giờ khắc này chấn phủ sứ có nhận thức mới. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng nghe, cũng tại yên lặng nhớ kỹ, đem chấn phủ sứ theo như lời mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều cũng thật sâu ký trong đầu, sợ quên đi cái nào một đoạn nói. Sống lại sợ quên đi chấn phủ sứ trong giọng nói kiêu ngạo. Chấn phủ sứ không nói thêm gì nữa, toàn bộ đỉnh núi đình bên trong có vẻ hơi yên tĩnh, chỉ có gió núi tại hô hô thổi. Chấn phủ sứ đang đuổi ký ức qua lại, Cố Trường An tại khắc ghi chép những sự việc đã qua. Lúc này, chấn phủ sứ chỉnh lý tốt tâm tình, nhìn qua Cố Trường An, nhìn qua ánh mắt của hắn, trầm giọng nói ra, ngươi thấy rõ sao? Giờ khắc này, bốn mắt tương đối. Cố Trường An nhìn chăm chú chấn phủ sứ con mắt, nhìn đối phương trong mắt toát ra cố kia cảm xúc, cùng lúc trước so sánh, không ở bên trong thu lại, mà là biểu hiện lộ mà ra. Cố Trường An một lần này rất dễ dàng liền có thể gặp mà ra, ánh mắt này ẩn chứa hàng nghĩa. Mong đợi. Là chấn phủ sứ mong đợi. Càng là huyền kính ti vô số tiền bối bậc tiên liệt, đại năng cường giả mong đợi. Cố Trường An trầm mặc chốc lát, sau đó nhìn thẳng chấn phủ sứ con mắt, gật đầu một cái, thấy rõ. Nhìn rõ ràng liền tốt, nhìn rõ ràng liền tốt. Nghe được Cố Trường An trả lời, chấn phủ sứ trong mắt lập tức sáng ngời lên, nói liên tục mà nói cũng tại trong lúc lơ đãng trở nên rồn rập. Hắn tựa hồ rất là kích động, cũng tựa hồ rất là hưng phấn, nhưng hắn hiển nhiên còn đang đè nén, cũng đang khắc chế, sợ hù dọa Cố Trường An. Qua hồi lâu, hắn rốt cục kềm chế nội tâm kích động, trầm giọng nói ra, ta Huyền Kính Ti tự thành lập tới nay tổng cộng có 537 tuổi, thành tựu võ đạo thần thông cảnh giới, khí đạo ngưng thần cảnh giới, tổng cộng có 89 người, trong đó võ đạo thiên nhân, khí đạo trường sinh có 21 người. Cái này 21 tên trường sinh, thiên nhân, tuyệt đại bộ phận đều cũng lấy chư thiên chiếu nhật thần cung làm căn bản chính pháp, phụ trợ tu luyện cái khác thần thông bí pháp. Đương nhiên, cũng đều có thử nghiệm tu luyện giám thiên tiên quyển, cũng có thể cuối cùng đều là thất bại. Mà 68 tên thần thông, ngưng thần cảnh giới bên trong, có 10 tên thiên phú kẻ cao nhất, ở trong đó bao gồm ta. Ta cũng là tu luyện giám thiên tiên quyển một người. Nhưng chúng ta hay là đều thất bại. Chấn phủ sứ đứng chắc tay, nhìn trước mắt Vân Hải cuộn cuộn, trầm giọng nói ra, nhắc tới cũng là buồn cười, ta Huyền Kính Ti, được xưng giám sát đến nay, cũng có thể thậm chí ngay cả giám thiên tiên quyển đều cũng không người tu luyện thành công, chỉ có dựa vào lấy cùng hồn thiên bảo giám bồi dưỡng tình cảm, mới có thể ngự sử pháp bảo này, thật sự là cực kỳ buồn cười. Hẳn là thật buồn cười a. Hắn xoay đầu lại, ánh mắt tập trung đến Cố Trường An trên người, cười hỏi. Buồn cười sao? Có lẽ vậy. Nhưng đón chấn phủ sứ ánh mắt, Cố Trường An thực cười không mà ra. Có lẽ việc này truyền mà ra, thực có thể cho đại yến chính là đại yến bên ngoài thế lực khác trong bóng tối cho cười. Nhưng Cố Trường An nhưng từ chấn phủ sứ cái này nhìn như bình thản trong mắt, nhìn ra một vẻ thống khổ, cùng. Không cam lòng. Không cam tâm. 537 tuổi. Ba ngoại trừ võ thánh bên ngoài, nhưng lại không có một người có thể tu luyện thành công. Huyền Kính Ti cựu pháp thập tam hóa, cho đến tận bây giờ, cái này đệ nhất chính pháp đúng là không một người có thể tu luyện thành công. Đây là bực nào cho cười. Cựu pháp thập tam hóa, rốt cuộc là cựu pháp, hay là bát pháp? Huyền Kính Ti vô số tiền bối đại năng, đều cũng vắt hết óc tu luyện, thậm chí còn có không ít thần thông, ngưng thần đại năng, trường sinh, thiên nhân cường giả tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma, đứt võ đạo, khí đạo con đường, nhưng bọn hắn như cũ không buông bỏ. Chính là vì lại hiện ra lúc trước huy hoàng. Hồn thiên bảo giám. Giám thiên tiên quyển. Bọn họ muốn nhìn một chút, pháp bảo này cùng tiên quyển hợp hai làm một về sau, rốt cuộc có thể bạo phát như thế nào uy năng. Bọn họ như muốn tiếp lấy dạng này uy năng, càn quét trên dưới và bốn phương bát hoang, là lớn yến mở ra một cái vạn thế thái bình. Đây là bọn hắn chấp nghiệm, cũng là chấn phủ sứ chấp nghiệm. Cho nên, nói nhiều như vậy, ngươi thấy rõ sao? Chấn phủ sứ một lần nữa hỏi thăm. Mà đối mặt một lần này hỏi ý, Cố Trường An trầm ngâm chốc lát, sau đó nói năng có khí phách nói, ta thấy rõ. Rất tốt. Một lần này chấn phủ sứ rốt cục triển lộ nụ cười, không còn là đắng chát, không còn là tự dễ ước, mà là vui mừng. Vui mừng nụ cười, hắn vô vô Cố Trường An bả vai, cùng trong bất chi bất giác đứng bên vách núi Cố Trường An đứng sóng vai, nhìn phía xa Vân Hải, cất cao giọng nói, kỳ thật nói đến, để cho ngươi lựa chọn cái này, là đang lãng phí ngươi cơ hội này. Dù sao ai cũng không biết lắm ngươi còn có thể hay không thu hoạch được thứ nhất thứ hai chọn lựa cựu pháp thập tam hóa cơ hội. Một phần vạn một lần này ngươi thất bại, sau này nói không chừng liền không có thời cơ. Dạng này mà nói, ta xem như là hại ngươi. Lời hắn bên trong mang theo một chút áy náy. Mà Cố Trường An nghe theo, lại là vừa cười vừa nói, kỳ thật cũng là chính ta muốn thử xem. Cựu pháp thập tam hóa đệ nhất chính pháp, ta cũng rất tò mò, thử một lần cũng không sao. Nếu là thành công, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu là thất bại, cũng không tiếc mà thôi. Tuy là nói như vậy, nhưng Cố Trường An trong lòng nghĩ xác thực. Thất bại? Chỉ sợ chưa hẳn. Trấn phủ sứ không biết Cố Trường An ý nghĩ trong lòng, nghe vậy, chỉ là cười cười. Chỉ chốc lát sau, đương tịch Dương Triệt để rơi xuống tại dãy núi bên trong, hắn mở miệng nói, đi thôi, trở về đi. Đoán chừng ngày mai, Thượng Kinh Thành liền có thể khai thông quyền hạn, để cho ngươi có được chọn lựa cựu pháp thập tam hóa tư cách. Chương 178, Hồn Thiên Bảo giám đầu ảnh. Trở lại tự mình trong tĩnh thất, Cố Trường An trong đầu vẫn như cũ quanh quẩn trấn phủ sứ tam vấn. Đệ nhất vấn, vấn chính là pháp. Đệ nhị vấn, vấn chính là đạo. Đệ tam vấn, vấn chính là tâm. Nhưng nhìn thành thuật pháp uy lực, cũng có thể khắc ghi thuật pháp chi đạo vận. Có bằng lòng hay không thử một phen không hối hận. Ba câu hỏi này, tại Cố Trường An trong đầu, tạo thành một quận hòa quyển, một mực quanh quẩn tại trong đầu của hắn, thật lâu không tiêu tan. Cố Trường An thậm chí tin tưởng, ba câu hỏi này, sẽ một mực tồn tại tâm linh của hắn chỗ sâu, vô luận sau này qua bao lâu, vô luận sau này hắn đi đến cảnh giới nào, cũng sẽ không quên. Ý niệm tới đây, Cố Trường An lại chợt nhớ tới trấn phủ sứ theo như lời ngày mai khai thông quyền hạn, lại không khỏi có chút chờ mong. Kỳ thật dựa theo hắn trước kia suy nghĩ, là dự định từ cái này cựu pháp thập tam hóa bên trong tìm được một quyển đạo pháp. Dù sao cái này cùng hắn đạo rất là gián vào. Có thể tại nghe được trấn phủ sứ theo như lời đệ nhất chính pháp giám thiên tiên quyển về sau, Cố Trường An lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này. Đồng thời, trong lòng cũng chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, chọn lựa đệ nhất chính pháp, tu luyện giám thiên tiên quyển. Đạo pháp lại là cường đại, đơn giản cũng là như thế. Dù sao, có pháp tắc điểm, chỉ cần hắn tu luyện càng nhiều đạo pháp, luôn có thể đem đạo của mình đạo cảnh giới tăng lên. Cũng có thể giám thiên tiên quyển, không hề nghi ngờ là một quyển vô cùng pháp quyết đặc thù, dạng này công pháp, nếu là không thể tu luyện xem, chắc chắn trở thành to lớn việc đáng tiếc. Ngày mai, tất cả liền chờ ngày mai. Cố Trường An yên lặng nghĩ đến, tự động nắm chặt nắm đấm. Diệu Nhật Sơn, Tinh Xá tiểu viện. Một vòng mặt trời treo ở phía đông, ánh sáng mặt trời tùy ý vung vẩy, che đậy đời sao, quang mang xua tan hắc ám. Cố Trường An tu hành một đêm, đem ra khỏi phòng lúc, cứng ngắc lấy ánh nắng, cảm thụ được không khí mát mẻ, không khỏi hít sâu một hơi. Đứng giữa sườn núi, quan sát nơi xa, chỉ thấy chỗ xa xa Đông Dương thành bị bao phủ tại mặt trời nắng sớm phía dưới, trong thành một đầu suối nước bích ba phảng phất giống như bạch tuyến đồng dạng, từ tây sang đông, xa xa chảy xuôi, không nhìn thấy điểm cuối cùng. Cố Thiên Hộ sớm. Sớm. Lúc này, có qua đường võ giả, thấy Cố Trường An, nhao nhao cười chào hỏi. Cố Trường An cũng là gật đầu đáp lại. Mà thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện, hôm nay Diệu Nhật Sơn võ giả tựa hồ hoạt bát rất nhiều. Không ít võ giả đều đang hướng về trên núi đi đến. Có tại trên đường núi hành tẩu, có khống chế pháp khí, có cơi gió mà đi, muôn hình vạn trạng. Nhìn thấy một màn này, Cố Trường An không khỏi hỏi, xin hỏi huynh đài, hôm nay những cái này đồng liêu làm sao đều hướng trên núi chạy? Cố Thiên Hộ không biết. Nghe nói như thế, cái này võ giả lộ ra rất là kinh ngạc, thậm chí trên mặt còn lộ ra một vẻ thần sắc quái dị. Cố Trường An càng là buồn bực. Huynh đài lời ấy ý gì? Cố Trường An không khỏi hỏi. Người võ giả kia có chút dở khóc dở cười nói ra, Cố Thiên Hộ, hôm nay có thể là chúng ta trấn phủ tư lệ lớn a. Nói đến còn cùng ngươi có quan hệ đây. Ta Thanh Dương Châu trấn phủ tư gần trăm năm nay, lần thứ nhất có người thu hoạch được cựu pháp thập tam hóa truyền thừa, trấn phủ sứ hạ lệnh, tất cả tại trong núi tu luyện, chưa từng bế quan người, đều muốn đến đây kiến lễ. Chúng ta này cũng vội vàng trôi qua chứng kiến, ngươi vị này người trong cuộc thế mà còn không biết. Nghe nói như thế, Cố Trường An cũng là sửng sốt một chút. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay náo ra động tĩnh lớn như vậy, thế mà là bởi vì hắn. Hôm qua hắn mặc dù biết hôm nay phải tiếp nhận truyền thừa, có thể dựa theo hắn lường trước, vẹn vẹn thời điểm đi đến tàng võ lâu đem công pháp truyền thừa xuống liền có thể, làm sao cũng không nghĩ tới trấn phủ sứ thế mà còn biết bày ra lớn như vậy chiến trận. Như thế để cho hắn có chút bất ngờ. Tựa hồ là nhìn thấy Cố Trường An nghi hoặc, người này nói ra, cựu pháp thập tam hóa, chính là ta Huyền Kính Ti đỉnh tiêm tuyệt học, đã qua không phải lập xuống đại công mà không thể truyền thụ, đến nay trăm năm, trừ bỏ võ đạo thiên nhân, khí đạo trường sinh bên ngoài, có thể thu hoạch được người thừa kế, lác đác không có mấy, từng cái đều là hành động thiên hạ đại sự. Bây giờ Cố Thiên Hộ ngươi có thể được truyền thừa, nói không chính xác Thượng Kinh Thành sẽ còn vận dụng Hồn Thiên Bảo Giám, rất nhiều đại năng đem ánh mắt tập trung tới, trừ cái đó ra, đại yến 13 châu, các đại đỉnh tiêm tông môn đều có đại năng cường giả phân ra thần niệm tới vì ngươi xem lễ, trường hợp như vậy, ta Thanh Dương Châu chấn phủ tư đương nhiên muốn bày xuống chiến trận, nếu không mà nói, chẳng phải là để cho người ngoài chê cười đi. Hắn lời nói bên trong, mang theo vô tận ý ngạo nghễ. Nghe lời này, Cố Trường An đầu tiên là cảm thấy làm như vậy có phải hay không có chút cao điệu, cũng có thể tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy phù hợp lẽ phải. Phải biết, đã qua có thể thu hoạch được huyền kính ti cựu pháp thập tam hóa, tu vi thấp nhất cũng là thần thông, ngưng thần cảnh giới cường giả, phóng tầm mắt việc này, tại thiên nhân, trường sinh không ra tình huống phía dưới, đã là đỉnh tiêm đại năng. Dạng người này thu hoạch được truyền thừa, tự nhiên muốn đem rất nhiều đỉnh tiêm thế lực trưởng lão, giáo chủ đến đây đứng ngoài quan sát, chính là vì để bọn hắn minh bạch, ta huyền kính ti, lại nhiều một vị đại năng cường giả. Trừ cái đó ra, huyền kính ti tự nhiên cũng cân nhắc qua, thần thông, ngưng thần phía dưới võ giả, tu hành giả thu hoạch được cửu pháp thập tam hóa truyền thừa, bọn hắn tu vi đồng thời không cao lắm, nhưng huyền kính ti vẫn là có ý định bày ra chiến trận tới. Không khác, đều là làm tuyên cáo ra ngoài, ta huyền kính ti, nhiều hơn một vị thiên tài. Hôm nay bày xuống tình hình như vậy, chính là để cho các ngươi nhìn một chút, đây là ta huyền kính ti trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, tương lai thiên nhân, trường sinh chủng tử, các ngươi những cái này môn phái trưởng lão đều phải thấy rõ. Tương lai ta vị này chủng tử thiên tài hành tẩu giang hồ, không nói nhượng bộ lui binh, cũng phải cho ba phần tình mọn. Nếu là không cẩn thận đem hắn giết, cũng đừng trách ta huyền kính ti trở mặt không quen biết. Làm như vậy, cần lực lượng. Nếu không mà nói, người khác chỉ coi ngươi đó là cái trò cười. Nói giết ngươi thiên tài, liền giết của ngươi thiên tài. Nhưng huyền kính ti, hoàn toàn thì có cái này lực lượng. Thiên tài chủng tử, ta mảy may đều cũng không tị hiểm biểu diễn mà ra, nếu như về sau hành tẩu giang hồ trừ bỏ sai lầm, ta huyền kính ti tuyệt sẽ không chịu để yên. Chính là bá đạo như vậy, chính là như vậy lực lượng mười phần. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Cố Trường An trong lòng cũng là lập tức sinh ra hảo khí vạn trượng, đúng lúc gặp lúc này thái dương hoàn toàn dâng lên, vạn trượng kim quang lóa mắt đến cực điểm, tràn đầy nở rộ, Cố Trường An đón ánh sáng mặt trời, chỉ cảm thấy hăng hái, cao giọng nói ra, "Chạy, lên núi." Cố Trường An tiếp nhận cựu pháp thập tam hóa truyền thừa, tại đây huyền kính ti khó lường đại sự, bởi vậy Thanh Dương Châu trấn phủ tư vô cùng coi trọng. Từ trấn phủ sứ đều đã tắm rửa đốt hương, rất sớm chờ đợi. Cho tới từng cái đến đây chứng kiến võ giả, cũng đều là như vậy. Đỉnh núi chính điện, lúc này đã răng đèn kết hoa. Chính điện mái vòm đã được mở ra, tiếp nhận ánh nắng trực tiếp chiếu rọi tiến đến. Từng đạo khí tức mạnh mẽ, từ trên đỉnh núi cùng trong biển mây truyền đến, đây đều là Thanh Dương Châu chấn phủ tư bế quan đại năng, cùng Thanh Dương Châu bản địa rất nhiều môn phái trưởng lão, giáo chủ. Bọn họ đều là đến đây xem lễ chứng kiến. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, càng ngày càng nhiều khí tức mạnh mẽ bắt đầu đến. Có là một ánh mắt, có là một ý niệm, có còn lại là tự mình đến đây. Ban nay bắt đầu thời điểm, hay là hứa tuyên tiếp đãi, về sau liền cử đi trầm điệu tiếp đãi, lại đến về sau, chấn phủ sứ đều cũng tự mình ra mặt, không hề nghi ngờ, điều này đại biểu nơi đây đã xuất hiện võ đạo thần thông, khí đạo ngưng thần cảnh giới cường giả. Mặt trời lên cao đông nam, kim trung ngọc khánh liên miên vang vọng, bên tai không dứt. Rất nhiều chấn phủ tư đệ tử tại đường núi hai bên sắp xếp, đây đều là tiên thiên cùng nhục thân cảnh võ giả cùng khí hải cùng huyền quang kính tu sĩ. Mà ở đỉnh núi chính điện, ít nhất cũng là khí hải, tiên thiên tầng thứ 9 cảnh giới, đại bộ phận còn lại là chấn phủ tư bên trong tông sư, nguyên đan, cùng Thanh Dương Châu bản địa rất nhiều môn phái phái tới dự lễ trưởng lão và hoạch tâm chân truyền, từng cái tu vi cường hành, khí tức tràn đầy. Toàn bộ trong chính điện, lúc này đã ngồi đầy, số người chừng mấy trăm. Thật có thể nói là loan phượng liệt tập, tụ tập dưới một mái nhà. Mà ở trong đám mây, rất nhiều đại năng ánh mắt, suy nghĩ, phân thân cùng chân thân đều cùng chấn phủ sứ đám người kê cao gối mà ngủ đám mây, lẫn nhau câu thông. Một bên nói chuyện phiếm, vừa ngắm lấy mặt trời phương hướng, mắt lộ ra chờ mong, tựa hồ đang chờ đợi lấy. Bọn họ đang chờ đợi cái đó. Đáp án rất nhanh liền công bố. Ầm ầm. Làm một lần này làm lễ thuận lợi tổ chức cùng tiến hành, chấn phủ tư cường giả cũng sớm đã quan sát và đoán định hôm khác giống như, tương lai mấy ngày ánh nắng vạn dặm mây đen, nhưng vì để tránh cho ngoài ý muốn, hay là cố ý xuất thủ, đem xung quanh 3000 dặm xa mây mưa toàn bộ đánh tan. Là lấy từ buổi sáng bắt đầu, toàn bộ thiên không chính là một mảnh bầu trời xanh, vạn dặm không mây. Trời cao vân rộng rãi, vừa có gió nhẹ suy phất, khá là nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng mà, đúng lúc này, bầu trời trong xanh bên trong đống nhiên có tiếng oanh minh vang vọng, tựa như lôi đỉnh chấn nộ. Nhưng mà, nghe được thanh âm này về sau, tất cả mọi người không chỉ không có kinh sợ ngoài ý muốn, ngược lại còn lộ ra nét mừng. Đến. Có không biết tên đại năng hô to lên tiếng, thanh âm kích động, mang theo run rẩy. Đến. Cái đó đến. Tất cả mọi người theo bản năng đem ánh mắt tập trung trôi qua. Mà khi bọn họ nhao nhao đem ánh mắt tập trung đến phương hướng âm thanh truyền tới thời điểm, nguyên bản thoạt nhìn một mảnh bầu trời trong xanh bên trong, đột nhiên vỡ ra một cái khe. Đạo khe hở này, tại mặt trời đối diện. Ngay sau đó, từ khe hở bên trong chiết xạ ra một mặt bạch quang, cái này bạch quang chiếu rọi tại trên thái dương, tựa như một đốm lửa đốt lên cảnh khô lá heo bữa, ầm vang một tiếng dẫn phát liệu nguyên chi hỏa. Ong ong ong. Toàn bộ trên bầu trời, gai mắt bạch quang ầm vàng bắn ra, từng đạo kim quang tựa như ngưng tụ như thật, chiếu xuống. Những kim quang này chiếu xuống thời điểm, lan đến gần không ít người. Vốn dĩ gặp kim quang này kích xạ xuống tới, bọn họ vô ý thức trong lòng giật mình, có lòng muốn tránh né, nhưng bọn hắn còn chưa kịp tránh né, liền phát hiện kim quang đã chiếu rọi tại trên người của bọn hắn. Không ít người đều xuống ý tứ nhắm mắt lại. Nhưng mà, trong tưởng tượng đau đớn cũng không xuất hiện. Ngược lại là ấm áp, chiếu lên trên người ấm áp, liền tựa như tại giá rét mùa đông, bỗng nhiên cảm nhận được ánh sáng của mặt trời mang đồng dạng, làm cho người rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Càng giống là hạn hán đã lâu đại địa, bỗng nhiên gặp nắng hạn gặp mưa rào, vạn vật đều cũng giãn ra cánh lá, tiếp nhận nước mưa tẩy lễ. Đây là những cái này không do nội tình người, nhao nhao phát ra giọng nghi ngờ. Mà một chút sớm có đoán trước, hoặc là có nghe thấy người, còn lại là tại lúc đầu chần chờ sau đó, có thể là mắt lộ ra chấn kinh, có thể là hiện lên nụ cười. Không phải trường hợp cá biệt, nhưng không hề nghi ngờ, một màn này dị tượng, chỗ đại biểu giá trị tất nhiên không giống bình thường. Đương nhiên không giống bình thường. Bởi vì, tại đây hồn thiên bảo giám ảnh xạ. Thay lời khác mà nói, thượng kinh thành đại năng cường giả, đã đem ánh mắt tập trung đến đây. Chương 179, thiên nhân trường sinh tề tụ. Giữa không trung phía trên, xuất hiện một đạo hư không liệt phùng. Ngay sau đó, một mặt cổ điển tấm gương hiện ra thân hình, bốn phía có phức tạp hoa văn, chiết xạ mà ra vạn đạo quan mang. Đây chính là huyền kính ti bảo vật chân phái, hồn thiên bảo giám. Cái này kính, truyền thuyết có bên trên thông mây xanh, hạ nhập u minh chi năng, giờ phút này mượn tấm gương này uy năng, để cho thượng kinh thành rất nhiều đại năng cường giả, đem ánh mắt tập trung đến nơi này. Ai cũng có thể từ cái này mặt kính về sau, cảm nhận được từng đạo như vực sâu biển lớn khí tức. Có cực nóng như lửa, có băng lãnh như xương, có mặt trời thịnh, có ảm đạm như đêm. Khí tức không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều hết sức cường hãn. Võ đạo thiên nhân tôn giả, khí đạo trường sinh chân nhân, khoảng chừng 7 vị. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là huyền kính ti tôn giả chân nhân, ngoài ra, ở trên bầu trời từng cái phương hướng cũng đều dị tượng xuất hiện. Tây nam phương hướng, có một cuộn gió cờ chậm chậm triển khai, lạnh lạnh khói đen mờ mịt, một đạo ánh mắt sắc bén tập trung tới, cái này ánh mắt tựa hồ mang theo một loại nào đó khủng bố và lại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh, khiến người vừa nhìn xuống liền tại bất chi bất giác ở giữa rơi vào trong u minh. Không ít võ giả tu sĩ một cái sơ sẩy, liền bị cái này ánh mắt hấp dẫn, chợt cả người ánh mắt trong nháy mắt liền ngốc trệ lên, thân thể càng là ở vô ý thức run rẩy, tựa như đang ở trải qua một loại nào đó đáng sợ đến cực điểm sự tình. Hừ, lão quỷ đầu, dám ở ta huyền kính ti làm càn, chán sống. Đúng lúc này, hư lạnh một tiếng đột nhiên nhô tới. Nương theo lấy cái này tiếng hư lạnh, những cái kia bị sa vào võ giả cũng đều nhao nhao tỉnh ngộ lại. Bọn họ giờ mới hiểu được, nguyên lai lúc trước một cái sơ sẩy liền rơi vào huyễn cảnh bên trong, nếu không phải vị này huyền kính ti đại năng lên tiếng, chỉ sợ bọn họ những cái này hôm nay sẽ phải đạo. Thân tử đạo tiêu hay là ít, nói không chừng chết rồi ngay cả thần hồn đều muốn bị cái này cờ đen bẻ xuống đi vào. Dù sao, đem cái này cờ đen xuất hiện thời điểm, bọn họ liền đã biết lai lịch của đối phương. Nam Nguyên Châu, huyễn ma đạo, vạn ma phiên, ngự quỷ tôn giả. Nam Nguyên Châu, chính là tây nam phương hướng dựa vào gần Nam Việt là đại yến 13 châu một trong. Châu vực lớn đến không tính được, nhưng bởi vì tới gần Nam Việt, còn có khoảng cách hải ngoại không xa, bởi vậy rồng rắn lẫn lộn. Nơi đó trừ bỏ huyền kính ti bên ngoài, có ba đại đỉnh tiêm tông môn. Huyễn ma đạo chính là một trong. Mà cái này gió cờ, chính là huyễn ma đạo trấn phái pháp bảo, tên là Vạn Ma Phiên, trên đó bị tế luyện vô số ma đầu, lại có huyễn ma đạo thành lập tới nay, lịch đại tổ sư đại năng bắt vực ngoại thiên ma, tổng cộng hơn 100 đầu. Cái này Vạn Ma Phiên một khi thi triển, che khuất bầu trời đâu chỉ xa vạn dặm, bao trùm khu vực bên trong, ma đầu tàn phá bừa bãi. Chốc lát bên trong, liền có thể đem bao trùm khu vực hóa thành một phiến tử vực, quả nhiên là uy lực vô tận. So với hồn thiên bảo giám mặc dù kém không ít, nhưng cũng là đứng hàng thượng cổ kỳ chân, hơn nữa còn là kỳ chân thuộc bên trong đỉnh tiêm. Về phần cái này ngự quỷ tôn giả, chính là huyễn ma đạo thái thượng trưởng lão, 500 năm trước cũng đã là võ đạo thiên nhân tồn tại. Lúc trước huyền kính ti khoe tài miếu hoang, thanh lọc tà thần, chống lại yêu tộc, cái này ngự quỷ tôn giả xuất lĩnh môn hạ đi theo, chống lại tà thần, quỷ vật, tuy nói chủ yếu là làm tế luyện bọn họ bên trong vạn ma phiên, nhưng tóm lại cũng là gia lực. Về sau nhân tộc cường giả lao tới Thập Vạn Đại Sơn, cùng yêu tộc ký kết nhân yêu khế ước, vị này ngự quỷ tôn giả liền là một cái trong số đó. Có thể nói là làm nhân tộc lập xuống không ít công lao. Nguyên nhân chính là như vậy, huyễn ma đạo mới ở phía sau bị huyền kính ti buông tha, nhờ vậy mới không có bị đứt đoạn truyền thừa. Trái phải rõ ràng bên trên mặc dù chính xác, nhưng huyễn ma đạo chúng quy là ma môn, huyền kính ti không quen nhìn cử động của bọn hắn, bởi vậy sau đó cũng có một chút bẩn thỉu, cho nên quan hệ cũng không phải như vậy hòa hợp. Nhưng tóm lại đều là đồng lứa nhỏ tuổi ở giữa tranh phong, để không được trên mặt bàn. Khắc khắc, lão hủ chỉ là gặp cái này tuổi trẻ hậu bối khá là xuất chúng, cảm thấy cao hứng, nhịn không được cùng bọn hắn cỡ nào thân cận hơn một chút. Nghe huyền kính ti đại năng hừ lạnh, vị này ngự quỷ tôn giả khắc khắc cười một tiếng, chợt nói ra, nói đến chúng ta cũng có trên 100 năm không gặp, ngươi cái này tính tình nóng nảy, thật đúng là một chút không thay đổi. Bao nhiêu người, làm việc còn vọng động như vậy, để cho đồng lứa nhỏ tuổi nhìn, chẳng phải là trò cười. Hừ. Đối mặt Ngự Quỷ Tôn giả mà nói, vị này đại năng chỉ là lạnh rên một tiếng, nhưng không có tiếp tục tại nói chuyện. Ngự Quỷ Tôn giả tự giác không thú vị, cũng là không tại nhiều nói, lặng lặng chờ đợi. Mà ở bọn họ nói chuyện thời điểm, trên bầu trời rất nhiều đại yến địa hạt bên trong đỉnh tiêm thế lực, cũng đều riêng phần mình ra sân. Sùng Minh Châu, Tinh Thiện Tự, Huyền Hải Thánh Tăng. Trên bầu trời, chợt xuất hiện phương Tây Phật Quốc, có vô số giả lam đọc thẩm chân kinh, vạn đạo Phật quang chiếu rọi, vô số phạn văn chữ vàng hiện lên. Phật Quốc phía trên, một đạo Phật Đà hư ảnh ngồi ngay ngắn, dáng vẻ trang nghiêm, biểu tình từ bi. Lão lựa chọc, ta nhớ được trước kia các ngươi cùng Huyền Kính Ti từng có khúc mắc, còn từng nói chỉ cần Huyền Kính Ti xuất hiện, các ngươi Tinh Thiện Tự liền nhượng bộ lui binh. Làm sao hôm nay cùng một chỗ xuất hiện ở nơi này đây? Huyền Hải Thánh Tăng xuất hiện lúc, Ngự Quỷ Tôn giả ở trong vạn ma phiên ánh mắt đầu tiên là chuyển tới Thánh Tăng trên người, chợt lại rơi vào Huyền Kính Ti Hồn Thiên Bảo Giám hư ảnh bên trên, sau cùng đỗng nhiên cười khẳng khặc quái dị một tiếng, thấu lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Mà nương theo lấy thanh âm của hắn truyền ra, A Di Đà Phật. Huyền Hải Thiền Sư chắp tay trước ngực, lặng lặng niệm tụng một tiếng Phật hào, cũng không nói chuyện, mà là hai mắt đóng lại, rất có nhắm mắt làm ngơ ý tứ. Một màn này ngược lại là để cho Ngự Quỷ Tôn giả có chút kinh nghi bất định. Lão lựa chọc, chẳng lẽ ngươi đã hoàn thành chứng quả tứ kiếp, đột phá đến Đại Thiên Uy Long cảnh? Hắn hỏi thăm lên tiếng. Cũng có thể Huyền Hải Thiền Sư lại là không trả lời. Không trả lời, cũng đã là cho ra đáp án. Lúc trước Huyền Kính Ti cùng Tĩnh Thiện Tự có chút khúc mắc, đương nhiệm Tĩnh Thiện chủ tự cầm Huyền Hải Thiền Sư phát ra lời thề, sau này nhìn Huyền Kính Ti người, Tĩnh Thiện Tự nhất định nhượng bộ lui binh, tại không cùng Huyền Kính Ti tiếp xúc. Phải biết, Phật môn coi trọng nhất hoài nguyện. Cái này mặc dù không phải đại nguyện, nhưng cũng là lời hứa. Nhưng hôm nay Huyền Hải Thiền Sư lại có thể nhìn Huyền Kính Ti mà không tránh lui, hoặc chính là Huyền Hải Thiền Sư tự mình cùng Huyền Kính Ti đã đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, hoặc chính là hắn đã đột phá ngay lúc đó hoài nguyện, không phải đánh vỡ ước thúc, chính là hoàn thành ước thúc. Mắt nhìn lúc này tình huống này, rất hiển nhiên, Huyền Hải Thiền Sư cũng không hoàn thành ước thúc, tự nhiên cũng không có khả năng cùng Huyền Kính Ti truyền đạt thành hiệp nghị. Vậy chỉ có một nguyên nhân. Huyền Hải Thiền Sư đã đột phá thời cơ, Phật pháp đại thừa, chứng được Đại Thiên Uy Long, chém tới trong lòng Như Lai. Ta tức Như Lai tình trạng. Nếu thật sự là dạng này mà nói, điều này có thể không gọi Ngự Quỷ Tôn giả chấn kinh. Dù sao, Phật môn tiểu thừa Thiên Long liền chờ cùng thần thông cảnh giới, mà Đại Thiên Uy Long tương đương võ đạo thiên nhân, hoàn thành chứng quả tứ kiếp, càng là thiên nhân bên trong thiên nhân. Tương đương với thiên nhân cực hạn. Phật môn Tinh Thiện Tự, xuất hiện một vị tương đương với võ đạo thiên nhân cực hạn tôn giả, điều này có thể không gọi người khác chấn kinh. Ngự Quỷ Tôn giả tin tưởng, nếu là việc này lan truyền ra ngoài, không chỉ có thiên hạ Phật môn phải vì thế mà vui mừng khôn xiết, toàn bộ đại yến đều muốn vì thế mà chấn động. Đương nhiên, chỉ là một tôn thiên nhân cực hạn, cái này còn cũng sẽ không để cho Huyền Kính Ti vì đó kinh hoàng, nhiều lắm cũng chính là vì thế mà choáng váng một phen. Chỉ thế thôi. Lại nói theo thời gian đưa đẩy, từng vị cường giả cũng đều hiện ra thân ảnh, đối với lần này chuyển thừa tiến hành xem lễ. Đông Hoa Châu, Pháp Tướng Tông, Thái Thượng Trưởng lão Huyền Anh chân nhân. Cửu Anh Pháp Tướng che khuất bầu trời, thái cổ khí tức bước lên tràn ngập, ngang tàng áp bốn phía trong vòng ngàn dặm phạm vi. Pháp Tướng Tông chính là Đông Hoa Châu đỉnh tiêm tông môn truyền thừa thượng cổ thiên đình đồ, tất cả tu sĩ cũng có thể tiếp nhận truyền thừa pháp tướng, trong đó có 72 yêu thánh pháp tướng, 36.500 hung thú pháp tướng, chính là thượng cổ kỳ chân. Pháp tướng tông tu sĩ, trừ bỏ bình thường bí tịch công pháp đối địch thủ đoạn bên ngoài, còn có dựa vào pháp tướng chiêu thức, không chỉ có công phạt thủ đoạn hung ác, càng có cơ hội kế thừa pháp tướng bên trong ẩn chứa bản nguyên thần thông, thứ này cũng ngang với bọn họ so tầm thường võ giả, tu sĩ cỡ nào đối địch thủ đoạn, không chỉ có uy lực mạnh mẽ, hơn nữa càng thêm hay thay đổi. Tại công phạt chi đạo bên trên, chứa người có thể đuổi kịp. Thiên Mật Châu, Thiên Nguyên Kiếm Tông, Vô Thương Kiếm Tôn Đỗ Thiếu Du. Nhất kiếm bắc đến, phá mở hư không, ngang dọc nghìn vạn dặm, phảng phất giống như kinh hồng. Đem kiếm này đến đây thời điểm, ở đây tất cả sử dụng kiếm khí võ giả tu sĩ, trên người đeo, trên tay cầm trường kiếm, đều cũng không tự chủ được phát ra một tiếng nhỏ nhẹ tiếng rung. Tựa như sợ hãi, lại như triều bái. Tựa như gặp trong kiếm đế vương. Vẹn vẹn chỉ là một thanh trường kiếm, trên đó bám vào một đạo chủ nhân thần niệm, liền có kinh thiên động địa như vậy dị tượng, quả thực để cho không ít người cũng vì đó kinh ngạc. Chính là những cái kia đã đến trận tiên nhân, trường sinh cường giả, cũng đều vì thế mà choáng váng. Đều nói kiếm tu thuần túy, được xưng nhất kiếm phá văn pháp, chính là võ đạo, bên trong khi đạo công phạt thủ đoạn sắc bén nhất cũng nhân vật khủng bố nhất, hôm nay quả nhiên là thấy được. Nhưng tiếc là, kiếm tu quá mức cường hành, và lại làm việc cực đoan, có tổn thương thiên hợp, là trời không cho phép, bởi vậy có rất nhiều cấm kỵ ngăn cản, dẫn đến kiếm tu nhập môn dễ dàng, tinh thuần rất khó, đây cũng là một cái khuyết điểm. Đúng vậy à, cũng may hắn môn Thiên Nguyên Kiếm Tông chiêu thu đệ tử hà khắc, nhất định phải đầy đủ kiếm tu thiên phú, bởi vậy những năm gần đây, thế hệ trước cùng đệ tử mới cộng lại cũng bất quá mới hơn 10 người mà thôi. Nếu không phải như vậy mà nói, đến nay đã sớm lấy kiếm tu vi tôn, cũng không có chúng ta những lao gia hỏa này chuyện gì. Đem Vô Thương Kiếm Tôn bản mệnh phi kiếm đến về sau, những đại năng này cường giả có thể là nguyên một đám ánh mắt giao hội, có thể là nguyên một đám tự mình thần niệm câu thông. Mà thanh phi kiếm này đối với bốn phía nghị luận nhưng lại không để ý, vẹn vẹn treo ở thiên khuynh một góc, chìm chìm nổi nổi, chậm rãi phun ra nuốt vào nổi lên. Cho đến lúc này, lại còn lại tu luyện. Một màn này, tự nhiên cũng là để không ít người ghé mắt, trong lòng đều cũng hiện lên suy nghĩ, đều nói kiếm tu là một đám tu luyện của ma, làm như vậy phái, quả thật không hổ kiếm tu tên gọi. Đông Ly Châu, Thiếu Minh phái, Thương Minh chân nhân. Đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, bước thẳng lên 9 vạn dặm, thân thể khổng lồ thái cổ cự thú hư ảnh bao phủ thiên địa, trên đó có hai bóng người, một cao một thấp, một già một trẻ. Lão giả suy nhược mặt trắng, thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, tuổi nhỏ người bất quá 7-8 tuổi, da thịt trắng nõn, khuôn mặt to tròn, thoạt nhìn vô cùng tình xảo đáng yêu. Phần Thiên Đoạn Mục Sơn, tán nhân tôn giả Ninh Tinh Tể. Phần Thiên Đại Hỏa, hiện ra màu đen, trên đó nghiệp chướng nặng nề, mang theo trầm trọng nghiệp lực, mùi huyết tinh đập vào mặt. Hải Ngoại Đồng Lai Đảo, đảo chủ Đào Hoa Tiên. Hoa nở cửu đóa, đóa đóa khác biệt, nương theo lấy hoa nở, trận trận kỳ hương tràn ngập. Đông Hải Kỵ Kinh khách, người không biết kỳ danh, cuộc đời thích nhất thả câu, thường xuyên có võ giả tu sĩ tại Đông Hải gặp vị này tại cá voi trên lưng thả câu, ngồi xuống chính là mấy ngày. Một cán cần câu từ xa xôi chân trời bỏ rơi đến, áp không gian pha thoái, hư không loạn lưu mọc lan tràn tàn phá bờ bãi, gào thét vòi rồng đột nhiên sinh ra. Dạng này hư không loạn lưu, có thể nói là đụng sẽ chết, dính lấy liền mất, cho dù là đứng đầu thần thông, ngưng thần cường giả cũng không dám đụng vào. Bình thường võ đạo thiên nhân, khí đạo thiên nhân đều cũng phải cẩn thận một chút, không dám tiêm nhiễm đến, nhưng lúc này cái này loạn lưu tàn phá bừa bãi tại cần câu bên trên, đúng là không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Dây câu vượt qua chân trời, tựa như thả câu chư thiên đồng dạng, mang theo ngang tàng áp một giới tràn đầy sức mạnh. Mà dạng này cường đại dị tượng, lại vẹn vẹn chỉ là vì đưa lên một đoạn chúc mừng, biết được Huyền Kính Ti có kỳ tài sinh ra, vì người tại hải ngoại không tiện tới, do đó đưa lên hạ lễ một phần, trò chuyện biểu hiện chúc mừng. Thanh âm sáng sủa, lộ ra trung khí mười phần. Hạ lễ. Nghe thanh âm này, tất cả mọi người lúc này mới nhìn thấy, lưới câu bên trên xuyên lấy một gốc có ánh trong suốt lục thực. Đây là. Nhìn thấy cái này lục thực, tất cả mọi người là sửng sở. Nhưng có chút kiến thức rộng người, rất nhanh liền kịp phản ứng, mang theo không dám tin, lên tiếng kinh hô, tại đây Đông Hải chỗ sâu, loạn lưu thủy vực đặc sản, tên là thải tinh kim, tuy là lục thực, nhưng lại sinh trưởng ở trong nước, hấp thụ huyền âm trọng thủy cùng ánh sao sở trưởng, vạn dặm trong hải vực, trăm năm mới có thể xuất hiện một quả chủ tử. Tiếp qua 500 năm mới có thể dựng dục ra mầm non, sau đó từng ngàn năm mọc ra một tấc, từng 3000 năm phân ra một đầu nhánh cây, vạn năm mới có thể kết xuất một quả trái cây. Mà trước mắt cái này thải tinh kim, có nhánh cây ba khu, trên đỉnh cùng là kết xuất một quả trái cây, thậm chí viên thứ hai trái cây đều có hình thức ban đầu, chí ít cũng là một vạn 5000 năm trở lên. Dạng này thải tinh kim, nếu là đem thân thể dung luyện đến binh khí bên trong, chỉ cần tăng thêm chút điểm, liền có thể để cho binh khí thành tựu linh tính, nếu là đem trái cây dung nhập, thậm chí cũng có thể dựng dục ra đạo vận pháp tắc. Đương nhiên, làm như vậy có chút quá mức phung phí của trời, một dạng không ai bỏ được làm như thế, lớn đều là mình ăn, để cho mình dựng dục ra mới pháp tắc đạo vận. Đuổi. Người này vừa ra khỏi miệng, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người một mảnh xôn xao, ánh mắt nóng bỏng mắt nhìn cái này nho nhỏ lục thực. Chưa ai từng nghĩ tới, cái này thải tinh kim lại có kinh khủng như vậy hiệu quả. Đây quả thực là tuyệt đỉnh thiên tài địa bảo. Không chỉ có thể để cho thần binh thai nghén linh tính, có được đạo vận pháp tắc, trở thành đạo bảo, cũng có thể để cho võ giả, tu sĩ lĩnh ngộ đầu thứ hai pháp tắc đạo vận. Phải biết, tu sĩ, võ giả thành tiểu tông sư cảnh giới, đều cần xác định rõ chính mình đạo, mà cái này về sau thần thông, ngưng thần cảnh giới, thậm chí là thiên nhân, cảnh giới trường sinh, đều là tại trên con đường này không ngừng đẩy tới quá trình. Tất cả mọi người, cuối cùng cả đời đều chỉ có thể tu luyện một con đường. Cũng có thể cái này thải tinh kim trái cây, lại người sở hữu để cho người ta thu hoạch được đầu thứ hai đạo khả năng, dù là vẹn vẹn chỉ là một cái khả năng. Hơn nữa ăn viên thứ nhất về sau này lại ăn liền không có mảy may tác dụng, nhưng chỉ bằng một cái này tác dụng, cũng đủ để cho vô số tu sĩ, võ giả vì đó động dung. Thậm chí là điên cuồng. Không ít người hô hấp, đều cũng tại thời khắc này đột nhiên to khỏe rất nhiều. Không đề cập tới bọn họ. Chính là những cái kia nhờ vào hồn thiên bảo giám dự lễ Huyền Kính Ti đại năng cường giả, giờ phút này cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, nhao nhao đem ánh mắt tập trung đến nơi đây. Bọn họ dĩ nhiên không phải muốn đem cái này thiên tài địa bảo chiếm thành của mình. Thân làm võ đạo thiên nhân, khí đạo trường sinh, trong những tháng năm dài đắng đắng này, bọn hắn cũng đều có thử nghiệm cô động tự mình đầu thứ hai đạo, có thành công, có thất bại, thành công tự nhiên không cần nhiều lời, sẽ không ở thèm nhỏ dãi, thất bại lại thèm nhỏ dãi cũng vô dụng, dù sao trái cây này một đời chỉ có thể phục dụng một quả. Bọn họ sở dĩ dạng này, cũng là bởi vì bảo bối này, dù là đối bọn hắn mà nói, cũng là đầy đủ chân quý. Lễ này quá nặng đi. Toàn bộ đỉnh núi, yên tĩnh một lát sau, một vị Huyền Kính Ti đại năng khá là cảm khái nói ra. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người đều là theo bản năng gật đầu. Đều cũng khá là đồng ý. lễ này xác thực quá nặng đi, nhất là vẫn chỉ là cho một vị vẹn vẹn mới võ đạo tiên thiên võ giả, có thể nói là nặng như Thái Sơn đại lễ. Có hay không phúc khí tiêu thụ là một mặt, nặng như vậy đại lễ phía sau ẩn chứa giá trị cũng rất trọng đại, tương lai là phải trả lại. Hơn nữa muốn trả lại, muốn so lúc này cái này thải tinh kim càng nặng. Vô luận từ phương diện nào gặp, kỵ kình khách đưa vật này đều cũng quá nặng đi. Muốn vẹn vẹn chỉ là một cái tương lai. Đối mặt Huyền Kính Ti đại năng lời nói, kỵ kình khách thanh âm từ Đông Hải ven bờ theo cần câu truyền đến. Nếu như về sau có thể trèo lên đỉnh thiên nhân con đường, tự nhiên có rất nhiều cơ hội trả lại. Nếu là không thể, tả hữu bất quá là đưa ra một cái khả năng mà thôi. Với ta mà nói, tổn thất cũng không lớn. Huống hồ, chư vị là Huyền Kính Ti cao tầng, cái này hậu sinh là các ngươi xem trọng thưởng thức người, chẳng lẽ đối với hắn ngay cả chút lòng tin này đều không có? Nghe theo lời này, Huyền Kính Ti mấy người nhất thời không nói gì, kỵ kinh khách cũng không nói gì, nhất thời yên tĩnh. Một lát sau, nói chuyện lúc này Huyền Kính Ti đại năng lúc này mới thở dài một tiếng, nói, có tiếp nhận hay không, vẫn là để chính hắn lựa chọn a. Thiện. Kỵ kinh khách nhẹ giọng trả lời, thanh âm bên trong mang theo một chút vui sướng cùng thư sướng. Một màn này, có thể nói là để cho bốn phía không ít dự lễ người đều mở rộng tầm mắt. Không ít thấy đến chân quý như thế thiên tài địa bảo, càng là nghe được như vậy một phen đối thoại, lời nói này nói có chút không đầu không đuôi, nhưng phàm là người thông minh đều biết, những người này đều rất xem trọng hôm nay nhân vật chính Cố Trường An. Chỉ dựa vào điểm ấy, như vậy đủ rồi. Thời gian đưa đẩy, nguyên một đám đại năng xuất hiện. Rất nhanh, Diệu Nhật Sơn đỉnh núi bên trên cũng đã hội tụ mấy ngàn võ giả, ở trong đó đại bộ phận đều là Huyền Kính Ti võ giả, tu sĩ, một số ít là Thanh Dương Châu bản địa các đại tông môn. Chỉ là những cái này Thanh Dương Châu bản địa đỉnh tiêm tông môn, đã qua ở trong Thanh Dương Châu, đều là đứng đầu hảo thủ, giờ phút này lại nguyên một đám kính cẩn phi thường, biểu tình thuận theo. Không ai có dũng khí làm cản. Nói nhảm, trên đầu có chi ít hơn 10 vị võ đạo thiên nhân, khí đạo cảnh giới trường sinh đại năng chú mục, mà thần thông cảnh, ngưng thần cảnh cường giả càng là số lượng không ít. Có nhiều như vậy đại năng nhân sĩ ở trước mặt, ai dám làm cản? Toàn bộ trên bầu trời có kiếm khí ngang dọc 3000 dặm, Phật âm Phật quang bao phủ thiên địa, còn có hung thú hư ảnh che khuất bầu trời, to lớn lưỡi câu thả cầu chư thiên. Trong lúc nhất thời, muôn hình vạn trạng, phạm vi tác động đến xung quanh bốn phía xa và dặm. Những đại năng này mặc dù đều cũng thu liễm khí cơ, có thể tại bọn họ mạnh mẽ khí cơ va chạm xuống, hay là tạo thành đủ loại thiên tượng. Thiên hoa loạn truy, kim liên hiện lên, nắng hạn gặp mưa rào rộng khắp dáng, bách hoa cạnh tranh để. Thái dương triệt để dâng lên, đi tới chính giữa thời khắc. Mặt trời lên cao. Đúng lúc gặp lúc này, Kim Trung Ngọc Khánh thanh âm ầm vang tầm đó đi tới tối đỉnh phong. Mà khi thanh âm này vang lên lúc, tất cả mọi người tinh thần chấn động, ánh mắt tập trung đến đỉnh núi đường lát đá xanh bên trên. Bọn họ đang đợi, chờ đợi hôm nay nhân vật chính. Ánh mắt tụ vào chỗ. Một bóng người chậm rãi mười bậc mà lên. Chương 180, Đông Hải Kỵ Kính Khách, Thải Tinh Kim, Phi Thánh Đài. Cố Trường An, hôm nay là ngươi nhận ta Huyền Kính Ti Cựu Pháp Thập Tam Hóa ngày, đại yến 13 châu, vô số cường giả đến đây chứng kiến, vì ngươi hạ lễ. Trung vàng ngọc khánh bên trong, Cố Trường An mười bậc mà lên. Chấn phủ sứ mặc dù tu vi không tốt, hôm nay tất cả mọi người tại chỗ bên trong mạnh nhất, nhưng chung quy là Thanh Dương Châu chấn phủ tư chi chủ, bởi vậy ngồi ngay ngắn chính giữa, chủ trì lần này truyền thừa. Giờ phút này, hắn lấy pháp lực vuốt lên chuông vàng ngọc khánh, mọi âm thanh yên tĩnh thời điểm, mở miệng cười. Ở trước mặt của hắn, Cố Trường An lỗi lạc mà đứng. Thân mang một tịch áo đen, khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, áo bào tại gió núi suy phất xuống, bay phất phới, chắp tay sau lưng ở phía sau, chậm rãi mười bậc mà lên, vô hình bên trong, một cỗ siêu nhiên khí tức xuất trần đập vào mặt. Dạng này tướng mạo, dạng này thiên tư, dạng này tài hoa, thật là khiến người càng xem càng là mừng rỡ. Không chỉ là chấn phủ sứ, đem Cố Trường An hiện thân, triệt để dương hiện tại tất cả mọi người trước mặt thời điểm, ở đây không biết bao nhiêu người đều cảm giác trước mắt đống nhiên sáng lên. Người này, chính là hôm nay nhân vật chính Cố Trường An. Quả thật là tướng mạo đường đường, dung mạo bất phàm. Như vậy thiên tiêu, như thế nào cũng không phải là môn hạ đệ tử của ta. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người trong lòng đều cũng đối với Cố Trường An sinh ra vẻ hảo cảm, cái này dĩ nhiên không phải Cố Trường An có thân thiện thuộc tính, mà là khi ngươi biểu lộ ra tuyệt hảo thiên phú, tương lai tiền đồ không thể đo lường, nếu lại có diện mạo tốt, tự nhiên cũng rất dễ dàng lấy được người khác thưởng thức. Cố Trường An, hôm nay ngươi tiếp nhận truyền thừa, bất quá tại truyền thừa phía trước, có một chuyện sự tình lại cần ngươi tới quyết định. Lúc này, chấn phủ sứ bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Nghe thấy lời ấy, Cố Trường An đứng lại bước chân, hơi hơi nghiêng tai, biểu lộ nghiêng tai lắng nghe trạng. Đông Hải Kỵ Kình Khách vì biểu hiện chúc mừng, đưa lên thải tinh kim là hạ lễ, vật này chân quý dị thường, chính là võ đạo thiên nhân cầm trong tay, đều cũng phân lượng rất nặng, ngươi có nguyện ý hay không thu lấy, toàn ở ngươi. Nói xong, toàn trường ánh mắt mọi người đều cũng rơi vào Cố Trường An trên thân. Bọn họ rất muốn biết rõ, đối mặt dạng này thiên tài địa bảo, Cố Trường An đến cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Không thể phủ nhận, vật này rất là chân quý, nhưng chính là bởi vì chân quý, mới hiện lên rõ phòng tay. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Cố Trường An trên người. Trên mặt đất vây xem một đám Thanh Dương Châu võ giả, đám mây phía trên đại năng cường giả, thậm chí ngay cả kỵ tính khách đều tại tò mò phía dưới, đem ánh mắt từ ngoài ước vạn giảm tập trung tới. Bọn họ đều muốn biết rõ Cố Trường An phản ứng. Đối mặt tất cả mọi người chú mục, Cố Trường An vẫn như cũ thản nhiên tự nhiên. Hắn nghe trấn phủ sứ nói xong sau, tựa hồ là xác nhận, hỏi: "Xin hỏi trấn phủ sứ, vật này phải chăng có thể để cho ta tự mình quyết định?" "Đây là tự nhiên, tại đây Đông Hải kỵ kình khách tặng cho người hạ lễ." Trấn phủ sứ cười nói. "Tức là như vậy." Lấy được đáp án xác thực về sau, Cố Trường An gật đầu một cái, chợt tiến lên một bộ, vây tay, cái kia treo ở trên lưỡi câu thải tinh kim nhất thời liền bị Cố Trường An nhét vào trong tay. Cổ tay khẽ đảo, liền biến mất không thấy gì nữa. Lại là đã được thu nhập tu di trạc bên trong. Cố Mô đa tạ kỵ kình khách hạ lễ, ngày khác gặp lại, kỵ kình khách nếu có cần, chi bằng nói với ta. Cố Trường An hướng về phía Cần Câu, không người thi lễ một cái, nói thẳng nói ra. Lời ấy truyền ra, toàn bộ hội trường lập tức nhấc lên xôn xao. Người nào cũng không nghĩ tới, Cố Trường An vậy mà nói ra như vậy mấy câu nói. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều khả năng. Tỷ như Cố Trường An nói khéo từ chối nhận lấy cái này thải tinh kim, dù sao vật này quá mức chân quý, sau này muốn còn mà nói, nhất định phải nỗ lực gấp trăm lần nghìn lần đại giới. Cũng có nghĩ tới Cố Trường An qua nghĩ sâu tính kỹ về sau nhận lấy, sau đó đối với kỵ kình khách mang ơn. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ cũng không nghĩ tới, Cố Trường An vậy mà bùi không chút do dự nhận lấy. Sau đó nói xuất như vậy một phen, gặp thành là nói khoác mà không biết ngượng lời nói tới. Vẹn vẹn một câu đa tạ. Sau đó ngày khác gặp lại, nếu có cần, chi bằng mà nói. Đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi Cố Trường An cho rằng, sau này kỵ kình khách sẽ còn cần trợ giúp của ngươi? Kỵ kình khách mấy trăm năm trước thay đổi đã là võ đạo thiên nhân, mà ngươi hiện tại bất quá chỉ là một cái võ đạo thiên thiên, có tư cách gì, có cái gì lực lượng nói ra lời nói này? Là, ngươi là thần thể không giả. Ngươi lấy tiên thiên cảnh giới, lấy được huyền kính ti truyền thừa không giả. Tương lai tiền đồ không thể đo lường càng là không giả. Cũng có thể cuối cùng vậy là tương lai của ngươi. Mà tương lai, là có rất nhiều sự không chắc chắn. Không cần nói ngươi sau này có thể hay không thực đặt chân võ đạo thiên nhân cảnh giới, chính là đặt chân thì phải làm thế nào đây? Kỵ kinh khách với tư cách uy tín lâu năm thiên nhân tôn giả, còn cần hỗ trợ của ngươi. Cái này Cố Trường An. Chẳng lẽ điên hay sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều chỉ cảm thấy Cố Trường An vô cùng cuồng vọng, thậm chí đến bành trướng tình cảnh. Ở bọn hắn nghĩ đến, Cố Trường An như vậy không thèm để ý chút nào thái độ, tất nhiên sẽ để cho Đông Hải kỵ kinh khách không thích, thậm chí nói không chừng sẽ xuất nói giận dữ mắng mỏ. Nhưng mà, ha 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 ha, chưa ai từng nghĩ tới, đối mặt Cố Trường An như vậy thản nhiên thái độ. Đông Hải kỵ kình khách đầu tiên là sững sờ, chợt đúng là cất tiếng cười to, tốt tốt tốt, thật là làm cho ta không tưởng được. Bao nhiêu năm chưa thấy qua giống như ngươi vậy thú vị hậu bối. Cũng được, tất nhiên nói như ngươi vậy, vậy cái này câu nói, Mô gia liền nhớ kỹ. Ngươi cũng có thể nhớ cho kỹ, ngày sau ta nếu có sự tình tìm được ngươi, tuyệt đối không thể phỏng đoán. Nói đi, kỵ kình khách lại là cười to ba tiếng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mà Cần Câu cũng đống nhiên tầm đó từ nơi này rút ra, qua trong giây lát vượt qua xa ước và dặm, rời đi nơi này. Kỵ kinh khách đúng là không chút do dự đi. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, sự tình sau cùng đúng là diễn biến đến nước này. Gặp kỵ kinh khách sau cùng thái độ, chẳng những không có bất luận cái gì tức giận, ngược lại, còn vô cùng nghiêm túc đem Cố Trường An lời nói cho nhớ kỹ, hơn nữa thực trở thành một cái lời hứa. Cái này Cố Trường An rốt cuộc có tài đức gì, có thể cho kỵ kinh khách coi trọng như vậy. Bọn họ không nghĩ ra. Bọn họ tự nhiên không nghĩ ra, nếu là nghĩ đến thông, bọn họ cũng đã thành thần thông, thiên nhân mạnh như vậy người. Là lấy buồn bực bọn họ, căn bản cũng không có chú ý tới, đem Cố Trường An nói ra câu nói này về sau, không chỉ có kỵ kình khách hài lòng mà về, chính là tại trên đám mây dự lễ cái khắc đỉnh tiêm tông môn cường giả đại năng, cũng đều có thể là gật đầu, có thể là gật đầu. Rất hiển nhiên, bọn họ đều cũng đối với Cố Trường An trả lời rất là hài lòng, thậm chí đều đã đến thưởng thức tình cảnh. Mà huyền kính ti mấy vị đại năng, càng là không chút nào che giấu trong mắt thưởng thức tán thưởng. Theo bọn hắn nghĩ, Cố Trường An lần này trả lời, thật có thể nói là thích hợp nhất. Cũng nhất hiện lộ rõ ràng dã tâm cùng tự tin. Thân làm thần thể người sở hữu, bây giờ lại lập xuống lớn như vậy công, lấy được huyền kính ti cựu pháp thập tam hóa truyền thừa, tương lai đã chú định sẽ không bình thường. Lấy hắn tư nguyên, thần thông cảnh giới chỉ là cơ sở, thiên nhân mới là mục tiêu. Mà lúc này, đối mặt một người võ đạo thiên nhân cấp cho lễ vật, chỗ phải bỏ ra đơn giản chính là một cái tương lai cam kết, nếu là ngay cả này cũng tình thế khó xử không dám tiếp nhận, vậy còn có cái gì tương lai? Cần biết võ đạo một đường, như đi ngược dòng nước, nếu ngay cả anh dũng giành trước, cất bước thiên nhân dũng khí đều không có, còn luyện cái đó võ, tu cái đó pháp. Mà Cố Trường An thản nhiên như vậy thái độ, rất hiển nhiên, là phi thường phù hợp những đại năng này cường giả khẩu vị. Đây chỉ là một nhạc đệm. Cố Trường An sau khi làm xong, liền bắt đầu hôm nay màn kịch quan trọng. Truyền thừa. truyền thừa cũng không phải là đang tảng võ lâu bên trong, mà là một cái pháp bảo. Pháp bảo này thoạt nhìn bàn tay, giống như cung điện bộ dáng, bị để đặt ở trong tay trấn phủ sứ, sau khi hắn đem cung điện đi tới trên trời ném một cái, trong phút chốc, toàn bộ cung điện đều cũng trong nháy mắt biến lớn, biến thành một cái cung điện to lớn. Cung điện lơ lửng tại giữa không trung bên trong, ước chừng có phương viên ngàn trượng. Chợt mắt nhìn đi, toàn bộ cung điện giường cột chạm trổ, lọt vào trong tầm mắt chính là từng cây mấy người ôm hết to lớn cây cột, chống lên mái vòm lọc tre, thoạt nhìn khí thế rộng rãi. Cung điện dưới đáy, còn hữu dụng tới kéo lấy bình đài, lấy bạch ngọc lát thành, mài nước sáng ngời, dạo bước trên đó, có thể đem người cái bóng hình chiếu mà ra. Cung điện phía trên cửa chính, mang theo một tấm bảng, dâng thư ba chữ lớn, phi thánh đài. Mặc dù tên là đài, thực tế là điện. Phi thánh hai chữ, càng là ẩn chứa hết sức dạ tâm. Chỉnh thể ba chữ khí thế rộng rãi, thiết câu ngân hoa, ẩn chứa mênh mông khí tức cổ xưa. Tại đây ta Huyền Kính Ti truyền thừa điện, tên là Phi Thánh Đài, ngụ ý phi tiên thành thánh chi ý ta Huyền Kính Ti qua nhiều thế hệ võ giả, tu sĩ, phàm là có đầy đủ cống hiến, lại không thiếu bảo vật tư nguyên, thường thường muốn nhất tới chính là nơi này. Ngay tại Cố Trường An quan sát thời điểm, trấn phủ sứ mở miệng giới thiệu, sau đó mắt nhìn chênh lệch thời gian không nhiều, liền nói khẽ, "Cố Trường An, vả lại đi vào đi. Đi vào ngươi tìm kiếm cơ duyên, không nên bị hoa mắt, ngàn vạn muốn thấy rõ." Cuối cùng, trấn phủ sứ còn bổ sung một câu, nhất là ở muốn thấy rõ ba chữ này bên trên, càng là nhấn mạnh. Cố Trường An đương nhiên biết rõ trấn phủ sứ là có ý gì, trở về nhìn một cái, sau đó cất bước vào phi thánh đài bên trong. Khi hắn bước chân bước vào trong đó trong nháy mắt, cả người trước mắt thay đổi đống nhiên lên lại, chỉ có bước chân dẫm ở bạch ngọc gạch đá bên trên, phát ra cộc cộc âm thanh, nhẹ nhàng hồi tưởng, quanh quẩn ở bên hai. Sau một khắc, hắc ám giống như nước thủy triều rút đi, quang minh điểm điểm rồi rào ở trước mắt. Một cô nếu có như có mùi thơm lưu động, tựa như hoa mai doanh tụ. Cố Trường An trước tiên mở mắt ra, đem tình hình chung quanh đặt vào tầm mắt. Lọt vào trong tầm mắt thấy, là vô số tinh thần điểm sáng treo lơ lửng ở giữa không trung. Những điểm sáng này có yếu ớt, có sáng rực, có quang mang hừng hực. Tuyệt đại bộ phận đều là sáng rực, chỉ có số rất ít là hào quang nhỏ yếu, ngẫu nhiên có thể thấy được một chút hừng hực quang mang. Trước mắt phiến khu vực này vô cùng rộng lớn, phía trên lơ lửng điểm sáng cũng đâu chỉ vạn số, liếc nhìn qua, liền tựa như đặt mình vào tinh không bên trong, làm cho người rất có không kịp nhìn cảm giác. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, Cố Trường An gặp rõ ràng, những điểm sáng này so với tảng võ lâu điểm sáng càng nhiều một kia linh động, bọn họ cũng không phải là đang một cái địa phương cố định ngây người bất động, mà là có thể tự do hoạt động. Ngẫu nhiên sẽ còn giúp nhau hai bên truy đuổi đùa giỡn, chìm chìm nổi nổi, giữa hai bên cho dù là va chạm, đem cái nào đó điểm sáng đụng bay, cái sau cũng sẽ lung la lung lay lơ lửng, một lần nữa bay trở về, tiếp tục gia nhập vào chơi đùa giỡn đội ngũ. Những điểm sáng này, thật giống như người sở hữu linh trí. Có hiếu động, ưa thích đùa giỡn chơi đùa, có thích xem náo nhiệt, ngay tại một bên vây xem, có ưa thích tiến tĩnh, liền trốn ở nơi hẻo lánh yên lặng không nhúc nhích. Đương nhiên, giữa bọn hắn đều có uy nghiêm đẳng cấp. Hơi yếu điểm sáng tuyệt sẽ không chủ động trêu chọc ánh sáng sáng tỏ điểm, ánh sáng sáng tỏ chút gặp được quang mang hừng hực điểm sáng cũng sẽ run lẩy bẩy, nhường đường. Hoàn toàn giống như là một cái cấp bậc nghiêm ngặt, kết cấu nghiễm nhiên xã hội loài người. Ngươi tiểu tử này đến ta chỗ này, chẳng lẽ chính là sững sờ sao? Ngay tại Cố Trường An ngắm nhìn thời điểm, bên hai chợt nhớ tới một giọng dàn mua, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Nghe được thanh âm này, Cố Trường An nhất thời giật mình, muốn tìm kiếm phương hướng âm thanh truyền tới, nhưng vô luận như thế nào cũng là tìm không tới đối phương chân thân. Mà đúng lúc này, Cố Trường An phía trước đống nhiên xuất hiện một đạo quan mang, ngay sau đó thay đổi nhìn thấy nguyên bản không có một bóng người chỗ, xuất hiện một người, một bàn, một ghế dựa. Lão giả thân mang vải thô áo gai, dựa bàn phía trước, cũng không ngẩng đầu lên, đang múa bút thành văn, cũng không biết tại viết những gì. Cố Trường An nhìn thoáng qua, lại phát hiện căn bản liền thấy không rõ lão giả viết nội dung, rõ ràng lấy thị lực của hắn, chớ nói hai người hiện tại bất quá cách xa nhau mười mấy mét, chính là ngàn trượng cũng có thể giống như xem vân tay trên bàn tay đồng dạng gặp rõ rõ ràng ràng. Hắn chỉ có thể lờ mờ cảm giác được, lão giả bút tẩu long xà, thiết câu ngân hoa, mỗi một chữ đều hết sức cứng cáp hữu lực, đều rất giống muốn từ trên giấy sống lại một dạng. Ba vãn bối Cố Trường An, một lần này đến đây chính là. Cố Trường An lấy lại tinh thần, vội vàng chắp tay hành lễ, nói ra: "Ta đương nhiên biết do ngươi kêu Cố Trường An, bằng không ngươi không thể tiến vào được." Tâm tình của ông lão thoạt nhìn không tốt rất tốt. Nghe nói như thế, tức giận nói: "Là, tiền bối nói đúng lắm, còn chưa thỉnh giáo tiền bối." Cố Trường An bản còn dự định hỏi thăm một phen truyền thừa sự tình, nhưng ai biết hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy lão giả vừa vặn viết xong, sau đó đem trước mặt trang giấy vò thành một cục hướng về bên ngoài ném một cái. Bá! Đoàn này giấy lập tức đi tới giữa không trung, ngay sau đó hóa thành một điểm sáng, trong hư không không núp đích. Nhưng một hơi về sau, điểm sáng nhẹ nhàng run rẩy một lần, sau đó thật giống như bị trao cho linh tính đồng dạng, đột nhiên trở nên linh chuyển động. Giống như Cố Trường An lúc trước thấy những điểm sáng kia đồng dạng, ở toàn bộ không gian, hoạt bát chơi đùa đứng lên. Cái này, thấy một màn như vậy, Cố Trường An lập tức mở to hai mắt nhìn. nói nhảm liền không cần nói nhiều, ta biết ngươi lần này tới ý tứ là cái gì, cựu pháp thập tam hóa, đều ở nơi đây, lựa chọn môn nào, do chính ngươi làm chủ, đừng tới phiền ta. Nói xong, lão giả phất ống tay háo một cái, toàn bộ không gian lập tức thay đổi cảnh sắc. Trên trời vẫn như cũ còn có hạo như phồn tinh đồng dạng điểm sáng tại chơi đùa đùa giỡn, cũng có thể trên mặt đất, lại cỡ nào 22 cánh cửa, cửu hắc 13 bạch. Vừa nhìn liền biết đạo, bọn họ đại biểu cho huyền kính ti cửu pháp thập tam hóa. Thủ đoạn này, Cố Trường An lập tức hứng thú. Cái này 22 cánh cửa, bất luận hắc bạch, kỳ thật cũng chỉ là thông thường môn hộ mà thôi, từ bên cạnh thậm chí mặt sau nhìn lại, liền có thể nhìn thấy môn một mặt khác. Nhưng nếu vẹn vẹn chỉ là như vậy tầm thường môn, lại có thể nào bị vị này kỳ quái lao giả đem thả mà ra? Truyền thừa, muốn làm sao truyền thừa? Chẳng lẽ là đi vào cái này trong cánh cửa? Cố Trường An đi tới cửa trước đó, chỉ thấy những môn hộ này bên trên đều có khác nhau hoa văn cùng chữ viết. Giống như hắn chỗ quan sát cánh cửa này, trên khung cửa có một tôn kim sắc hài cốt tạo thành kim giáp cự nhân giơ thẳng lên trời gào thét, đỉnh thiên lập địa, ngạo nghễ ngẩng đầu. Cái này thình lình chính là cựu pháp thập tam hóa bên trong đệ thất chính pháp, pháp thiên tượng địa tử kim thân. Mà ở một bên một cánh cửa, còn lại là khắc liệu nguyên thiên hỏa, hừng hực đốt cháy thế gian tất cả, cự gió thổi tới, lại thêm giúp thế lửa, chính là cựu pháp một trong thiên hỏa hạo đãng thái dương pháp. Cựu pháp thập tam hóa, trừ bỏ thiên nhai láng giềng, chủ nhật thần cung, pháp thiên tượng địa tử kim thân cần chờ đợi bên ngoài, cái khác đều có thể đi vào. Lúc này, lão giả lại mở miệng nói đến. Vì sao vậy? Cố Trường An có chút hiếu kỳ hỏi. Lão giả tựa hồ đã khá là không kiên nhẫn, cũng có thể nghe được câu này về sau, hay là trở về đáp. Đó là bởi vì bên trong đã có người, bọn họ đang tiếp thụ truyền thừa, ngươi muốn truyền thừa, tự nhiên cần xếp hàng. Thì ra là thế. Cố Trường An gật đầu một cái. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đông nhiên ngây tại chỗ. Trong đầu chỉ là không ngừng dần hiện ra hai cái suy nghĩ. Ta huyền kính ti qua nhiều thế hệ võ giả, tu sĩ, phàm là có đầy đủ công hiến, lại không thiếu bảo vật tư nguyên, thường thường muốn nhất tới chính là nơi này. Đó là bởi vì bên trong đã có người, bọn họ đang tiếp thụ truyền thừa, ngươi muốn truyền thừa, tự nhiên cần xếp hàng. Hai câu này, câu đầu tiên xuất từ trấn phủ sứ, câu thứ hai còn lại là vị lao giả này. Kết hợp hai câu này, Cố Trường An bỗng nhiên nghĩ đến một nơi kỳ quái. Bây giờ ta từ bên trong cung điện này tiếp nhận truyền thừa, những người khác lại làm sao có thể tiến vào nơi này? Bọn họ tiến vào, vì sao ta nhìn không thấy thân ảnh của bọn hắn? Cố Trường An trong đầu bỗng nhiên hiện ra hai cái ý niệm này, hắn nghĩ tới, tự nhiên liền không nhịn được vấn mà ra. Nhưng ai biết, đem Cố Trường An hỏi thăm lên tiếng lúc, nguyên bản không nhịn được lao giả, bỗng nhiên để bút xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Cố Trường An cũng nhìn sang. Bốn mắt tương đối trong nháy mắt, Cố Trường An trong nháy mắt liền hiểu. Hắn tại vị này ánh mắt của lão giả, thấy được vô tận. Vô tận nếp gấp, vô tận vị diện, vô tận tuyến nguyện. Liền tựa như thời gian, không gian đều ở một đôi trong mắt. Bọn họ ngay ở chỗ này, chỉ là ngươi không nhìn thấy mà thôi. Lão giả thản nhiên nói, chính như ngươi giờ phút này nhìn thấy ta, trên thực tế cũng không phải ta. Lại ví dụ như nơi này là phi thánh đài, nhưng phi thánh đài không hề chỉ là nơi này. Ngươi hiểu. Sau khi nói xong, lão giả liền túi lầu xuống, tiếp tục múa bút thành văn. Mà Cố Trường An còn lại là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lão giả câu nói này nhìn như nói rất đúng thâm ảo, nhưng Cố Trường An trước tiên liền biết cái này phi thánh đài rõ ràng chính là một cái pháp bảo hết sức mạnh, mà cái này lão giả thay đổi là phi thánh đài khí linh. Về phần phi thánh đài cũng không phải đơn độc tồn tại, mà là do vô số môn hộ tạo thành, giống như một tấm ngàn tầng bánh, người đem hắn dựng thẳng lên đến, nhìn như là một cái mặt phẳng, trên thực tế lại nếp gấp lấy rất nhiều phương diện. Chỉ bất quá, ngàn tầng bánh xếp là bánh, mà ở trong đó xếp là không gian. Từ mỗi một cái bất đồng vào miệng bước vào, đi vào đều là phi thánh đài, lại đều không phải chân chính phi thánh đài. Ngắn ngủi này một câu, sau lưng ẩn chứa giá trị, rốt cuộc là bực nào trầm trọng, lại là kinh khủng bực nào. Dù chỉ là suy nghĩ một chút, cũng đã để cho Cố Trường An kem chút không thở nổi. Dạng này sức mạnh, thủ đoạn như vậy. Cố Trường An hít một hơi thật sâu. Hắn cái này mới thật sự hiểu được huyền kính ti bên trong rốt cuộc là hạng gì thâm hậu. Võ đạo, khí đạo đi đến cực hạn, như thế nào vĩ lực? Siêu thoát bình thường, gần như là tiên. Không. Vốn là tiên. Chương 181, màu nâu xanh. Cố Trường An đứng bên trong vùng không gian này, cả người đều cũng ngây tại chỗ. Tự tiến vào phi thánh đài về sau, nơi này nhìn thấy mỗi một màn, đều làm cho Cố Trường An vì đó kinh hãi thán phục, chấn động theo. Qua hồi lâu, Cố Trường An rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn cuối cùng còn nhớ mình lần này đến mục đích thực sự. Hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, đứng môn hộ phía trước, tử tế quan sát lấy như thế nào truyền thừa. Một lần này xem xét tỉ mỉ, thật đúng là để cho Cố Trường An phát hiện một chút chỗ kỳ lạ. Trên cánh cửa, xuất hiện một hộp lon đi vào hình dạng, có chút cùng loại bàn tay. Thấy thế, Cố Trường An liền thử đưa bàn tay thả lên. Ông! Bàn tay dán tại lon bên trên trong nháy mắt, môn hộ đông nhiên phun phóng ra quan mang, nháy mắt sau đó, liền đem Cố Trường An cả bao ở trong đó. Cố Trường An chỉ cảm thấy ý thức của mình đều ở đây giây lát trở nên hoảng hốt lên, quang mang hướng về trong đầu hắn tràn vào, nương theo mà đến còn lại là đại cổ trí nhớ, chỉ chốc lát sau, Cố Trường An tỉnh ngộ lại, đưa bàn tay thu hồi. Thì ra là thế. Lật xem trong đầu xuất hiện trí nhớ, Cố Trường An lộ ra giật mình thần sắc hiểu ra. Lúc trước những ánh sáng kia, chính là truyền lại tin tức sử dụng. Ẩn chứa môn này truyền thừa chân tướng, đã bao hàm công pháp đặc điểm, tu luyện đặc biệt, cùng qua nhiều thế hệ huyền kính ti trưởng lao hình trái tim cảm ngộ các loại. Mà hiểu được những cái này về sau, Cố Trường An cái này mới thật sự hiểu được. Cựu pháp thập tam hóa, sở dĩ có thể trở thành huyền kính ti tuyệt học chân phái, nó nguyên nhân ở tại. Cố Trường An chỗ xem cái này cánh cửa, chính là pháp thiên tượng địa tử kim thân, lúc trước chấn phủ sứ đã vì hắn biểu diễn mà ra, hôm qua quan sát thời điểm, cũng đã cảm thấy khủng bố như vậy, khó có thể chống lại, nhưng hôm nay tiếp nhận những tin tức này về sau, mới biết được, nguyên lai lúc đầu chấn phủ sứ chỗ dương xuất hiện mà ra, như cũng chỉ là cái này pháp thiên tượng địa tử kim thân một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Trên thực tế, cái này pháp thiên tượng địa tử kim thân chính là cao cấp nhất luyện thể chi pháp, nếu có thể tu luyện đại thành, pháp tướng thân thể cao đạt 3000 trượng. Khí huyết hùng hồn, có thể trấn áp cung cấp, cơ hồ cũng có thể tay hái sao trời, chân đá hùng sơn. Quả nhiên là khủng bố vô song. Mà cái này pháp thiên tượng địa tử kim thân lai lịch cũng là khá là đáng giá ca ngợi. Nghe nói pháp này gốc rễ nơi phát ra chính là mấy trăm năm trước Huyền Kính Ti lúc phạt sơn phá miếu, chỗ thanh lý một cái tên là Thiên Điệu Tông đỉnh tiêm đại phái, cái này tông lịch sử lâu đời. Tương truyền chính là tự thời kỳ thượng cổ cũng đã xuất hiện, tẩu chính là cúng bái thiên địa con đường, trong đó có một môn công pháp, tên là Thiên Đả Địa Vật Pháp, chính là đem thiên địa chỗ ra chỉ mình thần, sau đó để cho thân thể của mình bên trong có thể dung nạp càng nhiều sức mạnh. Là một môn thuần chính luyện thể công pháp. Nếu vẹn vẹn chỉ là dạng này mà nói, cũng không đủ thành tựu pháp thiên tượng địa tử kim thân dạng này chính pháp. Về sau, Huyền Kính Ti tiền bối lại tại tồn kho bên trong tìm được một quyển tên là Tổ Vũ Thể, chính là một quyển vu tộc luyện thể pháp. Nghe nói chính là Nam Việt cái nào đó đỉnh tiêm bộ lạc chân phái võ học, chỉ là về sau phạt sơn phá miếu lúc, bị Huyền Kính Ti chỗ hủy diệt. Huyền Kính Ti tiền bối đem hai loại võ học thấu hiểu, hội tụ thành một môn luyện thể pháp. Dung hợp về sau, môn này luyện thể pháp xác thực cường đại hơn nhiều, nhưng ở bạo phát trong uy lực vẫn có khiếm khuyết, để cho những đại năng này tiền bối cảm thấy ít một chút cái đó. Sau đó bọn họ trong lúc ngẫu nhiên bộ hoạch đáo một cái vực ngoại thiên ma, từ trong miệng biết được một môn tên là Huyền Viêm Cấm Pháp võ học. Phương pháp này cho dù là tại vực ngoại thiên ma một bên kia cũng là thuộc vu cấm kỵ phương pháp, chính là lấy kim châm điểm huyệt, liệt hỏa nung khô cùng phương pháp không ngừng đánh tôi luyện thân thể, đây vốn là vực ngoại thiên ma là luyện chế ma dược mà tế luyện vật liệu. Kết quả Huyền Kính Ti đại năng sau khi biết được, mạnh mẽ đem phương pháp này ép hỏi mà ra, sau đó lấy Thiên Đả Địa Vận Pháp làm căn bản, Tổ Vũ Thể là bổ sung, dựa vào Huyền Viêm Cấm Pháp, cuối cùng có hiện nay Huyền Kính Ti chín đại chính pháp một trong pháp thiên tượng địa tử kim thân. Hồi tưởng đến trong đầu liên quan tới bản này chính pháp nơi phát ra, Cố Trường An nhịn không được lắc đầu. Khá lắm. Một quyển chính pháp, dung hợp to lớn đỉnh tiêm tông môn, to lớn đỉnh tiêm bộ lạc, có khác một cái vực ngoại thiên ma, cuối cùng mới thành tựu phương pháp này. Nhưng không thể không nói, 500 năm trước Huyền Kính Ti, tác phong làm việc quả nhiên là bá đạo vô song. Đông Dương, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt không khỏi chuyển tới mặt khác 21 cánh cửa bên trên. Từng cái đi qua, từng cái nhìn sang. Lý giải cựu pháp thập tam hóa quá khứ quản lý cùng nơi phát ra. Những cái này chính pháp thần thông xác thực rất mạnh. Nhưng từng cái, đều cũng đại biểu cho từng đống thi hải. Để cho Cố Trường An một đường đi tới, đều không khỏi kinh hãi thán phục. Cũng không biết trải qua bao lâu, Cố Trường An đi tới một chô môn hộ trước. Cái này cánh cửa, cùng với những cái khác 21 cánh cửa so sánh, lộ ra cổ điển rất nhiều. Cái khác môn hộ vô luận hắc bạch, đều có phức tạp hoa văn cùng văn tự, tới hiển lộ rõ ràng địa vị của bọn hắn cùng thân phận, cũng có thể cái này cánh cửa, không tốt hai màu đen trắng, mà là hiện ra một cỗ xám xanh một mạc, trên cánh cửa cũng là thanh tịnh, nhìn không ra mảy may đặc chất. Nhưng Cố Trường An vẹn vẹn chỉ là xem xét, liền biết rõ cái này cánh cửa chính là Huyền Kính Ti cựu pháp thập tam hóa bên trong, đệ nhất chính pháp. Giám Thiên Tiên Quyển. Cũng chỉ có là hắn. Cảm thụ được trên cánh cửa truyền đến khí tức như có như không, Cố Trường An nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn nhớ tới chấn phủ sứ lời nói. Cũng tương tự nhớ tới chấn phủ sứ trong ánh mắt kia mong đợi. Sau một khắc, khi hắn khí tức triệt để bình ổn về sau, Cố Trường An rời bước, chậm rãi hướng về môn hộ bên trong đi đến. Giám Thiên Tiên Quyển, ta tới. Ta ngược lại muốn xem, tên là Giám Thiên, đến cùng có gì chỗ thần kỳ. Mang theo ý nghĩ này, Cố Trường An triệt để đạp bước trong đó, sau một khắc, cả người liền cảm thấy trước mắt một mảnh lờ mờ. A, tiên tĩnh không gian trống trải bên trong, vô số đạo điểm sáng đang chơi đùa đùa giỡn. Phía dưới, lão giả dựa bàn phía trước, múa bút thành văn. Đột nhiên, tựa hồ cảm ứng được cái đó, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn vô ý thức đem ánh mắt tập trung đến một chỗ, ánh mắt bên trong mang theo vô tận tang thương cùng vô số tuyết nguyệt. Phản phất giống như vắt ngang ở tuế nguyệt phía trên, vượt qua vô tận không gian, tới bị ngạ. Rơi vào cái kia 22 cánh cửa bên trên. Sắc thực nói, là rơi vào 22 cánh cửa bên trong, đạo kia màu xám xanh trên cánh cửa. Hắn vậy mà, đi vào chỗ này môn hộ. Lão giả nghi hoặc lên tiếng. Trong lời nói, mang theo một chút chờ mong cùng tò mò. Nhưng chỉ vẹn vẹn là chốc lát, lão giả liền khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục cầm bút, múa bút thành văn. Ngay tại lão giả nghi hoặc lên tiếng về sau. Hai ba hơi về sau. Thượng Kinh Thành, nơi nào đó. Cũng đống nhiên liên tiếp nhớ tới mấy đạo kinh nghi bất định thanh âm. Bởi vì bọn họ kinh nghi bất định, trong mắt nghi hoặc cũng theo trước mặt tấm gương, chuyển đến Thanh Dương Châu trấn phủ từ trước. Tầm thường võ giả, tu sĩ không nhìn thấy nét mặt của bọn hắn biến hóa. Cũng có thể ngự quỷ tôn giả, vô thương kiếm tôn, huyền hải thiền sư tương đương với hình dạng xuất phát từ thiên nhân, cảnh giới trường sinh cường giả, tự nhiên là cảm ứng được. Ngự sử, ngự quỷ tôn giả trong miệng chật chật, cười hắc hắc không làm lời nói. Vô thương kiếm tôn bản mệnh phi kiếm phát ra nhẹ nhàng tiếng rung, tựa như đang thấp giọng hỏi thăm. Huyền hải thiền sư miệng tụng Phật hảo, khẽ đọc một tiếng Như Lai. Chương 182, thần uy bực nào. Ngoại giới tình hình, Cố Trường An cũng không biết. Ba giờ này khắc này, hắn chính đưa thân vào một chỗ hư vô hỗn độn bên trong, bốn phía không gian vô biên vô hạn, hoàn toàn không có cuối cùng, vào mắt thấy, đều là cuồng bạo vô tự hỗn độn loạn lưu, bọn họ cuốn theo lấy kinh khủng hủy diệt sức mạnh, tùy ý tàn phá bừa bãi, không có chút nào quy luật. Ở phía trước của hắn, có một cái dị thường sáng ngời điểm sáng, kỳ quang mang hừng hực, đem toàn bộ hư vô không gian đều cũng chiếu sáng. Giờ phút này liền đưa thân vào Cố Trường An trước ngực một trượng khoảng cách trước mắt, chìm chìm nổi nổi. Mỗi lần sâu, quang mang liền ngay sau đó thu liễm. Mỗi lần thăng, quang mang cũng theo đó hừng hực. Giống như trẻ con hô hấp. Nhưng những cái này, cũng chỉ là phía ngoài biểu tượng. Đem Cố Trường An ánh mắt nhìn chăm chú trôi qua lúc, liền có thể xuyên thấu qua những cái này bên ngoài biểu tượng, nhìn thấy bên trong chỗ sâu, tại điểm sáng trung tâm, nhìn như chỉ có một tấc khu vực, lại phảng phất giống như có một vòng thịnh liệt như mặt trời đồng dạng năng lượng bị trang bị trong đó. Vàng bạc sức mạnh tùy thời đều có thể phun ra, như trời mọc lên ở phương đông. Cái này chính là Giám Thiên Tiên Quyển. Khi thấy cái này thời điểm, Cố Trường An trong đầu, trong nháy mắt liền hiện ra toàn bộ suy nghĩ. Không có hắn, chỉ là truyền thừa liền ẩn chứa dạng này kinh khủng sức mạnh, trừ bảo đệ nhất chính pháp Giám Thiên Tiên Quyển bên ngoài, Cố Trường An thực sự nghĩ không ra còn có cái gì công pháp có thể cùng đánh đồng với nhau. Cái này chính là Giám Thiên Tiên Quyển. Huyền Kính Ti đệ nhất chính pháp, cũng có khả năng là đến nay cường đại nhất võ học bí pháp. Mà bây giờ nó an tĩnh rơi ở trước mặt mình. Cố Trường An hít sâu một hơi, không nhìn bốn phía hư không loạn lưu, một bước bước ra, đi tới điểm sáng trước đó. Chợt, bóng ánh như ngọc bàn tay nhẹ nhàng nhấn lên. Đuổi. Đem Cố Trường An bàn tay rơi vào phía trên thời điểm. Điểm sáng bên ngoài bao quát quang mang trong nháy mắt nước toát ra, tựa như pháo hoa nở rộ, đồng nhiên liền phân tán bốn phía. Tựa như lưu tinh rơi xuống một khắc cuối cùng, tách ra tự mình tất cả ánh sáng, vô tận quang mang trong nháy mắt này nở rộ ra. Đem toàn bộ không gian hỗn độn đều cũng chiếu rọi chói mắt đứng lên. Đậm đặc ánh sáng đồng dạng chiếu rọi tại Cố Trường An trên mặt, đem hắn cũng cùng nhau chiếu sáng. Ở sau lưng của hắn, là ánh sáng chạm đến không tới hắc ám, tại trước người hắn, lại là hừng hực như mặt trời quang mang. Thân thể của hắn còn tại hắc ám, nhưng nhãn cùng tâm lại dấn thân vào đến quang minh bên trong. Quang mang tán đi, giống như táo bạo phồn hoa bị bóc ra, chỉ còn lại tuế nguyệt lắng đọng. Một tấm vải túi xuất hiện ở trước mắt. Túi vải nhìn không ra, không phải muốn lời nói, chỉ có thể đem hắn gọi là màu đen. Nói là túi vải, kỳ thật không phải vàng, không phải sắt, không phải vải, nhìn không ra là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành, nơi ranh giới có vết nước, tựa như chịu qua gió thổi hỏa nung đồng dạng, trải qua vô số gặp chắc trở, vượt qua vô số tuyết nguyệt, lúc này mới đi tới nơi này. Phía trên có bốn cái dấu vết mơ hồ, lờ mờ có thể nhận ra chữ viết. Giám Thiên Tiên Quyển. Cố Trường An mắt không chớp nhìn qua, tựa như ánh mắt bị nam châm hút lại, mảy may đều không thể na gì. Tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói, bốn chữ này dần dần ẩn tàng. Sau đó chính là vô số nhỏ bé đường vân hiện mà ra. Những đường vân này phi thường nhỏ bé, ở nơi này bàn tay túi vải bên trên, lít nha lít nhít, chậm nhìn thật giống như cái này túi vải vốn là bị đường vân trô bố trí tràn đầy, không có lưu lại chút nào khe hở. Cố Trường An tử tế quan sát lấy, phát hiện những đường vân này là lấy một loại nào đó kỳ lạ quy luật khắc đi lên, ẩn ẩn tạo thành một cái hình vẽ, giống như là Hồn Thiên Bảo Giám. Trong chấp nhóm này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến tại đỉnh núi trên không, nhìn thấy cái kia một chiếc gương hư ảnh, trên đó hoa văn cùng trước mắt cái này túi vải đường vân biết bao tương tự. Trấn phủ sứ nói Giám Thiên Tiên Quyển cùng Hồn Thiên Bảo Giám chính là hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có đem Giám Thiên Tiên Quyển tu luyện nhập môn mới có thể như ý vận chuyển Hồn Thiên Bảo Giám. Lúc này xem ra giữa hai cái này quả nhiên là nguyên bộ, chỉ là không biết rốt cuộc là tiên thiên xen lẫn bảo vật cùng công pháp, hay là về sau thiên nhân là luyện chế. Nếu như là người vì luyện chế mà nói, cái kia có thể luyện chế thành bậc này kỳ vật, lại sáng tạo ra bậc này công pháp người, đến cùng lại như thế nào tồn tại, Cố Trường An không biết được. Nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng hắn hành động kế tiếp. Chỉ thấy hắn đem những tạp niệm này từ trong đầu khu ra, ngay sau đó ổn định tâm thần một chút, liền đưa tay đè ở cái này túi vải bên trên. Ầm ầm. Giống như bình điểm một tiếng sét, trong nháy mắt nổ vang. Khi hắn đưa tay đè lên thời điểm, túi vải bên trên đột nhiên bộc phát ra một đoàn hừng hực kim quang, sau đó theo bàn tay, điên cuồng tràn vào Cố Trường An trong thân thể. Cố Trường An quanh thân đột nhiên run lên, nhưng cảm nhận được những kim quang này cũng không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào, cũng là an định lại, duy trì một cái tay đặt tại túi vải bên trên hoạt động không thiện, lặng lặng chờ đợi kim quang tràn vào. Không biết qua bao lâu, nương theo lấy kim quang không ngừng tràn vào, Cố Trường An tử phủ bên trong cũng bắt đầu có một mặt cổ điện tấm gương bắt đầu thành hình. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là mơ hồ hình dáng, dần dần tỉ mỉ trở thành hư ảnh, sau đó nhìn chăm chú, cuối cùng triệt để thành hình, hóa thành một mặt mênh mông gương cổ. Gương cổ hiện ra màu nâu xanh, thoạt nhìn vô cùng khiêm tốn, nếu là đặt ở bên ngoài hàng vỉa hè tiểu thương bên trên, chỉ sợ 10 đồng tiền bán đi, đều có người chế đắt. Nhưng ở giờ phút này, gương cổ như từ lúc khai thiên lập địa đồng dạng, ở hắn hỗn độn tử phủ bên trong, tản mát ra vạn đạo kim quang, đem Cố Trường An tử phủ triệt để chiếu sáng, không có lưu lại một tia một bút lông hắc ám chỗ. Hắn lơ lửng tại tử phủ giữa không trung, tích lưu lưu xoay tròn, quang mang chiết xạ chiếu dọi xuống, đưa nó mỗi cái chi tiết đều cũng triển lộ không bỏ sót. Trên mặt kính, vô số phức tạp hoa văn tựa như từng đạo pháp tắc đồng dạng triển lộ phi phàm. Bọn họ tạo thành nguyên một đám độc lập lại liên hiệp hình vẽ, có chút tựa như sông núi, có chút tựa như thiên không, có chút tựa như thực vật, có chút tựa như động vật. Mênh mông cổ điển, xa xăm kéo dài. Cùng lúc đó, một cái giàn mua, tựa như nghịch lưu thời gian trường hà, từ vạn cổ tuế nguyệt tiền truyện ở đây thanh âm, cũng trực tiếp từ Cố Trường An đáy lòng vang lên. Tu luyện giám thiên tiên quyển, cần nhìn thấu trời đất, giác ngộ thế giới bản nguyên, lấy hồn thiên bảo giám bên trên kiểm tra mây xanh, phía dưới triệt cửu u, đem thiên địa lạc cấn bản thân. Nghe được thanh âm này, Cố Trường An lập tức toàn thân một cái giật mình, vội vàng hết sức chăm chú lắng nghe, không dám bỏ lỡ bất luận một chữ nào. Âm thanh này từ Cố Trường An trong lòng vang lên, lại xuyên thấu qua Cố Trường An truyền đi, vang vọng toàn bộ hỗn độn hư vô bên trong, thanh âm ngự khí bình thản, không phập phồng chút nào, không có chút ba động nào, lại thêm không có chút nào cảm xúc. Nó đang không ngừng quen quẩn, ở trong này không ngừng truyền vang, quen quẩn. Cuối cùng tầng tầng lớp lớp, hình thành quần quần thanh thế. Đến cuối cùng, liền tựa như mảnh này hư vô hỗn độn không gian đang nói chuyện một dạng. Đơn giản khái quát về sau, chính là khẩu quyết. Cố Trường An không dám quên, vội vàng ngưng thần yên lặng nghe. Một lần, hai lần, ba lần. Thanh âm không ngừng lặp lại, không ngừng kể lể, tựa như muốn một mực kể rõ đến tận cùng thế giới. Cố Trường An chỉ dùng hai lần, liền sắp mở trang tổng cương cùng khẩu quyết toàn bộ nhớ kỹ, lại nghe hai lần, xác định không có chút nào bỏ sót, lúc này mới thở dài một hơi. Mà thẳng đến lúc này, hắn mới có tâm tư suy nghĩ cái khác. Cái này truyền đạo thanh âm, đến cùng người nào đáng kể? Là tạo ra công pháp người, vẫn là lúc đầu thành lập Huyền Kính Ti cái vị kia võ thánh? Cũng hoặc là, công pháp này tiên thiên tạo ra, chính là đạo vận pháp tắc ngưng tụ, hình thành truyền đạo thanh âm. Cố Trường An nhíu mày nghĩ đến. Lúc này, hắn tâm thần ngập vào tử phủ, chỉ thấy trong đầu tấm gương hiện tại đã triệt để nhìn chăm chú, nếu như không tốt ở trong tử phủ, một khi cầm mà ra, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng một mặt chân chính tấm gương. Bản này giám thiên tiên quyển, lấy trước mắt chỗ hiển lộ đủ loại huyền ảo đến xem, chỉ sợ là không thể mô phỏng, không thể phục chế, điểm này, đoán chừng mặt khác 21 môn thần thông chính pháp cũng là như thế. Cho nên, nếu muốn truyền thừa cựu pháp thập tam hóa, nhất định phải tới phi thánh đài. Một mặt là dựng nên cựu pháp thập tam hóa địa vị trí cao vô thượng, một phương diện khác cũng là phòng ngừa công pháp tiết ra ngoài. Đương nhiên, những cái này không phải là ta bây giờ có thể suy tính. Lúc này ta vừa mới truyền thừa giám thiên tiên quyển, dựa theo khúc dạo đầu tổng cương đến xem, nếu muốn tu luyện, nhất định phải tiếp nhận truyền thừa, lấy thanh âm này. Tạm thời trước đem nó gọi là đạo vận ngưng tụ thanh âm truyền đạo, sau đó ở trong tử phủ ngưng tụ ra hồn thiên bảo giám, để làm tu luyện giám thiên tiên quyển căn cơ. Ngưng tụ hồn thiên bảo giám, cũng chỉ là thu hoạch được tu luyện giám thiên tiên quyển tư cách. Kế tiếp là muốn đem nó tu luyện nhập môn, cũng chính là ở nơi này nhất đạo phía trên, đem Huyền Kính Ti vô số tiền bối đại năng chặn lại. Từ xưa đến nay hơn 500 năm, vô số thiên tư tuyệt đỉnh người đều bị ngăn tại nơi này. Cố Trường An tự lẩm bẩm. Đương nhiên, những cái này hay là không liên quan chuyện ta. Ta nếu muốn tu giám thiên tiên quyển, nhất định phải cần nhìn thấu trời đất, giác ngộ thế giới bản nguyên, lấy hồn thiên bảo giám bên trên kiểm tra mây xanh, phía dưới triệt cửu u, đem thiên địa lạc cấn bản thân, nhưng cái này chỉ có nhờ vào hồn thiên bảo giám mới có thể làm được. Chẳng qua hiện nay đạo vận ngưng tụ thành truyền đạo thanh âm, giúp ta ở trong tử phủ tái tạo, lại là tiết kiệm được đạo này, chỉ là... Cố Trường An phát hiện, tử phủ bên trong hồn thiên bảo giám mặc dù đang ngưng tụ, nhưng từ nơi sâu xa đã có một cái ý niệm trong đầu nói cho hắn, nhất định phải mau chóng nhớ kỹ những đường vân này cùng chi tiết, nếu không mà nói, cái này hồn thiên bảo giám sẽ còn tiêu tán. Đây là võ giả chợt có linh cảm. Cố Trường An không dám coi nhẹ. Thế là hắn không dám ở chậm trễ thời gian, toàn thân toàn ý đầu nhập vào, trải nghiệm cái này hồn thiên bảo giám mỗi một chỗ chi tiết. Cứ như vậy, nếu là cái này hồn thiên bảo giám tiêu tán, hắn cũng có thể tại ngày sau quan tưởng thời điểm, đem hắn không sai chút nào tái tạo mà ra. Cả thể xác và tinh thần hắn chút xuống, hoàn toàn không có ý thức được thời gian sói mòn, trong bất chi bất giác, liền đã qua gần nửa canh giờ. Giờ phút này Cố Trường An sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại hết sức sáng rực, lộ ra sáng ngời có thần. Cái này hồn thiên bảo giám hoa văn quá mức lộn xộn, bằng vào ta chi năng như muốn đem nó cưỡng ép ghi lại, làm đến không sai chút nào, cũng hao phí quá nhiều tinh lực. Hoa văn này bên trong ẩn chứa đạo vận, cũng không phải cưỡng ép ký, liền có thể nhớ kỹ. Cần lấy tinh thần khu động, đem hắn in vào linh hồn bên trong, mới có thể triệt để ghi lại. Nhưng làm như vậy mà nói, sẽ tiêu hao quá nhiều tinh thần, Cố Trường An có thể cảm giác được, hắn thời khắc này tinh thần đã sắp khô kiệt. Phải biết, đây còn là bởi vì tinh thần của hắn cường đại khác hẳn với thường nhân, so với thần thông, ngưng thần cảnh giới đại năng đều mạnh rất nhiều. Trường sinh, thiên nhân tinh thần có bao nhiêu hắn không biết được, nhưng nghĩ đến Cố Trường An liền xem như kém, cũng không kém đi đâu. Lúc này, Cố Trường An phát hiện trong đầu hồn thiên bảo giám quả nhiên đã bắt đầu từ từ mông lung ảm đạm, mắt thấy liền muốn tiêu tán. Thấy thế, Cố Trường An mặc dù đã đem hoa văn này toàn bộ in vào trong tinh thần, hay là sợ có chỗ quên, vội vàng tiếp tục quan sát, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Cùng lúc đó, nương theo lấy ngoại giới giám thiên tiên quyển khẩu quyết đang không ngừng thuật lại, hư vô hỗn độn không gian cũng bắt đầu thể hiện ra một chút quang ảnh hình ảnh tới. Có cao lớn thân thể, ngự sử cổ điện bảo kính, mặt kính vừa chiếu, thần quang từ đó bắn ra, xuyên thủng đất trời, sau đó tản bộ thành cạm bẫy, cuối cùng vung vẩy tự nhiên, che khuất bầu trời mặt kính thần quang đem vạn vật tiên diệt. Ở nơi này mặt kính thần quang một kích phía dưới, Cố Trường An thấy rõ ràng thần quang những nơi đi qua, cửu thiên bị xuyên thủng, hiện lộ ra trên trời mặt khác thiên địa, đại địa bị đại phá, hiện ra cửu u cõi u minh. Hắn nhìn thấy sông núi vì đó phá toái, dòng sông vì đó khô héo, thần quang những nơi đi qua, vô số cường đại thiên thần bị xuyên thủng, không có chút nào chống đối lực lượng. Hắn nhìn thấy, hồn thiên bảo giám những nơi đi qua, tất cả đều biến thành biển ánh sáng. Ở mảnh này ánh sáng phạm vi bên trong, tất cả không thuộc về thần quang bên ngoài tồn tại, giống như bị thiên địa chỗ bài xích. Hắn nhìn thấy cao lớn thân thể, bước ra một bước, hai tay nắm cử bảo kính, giống như nắm cử thanh thiên. Một vệt thần quang lần nữa bắn ra, thẳng tắp xuyên thủng lúc trước đánh xuyên qua thiên địa, rơi vào mặt khác một phương thiên địa trên trời. Sau đó, hoa trời, thiên hỏa từ lỗ rách chỗ cuốn xuống, bên trên phương thiên địa, vô số khí tức cường đại cường giả đại năng bay lên trời, muốn lấy tay kéo hoa trời, có thể tại dạng này thiên thai trước mặt, lại như lấy trứng chọi đá. Đại yêu kiên quyết, ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó hóa thành bột mịn. Kiếm tiên phi thiên, kiếm khí ngang dọc, sau đó cắt đứt phá toái. Cự quy hành tẩu, nâng lên đại lục, trong nháy mắt thiên diệt thành tro. Thần quang những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều hóa thành bột mịn. Bọn họ phá toái, bọn họ quy khư, bọn họ yên diệt, bọn họ hóa thành hư không. Hồn thiên bảo giám, thần quang những nơi đi qua, vô địch thiên địa. Những cái này quang ảnh đang không ngừng diễn lại hồn thiên bảo giám khủng bố uy năng, đem giám thiên tiên quyển bá đạo vô song, bản lĩnh hết sức cao cường uy năng, rộng lớn như biển khủng bố, triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Thật lâu, hết thảy tất cả bình tĩnh lại. Quang ảnh tiêu tán, thần kính biến mất, cái kia rộng lớn như biển, uy năng vô song, giống như thiên địa duy nhất chí cao, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Hỗn độn bên trong, một vùng tăm tối. Cố Trường An thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhịn không được nhắm mắt lại. Trong đầu, lúc trước những hình ảnh kia vẫn như cũ còn đang cuồn cuộn, nếu ta có thể đem tu luyện thành công, một ngày kia có thể có như vậy thần uy. Hắn trong lòng nghĩ như vậy, mà cẩn thận bên trong hiện ra ý niệm này lúc, một cái khác rũ xuống tay, lại không tự chủ gấp nắm lại. Rõ ràng là trống không bàn tay, giờ phút này lại tựa như tại nắm chặt thứ chân quý gì một dạng. Siêu. Nương theo lấy một đạo tiếng xe gió, tay phải bao trùm túi vải, xoạt một tiếng bay trở về vị trí cũ, sau đó đậm đặc kim quang từ bốn phương tám hướng hư chỗ trống xuất hiện, tràn vào túi vải. Tại sau đó, từng tia ánh sáng chút từ trong bóng tối sinh ra, giống như trăm sông đổ về một biển đồng dạng, đem túi vải bao gồm. Cuối cùng, lần nữa trở thành một quang mang hừng hực điểm sáng. Đến một bước này về sau, Cố Trường An đông nhiên cảm giác phương không gian này đối với hắn có cường đại bài xích, còn không đợi Cố Trường An làm ra phản ứng, hắn liền cảm giác thấy hoa mắt, cả người liền bị bắn ra phương này hư vô trong hỗn độn. Phi thánh đài bên trong, màu nâu xanh cửa ra vào phía trước, Cố Trường An thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Xuyên biệt lưỡng giới, để cho Cố Trường An đầu góc có chút u ám, lảo đảo một chút cái này mới đứng vững góc chân. Cố Trường An không kịp quan sát cái khác, vội vàng nhắm mắt lại, đem trước khắc trong linh hồn trí nhớ toàn bộ chiếu lại qua một lần, xác nhận không có chút nào quên, lúc này mới trọng trọng trường thở ra một hơi. Chương 183, đếm ngược 33 ngày. Giám tiên quyển, chiếm được. Thẳng đến lúc này, Cố Trường An mới có thời gian nhàn hạ cảm thấy hưng phấn, toàn thân huyết dịch đều tại trào lên, giống như muốn xông ra thân thể. Giấu trong lòng tâm tư như vậy, Cố Trường An lập tức mở ra thông tin cá nhân. Giám tiên quyển, chưa nhập môn. Công pháp miêu tả, nguồn gốc của công pháp này không thể truy ngược được, bản ghi chép đầu tiên chính là nguồn gốc từ thượng cổ, thời gian đại năng lấy giám tiên quyển phối hợp hồn bảo giám, vung tay sụp đổ thượng cổ đỉnh, liên diệt 72 yêu thánh, đánh vỡ bầu trời, dẫn tới hỏa chạy ngược, về sau yêu hoàng tức giận, cùng giao thủ, thượng cổ đỉnh bởi vậy hủy diệt, công này cũng không biết tung tích. 500 năm đến đây, đại yến võ thánh sáng lập huyền kính thi, lưu lại phương pháp này. phương pháp này bất tại địa huyền hoàng thuộc, đứng hàng tiên phẩm, nếu muốn tu luyện, cần lĩnh ngộ đạo vận pháp tắc. Công pháp trạng thái, tạm không thể nhập môn, cần võ đạo tông sư cảnh, khí đạo nguyên đan cảnh mới có thể tu luyện. Mắt nhìn dạng này miêu tả, Cố Trường An hiện thực cảm niệm công pháp này cường đại. Bất tại địa huyền hoàng thuộc, đứng hàng tiên phẩm. Nhưng chợt nhìn thấy công pháp trạng thái, cả người đều ngẩn ra. Vậy mà cần ngộ đạo vận pháp tắc, thấp nhất cũng phải võ đạo tông sư, khí đạo nguyên đan mới có thể tu luyện. Bất quá Cố Trường An cũng không bởi vậy chán nản. Mặc dù tạm thời không thể tu luyện, nhưng Cố Trường An chờ được. Tả Hữu bất quá chỉ là tới võ đạo tông sư, lấy hắn tu vi hiện tại, không bao lâu nữa liền có thể đặt chân võ đạo tông sư cảnh, đến lúc đó lại tu luyện cũng không muộn. Cơm ngon không sợ muộn. Cái này cũng càng có thể làm nổi bật lên bản này Giám Tiên Quyển chỗ cường đại. Giám Tiên Quyển, nếu ta đặt chân võ đạo tông sư cảnh giới về sau, thật sự có thể nhờ vào pháp tắc điểm đem hắn tu luyện mà ra, một ngày kia, chưa hẳn không thể như quang ảnh kia biểu diễn như vậy, vây tay một cái di sơn đảo hải, cầm tinh cầm nguyệt, cũng chỉ đang bình thường. Yên lặng đưa cho chính mình ở trong lòng đánh một cái khí, Cố Trường An không có ở dừng lại thêm, hướng về phía như cũ tại múa bút thành văn phi thánh đài khí linh lão giả không người thi lễ một cái, nói: "Tiền bối, vãn bối sẽ chọn lựa xong tự mình yêu cầu công pháp, còn xin tiền bối đem vãn bối đưa ra ngoài." Nghe thấy lời ấy, khí linh biến thành lão giả nhìn Cố Trường An một cái, cũng không trực tiếp đưa ra ngoài, mà là nhìn chằm chằm hắn. Thẳng đến Cố Trường An cảm thấy thân thể có chút run rẩy lúc, lão giả lúc này mới nói: "Ngươi vì sao muốn tuyển chọn Giám Tiên Quyền?" Ân. Cố Trường An lông mày nhướng lên, lập tức trong lòng hơi động. Lão giả câu này hỏi thăm, nhìn như bình thường, thực tế ẩn hàm thâm ý a. Cố Trường An nghĩ nghĩ, nói: "Ba vãn bối nghe thấy phương pháp này chính là ta Huyền Kính Ti Cựu Pháp Thập Tam Hóa bên trong đứng hàng đệ nhất, bởi vậy liền muốn chọn lựa tới thử một lần. Xin hỏi tiền bối, cái này có gì không ổn sao? Nếu là sai, cũng không hoan nghênh. Bất quá nhà ngươi trưởng bối không có căn dặn ngươi sao? Mà thôi, những cái này cùng ngươi cũng không có ý nghĩa gì, tả hữu ngươi cũng đã chọn lựa hoàn tất, không hối hận, cái này liền rời đi thôi." Xong, lão giả phất ống tay háo một cái, trực tiếp liền đem Cố Trường An đưa ra khỏi nơi này. Cố Trường An còn chưa kịp phản ứng, lập tức cảm thấy một trận xoáy chuyển, thân ảnh liền từ nơi này biến mất. Toàn bộ phi thánh đài lần nữa trở nên tối mờ, yên tĩnh im ắng. Cũng không biết trải qua bao lâu, chợt có một đạo thở dài thăm thẳm vang lên. Trong thanh âm này ẩn chứa quá nhiều cảm xúc, trong đó có hồi ức, có mê mang, có cảm khái, còn có một tia như có như không chờ mong. Cố Trường An ung dung tỉnh lại, ánh mặt trời chói mắt vẩy vào trên người, phảng phất giống như cho hắn trên người nhóm một kiện rực rỡ áo ngoài. Cố Trường An. Liên ở Cố Trường An vẫn không có triệt để hoàn hồn thời điểm, một thanh âm liền từ bên tai vang lên. Chỉ thấy chấn phủ sứ ngồi ngay ngắn ở vân đài phía trên, sắc mặt bình thản, nhẹ giọng hỏi: "Truyền thừa còn thuận lợi?" Câu nói này rất là bình thản, hỏi vấn đề cũng là thuộc về bình thường. Người ở bên ngoài xem ra, không có chút nào chỗ không ổn. Nhưng chỉ có Cố Trường An lại có thể nghe ra chấn phủ sứ trong những lời này ẩn chứa ý tứ rốt cuộc là cái đó. Chấn phủ sứ. Cố Trường An mỉm cười, cất cao giọng nói: "Tạ chấn phủ sứ mong nhớ, truyền thừa tất cả thuận lợi, không có bất kỳ chỗ sơ suất." Chỗ sơ suất hai chữ bên trên, Cố Trường An nhấn mạnh. Nghe nói như thế, chấn phủ sứ há to miệng, tựa hồ muốn dùng cái gì, thân thể cũng trong nháy mắt này khẽ run đứng lên, nhưng những cái này rất nhanh liền bị hắn kềm chế, ngoại nhân cũng không có phát hiện xuất mảy may mánh khỏe. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt tiên ả, cười nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tất cả thuận lợi liền tốt." Thanh âm vẫn như cũ bình thản, chỉ là nếu cẩn thận nghe theo mà nói, liền có thể nghe ra câu nói này thành tuyến, ẩn ẩn có chút run rẩy. Cố Trường An nụ cười vẫn như cũ sán lạ. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, sáng chói lại sáng rực, sạch sẽ lại tươi mát, ẩn chứa vô hạn khả năng cùng phồn vinh mạnh mẽ sức sống. Truyền thừa hoàn tất về sau, trận này thịnh đại xem lễ cũng là tùy theo tuyên bố kết thúc. Một đám đỉnh tiêm đại lão nhao nhao chuẩn bị rời đi. Hắn có thể cảm nhận được, mỗi một vị đại lão lúc rời đi, đều cũng rất nghiêm túc nhìn thoáng qua, tựa hồ muốn đem hắn thật sâu in vào trong đầu, ở trong đó, nhất là lấy Vô Thương kiếm tôn nhất chú ý. Hắn mặc dù bản thân chưa từng trình diện, vẹn vẹn chỉ là đem chính mình bản mệnh phi kiếm phái tới, nhưng phi kiếm này bên trên lại cuốn theo lấy Vô Thương kiếm tôn một ý niệm, tại rời đi thời điểm, Vô Thương kiếm tôn trước mặt mọi người đối với Cố Trường An nói: "Ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một cỗ tinh thuần đạo ý, xem ra ngươi là một cái rất có tiền đồ đạo khách. Hảo hảo cố gắng, hy vọng ngươi ta tương lai sẽ có một hồi thuộc tại đao kiếm ở giữa quyết đấu. Ta rất chờ mong." Câu nói này sau khi rơi xuống, không đợi Cố Trường An trả lời, phi kiếm liền nhẹ nhàng tiếng rung một tiếng, hướng về phía hồn bảo giám hư ảnh phương hướng lên tiếng chào hỏi, sau đó đông nhiên tầm đó phá mở hư không, trực tiếp đi xa. A Di Đà Phật. Huyền Hải Thiền sư khẽ đọc một tiếng Phật hào, hướng về phía chấn phủ sứ nói: "Bây giờ mọi việc đã xong, bần tăng cũng phải rời đi." Xong, hắn liền muốn quay người, chỉ là tại sắp quay người thời khắc, chợt dừng lại, sau đó quay đầu hướng về phía Cố Trường An nói: "Ngươi Phật duyên thâm hậu, có thể nói là cùng ta Phật hữu duyên, ngày khác nếu là có nhàn hạ, cũng có thể tới ta Tĩnh Thiện tự." Câu nói này sau khi rơi xuống, vạn đạo Phật quang bốc lên, La Hán kim thân trốn xa. Tại chỗ, nghe theo câu nói này Cố Trường An, lại là ngây tại chỗ, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Cái này Huyền Hải Thiền Sư, vì sao muốn đối với chính mình cái này? Hắn cũng có thể không tin, tự mình phú thực cao đến để cho Huyền Hải Thiền Sư vị này đại uy long cảnh giới cường giả đều cũng nhìn với con mắt khác tình cảnh. Cái này lão lựa chọc, lại còn dự định đào Huyền Kính Ti góc tường, xem ra các ngươi Huyền Kính Ti lúc trước làm ra chuyện này, có thể là cho hắn hối hận. Lúc này, bên hai bỗng nhiên vang lên một đạo quái thanh, liền tựa như kim thiết xung đột đồng dạng chói tai, làm cho người nghe theo không chỉ có nhíu mày. Có năng lực trực tiếp mắng Huyền Hải Thiền Sư là lão lựa chọc, tự nhiên cũng là võ đạo người, khí đạo trường sinh đám người. Mà ở đây bên trong, có năng lực xuất như vậy mà nói, cũng chỉ có Huyễn Ma đạo ngự quỷ tôn giả. Bọn họ Phật môn không phải chú ý chính là ta vô tướng không mỗi người một vẻ, tứ đại giai không nha, nhưng trong mắt của ta, cái này lão lựa chọc cũng có thể nhớ thủ rất a. Ngự quỷ tôn giả thoạt nhìn khá là cười trên nỗi đau của người khác. Lời kia vừa thốt ra, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía hồn bảo giám hư ảnh vị trí. Nhưng mà để cho hắn thất vọng thời điểm, trong hư ảnh cái kia mấy đạo ánh mắt, hơn nữa có bất kỳ gợn sóng nào chập trùng, cái này khiến ngự quỷ tôn giả vô cùng thất vọng. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Náo nhiệt nhìn không có tí sức lực nào, ta lão quỷ đầu đi. Xong, che đậy nhật vạn ma phiên đón gió cuốn một cái, liền hóa thành một khối mây đen, nhanh chóng rời đi. Cái khác đại năng cũng là lần lượt rời đi, trong thời gian này, Cố Trường An một mực đều ở đỉnh núi chỗ, đối với từng một vị đại năng cường giả tiễn biệt. Rất nhanh, từ bên ngoài đến đây làm lễ đại năng cường giả cũng đã toàn bộ đi xa, toàn bộ đỉnh núi chính điện chỉ còn lại có Huyền Kính Ti tổng nha hồn bảo giám hư ảnh vẫn như cũ còn đang mặt trời bên trên triển hiện. Cái này mấy đạo ánh mắt nhìn chăm chú Cố Trường An, trọn vẹn qua hồi lâu, một người trong đó lúc này mới lên tiếng nói, "Cố Trường An, ngươi phú không sai, không biết cũng có thể nguyện tới Thượng Kinh thành Huyền Kính Ti tổng nha." Thanh Dương Châu trung quy rất, Thượng Kinh thành nơi này mới có đầy đủ ngươi chỗ chống phát huy. Mặt khác, nơi này cũng có rất nhiều người muốn gặp ngươi. Thanh âm này một khi truyền đến, lập tức để cho Diệu Nhật trên núi không ít võ giả đều cũng một mảnh xôn xao. Câu nói này mặc dù hàm xúc, có thể tại trận nhiều như vậy võ giả, luôn có thông minh, vị này đại năng chỗ ý tứ, rõ ràng là đối với Cố Trường An biểu thị xem trọng, hơn nữa Huyền Kính Ti tổng nha còn rất nhiều người đối với Cố Trường An ký thác kỳ vọng, bọn họ vô cùng kỳ vọng Cố Trường An đi tới Thượng Kinh thành, sau đó triển lộ tài năng. Điều này đại biểu là đại lễ bồi dưỡng cùng vô số tài nguyên tu luyện a. Đây nếu là bọn họ mà nói, mảy may do dự cũng không biết, trực tiếp liền đáp ứng. Dù là hiện tại, biết rõ vẫn không phải là bọn họ, nhưng bọn hắn hay là hô hấp đột nhiên thô chúng đứng lên. Nhập kinh thành. Đây chính là nhập kinh thành cơ hội a. Không ít người đều cũng theo bản năng ánh mắt chuyển tới Cố Trường An trên người, muốn nhìn một chút Cố Trường An đến cùng làm thế nào lựa chọn. Đối mặt tất cả bỏ qua ánh mắt nhìn chăm chú, Cố Trường An đầu tiên là không người thi lễ một cái, sau đó ánh mắt nhìn chăm chú vào hồn bảo giám hư ảnh bên trên mấy đạo ánh mắt, cất cao giọng nói, tạ mấy vị trưởng lão hậu ái, nhưng Cố Trường An thân làm Thanh Dương Châu người, lại là không bỏ được rời đi cố thổ. Còn có chấn phủ sứ đối với ta rất tốt, một chút tu hành tư nguyên cũng là không thiếu. Cái đó. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chưa ai từng nghĩ tới, Cố Trường An thế mà cự tuyệt. Hắn thế mà cự tuyệt vị này đại năng ngời. Lúc trước Cố Trường An thức tỉnh thân thể, vốn có rời đi Thanh Dương Châu tiến về Thượng Kinh thành cơ hội, cũng có thể Cố Trường An lại lựa chọn lưu lại, khi đó bọn họ còn có thể suy đoán, Cố Trường An thà rằng làm đầu gà không làm đuôi phượng. Thân ở Thanh Dương Châu, có thể hưởng thụ một châu tư nguyên, không cần cùng thế lực khác tranh chấp. Dù sao hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, đến Thượng Kinh thành về sau, khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Nhưng bây giờ, Cố Trường An rất rõ ràng là chiếm được mấy vị đại năng người trước ưu ái, dưới tình huống như vậy, Cố Trường An lại còn không có ý định đi Thượng Kinh thành, hắn đến cùng là đang nghĩ cái gì? Chẳng lẽ liền thực dự định vùi ở Thanh Dương Châu hay sao? Tất cả mọi người không nghĩ ra. Vị kia lúc trước mở miệng đại năng cũng không có nghĩ thông suốt, cho nên trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Mà liền ở hắn ngây người thời điểm, Cố Trường An lại nói, Cố Trường An cũng không phải là không muốn tiến về Thượng Kinh thành, mà là bởi vì hiện tại thời cơ không tới. Vạn bối tự giác căn cơ nông cạn, tu vi chưa đủ, bởi vậy tạm thời sẽ không tiến về Thượng Kinh thành. Nhưng còn xin tiền bối yên tâm. Cố Trường An không mình hành lễ, mắt thấy đối phương đôi mắt, gàn từng chữ, ta tiến về Thượng Kinh thành cái kia một, sẽ không quá xa. Cái này, nghe thấy lời ấy, vị này đại năng trong lúc nhất thời không biết nên từ đó. Thật sâu đưa mắt nhìn một cái. Không có thêm cái đó, nếu ngươi sẽ làm ra quyết định, vậy liền không cần phải nhiều lời nữa. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Thôi, vị này đại năng chút số lẻ, liền thu hồi ánh mắt. Ầm ầm. Hôn bảo giám hư ảnh chậm rãi từ mặt trời phía trên mơ hồ. Ba văn bối, cùng tiễn tiền bối. Chúng ta, cùng tiễn chư vị tôn giả. Thấy thế, Cố Trường An cùng một đám Huyền Kính Ti võ giả đều là hành lễ, tiễn biệt mấy vị tôn giả chân nhân. Rất nhanh, hôn bảo giám hư ảnh triệt để tiêu tán, toàn bộ Diệu Nhật Sơn trên không cũng dần dần khôi phục bình thường. Hô. Cố Trường An thu hồi ánh mắt, thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng kết thúc. Trong lòng của hắn yên lặng nghĩ đến. Nhìn lại dưới núi, võ giả bắt đầu tam tam lưỡng lưỡng tăng hẳn ra, lại nhìn trên núi, chẳng biết lúc nào, trấn phủ sứ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Xem ra trấn phủ sứ đây là sợ cho ta áp lực quá lớn nha. Cố Trường An rất rõ ràng, trấn phủ sứ không có tìm hắn trò chuyện, chính là sợ tự mình áp lực quá lớn. Dù sao, đây là Huyền Kính Ti qua nhiều thế hệ tiền bối đại năng chấp niệm cùng nguyện vọng, bây giờ lại bị ký thác ở trên người hắn. Có lẽ hắn không phải là khả năng duy nhất, nhưng cái này chung quy là một cái gánh nặng. Hơn nữa còn là chiếm dụng Cố Trường An một cái vô cùng quý báu truyền thừa thời cơ. Trong lòng của hắn đối với Cố Trường An vẫn còn có chút xấu hổ. Chính là bởi vì những cái này phức tạp cảm xúc xen lẫn, cho nên trấn phủ sứ lúc này mới vô thành vô tức rời đi. Bất quá, mặc kệ các ngươi nghĩ thế nào, giám tiên quyển ta nhất định có thể tu luyện thành công. Không phải là nhất định có thể, mà là khẳng định có thể. Cố Trường An quay đầu trở về, hướng về tự mình tinh xá viện đi. Ba lúc này đã là buổi chiều, diệu nhật trên núi, ánh nắng chiếu xuống, tỏa ra một mảnh kim sắc. Trên núi một đầu suối vốn lượn mà xuống, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, sóng nước lấp loáng, phản xạ giống như minh châu đồng dạng sáng chói. Đường núi đạo bên cạnh, lũ linh thảo linh hoa tranh nhau mở ra, thiên kiểu bá mị, làm người khác chú ý. Tất cả đều là tốt đẹp như vậy, an lành. Đến ngược 33, 17, 27, góc trái trên cùng, một nhóm nhỏ xíu tử chiếu vào tầm mắt, rõ ràng biểu hiện ra khoảng cách người chơi phủ xuống thời gian. Còn có 33 lại 17 cái thời gian. Một tháng. Còn sót lại tháng sau. Cố Trường An ngồi ngay ngắn ở tĩnh thất bên trong, mắt nhìn cái này đến ngược, không khỏi hít sâu một hơi. Lúc trước hắn mới vừa đến cái thế giới này lúc, chừng một năm thời gian. Một đường trưởng thành, nhiều lần khó khăn chắc trở, cái này mới đi tới bây giờ tình trạng này. Cảnh giới võ đạo, trước tiên tầng thứ 9. Chỉ kém nửa bước, liền có thể tới võ đạo tông sư. Lại thêm không nói đến khí đạo cũng đi tới khí hải cảnh giới. Dạng này cảnh giới, đối với rất nhiều người mà nói, có lẽ là truy cứu một đời đều không thể đạt tới độ cao. Mà hắn, chỉ dùng 11 tháng. Cũng không chậm. Cố Trường An cũng rất là hài lòng. Bây giờ, mọi việc đều đã hoàn tất. Cố Trường An ở nơi này sau cùng thời gian một tháng bên trong, chỉ có một cái ý nghĩ. Đem tu vi, thăng lên tới võ đạo tông sư cảnh. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhớ tới trấn phủ sứ cấp cho ban thưởng. Cho hắn diệp thanh khu vực hạch tâm thời gian một tháng. Xem ra, là thời điểm tiến vào. Cố Trường An mỉm cười, nói khẽ. Chương 184, xin hỏi đường ở phương nào? Tiểu Diệp Thanh Thiên. Cố Trường An ngồi xếp bằng trong đó, ánh mắt nhắm lại. Nơi đây chính là Tiểu Diệp Thanh Thiên khu vực hạch tâm, ở phương này bí cảnh bên trong, pháp tác đạo vận ở khắp mọi nơi, thậm chí còn có năng lực hiện hiện mà ra, chỉ cần nô ra thần thức liền có thể trải nghiệm. Đặt mình vào ở chỗ này, cứ việc chưa từng chủ động lĩnh hội, nhưng Cố Trường An như cũ cảm giác cảnh giới của mình đã bắt đầu buông lỏng. Tông sư ràng buộc, vung tay có thể phá. Chỉ bất quá, Cố Trường An cũng không lập tức phá mở ràng buộc, để cho mình lên cấp trở thành võ đạo tông sư. Hắn đang trầm ngâm, đang suy nghĩ chính mình đạo. Võ đạo tông sư, đối với người bình thường mà nói, bọn họ chỉ biết là tông sư cường giả xuất thủ cũng có thể mang theo thiên địa chi uy, mà sở dĩ mang theo thiên địa chi uy, là đến trình độ này về sau, liền có thể lĩnh hội pháp tắc cùng quy luật. Nhưng về phần như thế nào lĩnh hội, lại căn bản không biết được. Huyền Kính Ti trong điện tịch cũng không từng có tương quan cặn kẽ ghi chép. Lúc trước Cố Trường An gặp thời điểm, đã từng có hiểu lầm, cho rằng là Huyền Kính Ti giữ bí mật, bởi vậy cũng không muốn trực tiếp giải thích mà ra, nhưng về sau hắn mới rõ ràng, đây cũng không phải là Huyền Kính Ti cao nhân tiền bối không muốn nói, mà là không nói ra được. Tông sư cảnh giới, không cách nào lời nói, cho nên chỉ có thể võ giả tự hiểu, nếu là lĩnh ngộ không thấu, cái kia cả đời đều cũng ngừng bước tại tiên tiên tầng thứ 9, không còn có tấn thăng khả năng. Nếu là tham ngộ đầy đủ, cũng là đi một cái đi về phía trước đạo lộ, xuống tới chỉ cần lĩnh ngộ chính mình đạo, liền có thể truy tìm nguồn gốc, đi đến đường hoàng đại đạo. Mà đối với Cố Trường An mà nói, sơ đại tinh thần đột phá 100 thời điểm tông sư thảo diệu liền không giữ lại chút nào toàn bộ hiện ra ở trước mắt. Nói cách khác, đối với hắn mà nói, hết thảy tất cả mê vụ cùng ngăn cản đều cũng triệt để tan đi. Tiên đồ của hắn, một mảnh bằng phẳng. Cái gọi là tông sư, người đời trong miệng chính là tại nào đó lĩnh vực bên trên thành tựu phi phàm, bởi vậy được người tôn kính mà cũng có thể phụng làm gương tốt. Biểu hiện tại võ đạo một đường, cái gọi là tông sư người, chính là bắt chước thiên địa vạn vật, bắt chước tự nhiên vận chuyển, hơn nữa từ đó lĩnh ngộ, dựng nên, kiên định chính mình đạo, tự thành một tông một phái, bởi vậy, gọi là tông sư. Cho nên, ta cho bắt chước đạo rốt cuộc là cái đó. Cố Trường An mắt nhìn bốn phía thiên địa, nỉ non tự nói. Đặt mình vào tại dạng này trong trời đất, hắn có thể chìa tay liền chạm tới pháp tắc đạo vận, đây là võ giả tầm thường nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Càng có vô số bị ngăn ở tiên thiên tầng thứ 9 cảnh giới võ giả, cuối cùng cả đời liền đang chờ đợi cơ duyên như vậy lại cũng không được. Nhưng mà Cố Trường An, lúc này lại đối với mấy cái này trí nhược chưa từng thấy. Hắn đạo vận pháp tắc tích lũy đã đầy đủ, nhưng hắn cũng không nắm được, chính mình đạo đến tột cùng là cái đó. Là sát phạt chi đạo, hay là cứu vớt chi đạo? Là có tình chi đạo, hay là vô tình chi đạo? Là ngũ hành thuộc, hay là âm dương hai cực? Cố Trường An không cách nào làm ra lựa chọn. Kỳ thật võ giả tu luyện, giống như là trong mê vụ hành tẩu, phổ thông tiên thiên tầng thứ 9 võ giả, biết rất rõ ràng phía trước có đường có thể đi, nhưng bởi vì mê vụ ngăn cản, lại tìm không thấy có thể hành tẩu đạo lộ. Mà đối với Cố Trường An mà nói, trước mặt hắn mê vụ đều đã tiêu tán, rõ ràng cho thấy đạo lộ, nhưng bởi vì đạo lộ quá nhiều, trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn cái nào một đầu. Cũng bởi vậy, do dự bất định. Không thể không nói, giờ này khắc này nếu là Cố Trường An cái này buồn rầu truyền mà ra, tất nhiên sẽ để cho thiên hạ vô số bị tông sư giảng buộc trở ngại tiên thiên võ giả điên cuồng. Bái kiến làm người tức giận, chưa thấy qua như vậy làm người tức giận. Đạo hữu ngàn vạn, thế nhưng trên đời võ giả, tu sĩ nếu không phải thiên đại cơ duyên, chỉ có thể chọn lấy thứ nhất là đạo, còn lại đều là thuật. Thuật cùng đạo, nhìn như kém một chữ, kỳ thực khác nhau một trời một vực. Kém, chính là đạo vận pháp tắc, cùng một cái võ giả, tu sĩ suốt đời ngưng luyện ra tâm huyết bên trong. Cố Trường An nhẹ giọng nỉ non, trong lòng còn lại là nghĩ đến từ hắn tu luyện đến nay, gặp, nhìn thấy đạo. Từng xem phàm nhân thị tộc, có quân trận bên trong sát lục chi đạo, điều khiển sát phạt chinh chiến, tin tưởng ra ngựa bọc thây, bởi vậy loại này đạo, lại được xưng là liệt sĩ đạo. Dạng này đạo, rất có giá trị thưởng thức. Nói là thưởng thức, khó tránh khỏi có chút khinh nhẫn. Nhưng không nghi ngờ chút nào là, quân trận chém giết, liệt sĩ đạo, xác thực rất có mị lực, vô luận là người anh hùng hay là mọi người đồng tâm hiệp lực, đều cũng gấp đôi làm cho người cảm nhiễm, nhưng dạng này đạo, cũng không thích hợp hắn. Liệt sĩ đạo, quân trận chém giết, cổ vũ hy sinh vì nghĩa lớn, gìn giữ đất đai vệ quốc, đầy đủ sức cảm hóa mãnh liệt, nhưng như thế nào có thể so sánh đường hoàng chính đạo? Đây không phải nâng một giấc một, mà là đạo đường khác biệt. Võ giả nếu vì nó làm cảm động, rất dễ dàng liền sẽ mê thất con đường của mình. Trừ cái đó ra, còn có kiếm tu chí thuần chi đạo. Từ tu luyện mới bắt đầu liền chọn nhất kiếm phôi thuần dưỡng, sau đó cùng nhau trưởng thành, lấy tinh huyết đổ vào, thành tựu cuối cùng quân thứ hai lệnh, cùng phi kiếm, có vinh cùng vinh, có nhục cùng đủ. Từ đó trừ bỏ kiếm bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Dạng này đạo, rất là tinh thuần, một khi thành công sau, càng là uy lực vô tận, có thể xưng cùng cảnh vô địch. Nhưng vẫn là câu nói kia, bất cứ chuyện gì làm đến cực hạn, chính là cực đoan. Vô luận phía trước là gì địch nhân, đều muốn rút kiếm ra khỏi vỏ. Chưa bao giờ xem xét thời thế, chưa bao giờ vận dụng chiến thuật, chỉ dựa vào kiếm trong tay, chỉ tin tưởng trong lòng kiếm đạo, cứng quá dễ gãy. Nguyên nhân chính là như vậy, kiếm tu mặc dù đã từng sáng chói nhất thời, đống chốc trở thành chủ lưu, nhưng vẫn là rất nhanh rơi xuống tới, trở thành võ đạo, khí đạo bên ngoài lực nhánh, thậm chí đều nhanh lưu lạc làm bảng môn tà đạo. Đến bây giờ, càng là chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Mạnh như Thiên Nguyên kiếm tông, là cao quý một châu đỉnh tiêm tông môn, cũng có thể trong môn đệ tử cộng thêm trưởng lão, đúng là không hơn trăm nhóm người số. Cái này cố nhiên có kiếm tu nhập môn cần mấy vị yêu nghiệt tư chất hạn chế, cũng có thể mấy trăm năm qua, Thiên Nguyên kiếm tông hàng năm coi như chọn lựa đệ tử bất quá mấy người, tổng cộng cũng có mấy ngàn người. Bây giờ sống sót chỉ còn mấy chục, bởi vậy có thể thấy được luồng đốm. Các loại đạo lộ tại trong đầu hắn từng cái hiện lên, có chút chính là Cố Trường An đều cũng khá là ý động. Chỉ là muốn nghĩ, hắn trung quy vẫn bỏ qua. Những cái này đạo, tuy tốt, nhưng trung quy không là chính hắn. Tâm tình hơi có vẻ phiền muộn, Cố Trường An không khỏi tán đi những ý niệm này. Đem thần thức nô ra, quan sát đến bốn phía hoàn cảnh. Nơi đây đạo vận pháp tắc hiển lộ, thần thức liền có thể đụng vào, có thể nói là võ đạo, tu sĩ cao nhất ngộ đạo chỗ. Mà ở hắn tại đem thần thức nô ra thời điểm liền có thể rất rõ ràng cảm giác được tiểu thảo đang hô hấp thời gian vui sướng cùng vui sướng, cũng có thể cảm nhận được gió lay động thụ mục thời điểm cây cảm xúc chấn động, hắn thậm chí có thể tại đạo vận pháp tắc hiển lộ xuống, cảm nhận được bên người một cục đá nhỏ, một cái nhánh cây nhỏ rung động, cách đó không xa nước sông trào lên thời gian khoái hoạt. Cũng có thể cảm nhận được gió thổi trái ý thời gian vạn vật linh động. Hắn có thể cảm giác được, tự nhiên tại cùng tự mình gián vào, cũng có thể cảm giác được, vạn vật đang hoan hô lấy tự mình. Đạo vận pháp tắc, vô cùng rõ ràng hiện ra ở trước mắt của hắn. Đây là thiên địa. Đã có đường tại đã qua cảm giác thiên địa. Ở trong tiểu diệp thanh thiên, cảm thụ của hắn nhìn như giống như ngày thường, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Đây hoàn toàn đã là tông sư thể nghiệm. Cố Trường An đã ở tông sư đạo thượng thông suốt, đối với người khác mà nói, là một chuyện tốt. Nhưng đối với Cố Trường An lại làm cho hắn tăng thêm phiền não. Đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Vô luận võ giả hay là tu hành giả, truy cứu gốc rễ chính là bắt chước tự nhiên, ký thác tự nhiên. Nhưng ta, đạo của ta đến tột cùng là cái đó. Đang sắp đột phá, đường phía trước lại nên đi nơi nào? Chương 185, sẽ thành võ đạo tông sư. Cố Trường An cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện những cái này đạo đều không phải là hắn muốn. Như vậy, ta muốn rốt cuộc là cái gì? Bèn nhớ đồng thời, Cố Trường An trong nháy mắt cũng cảm giác trước mắt hình ảnh mặc dù phá, ngay sau đó vô số trận tình cảnh vô số cảnh tượng, như hoa bay đồng dạng đập vào mi mắt. Hắn giống như thấy được kiếp trước. Một mực sống ngủng thời gian, tại bẹ lũ su nịnh bên trong, lo lắng hết lòng, làm lấy lựa chọn khi đến đường cùng. Hắn lại nhìn thấy, tại chính mình kiếp trước điểm cuối của sinh mệnh một khắc, là nhảy xuống nước cứu trợ một cái rơi xuống nước hài đồng bị hắn cứu tới, nhưng hắn vẫn bởi vì bị Tây Dương quấn lấy cổ chân, khí lực sau cùng hao hết, chìm vào trong nước. Nước điên cuồng tràn vào lồng ngực, tại ngạt thở thời gian đại não mãnh liệt nhảy lên, sau cùng tại vô số không cam lòng cùng không muốn bên trong, ánh mắt dần dần u ám, ý thức dần dần mơ hồ. Sau đó, đến nơi này. Kiếp trước trong trời đất, hắn cử động hơn 20 năm, lại tựa như một con cờ, bị một bàn tay vô hình trêu chọc, là một cái lồng giam đồng dạng căn phòng, cả một đời dãy rủa không ra, cũng không tránh thoát. Sống lại một đời, Cố Trường An không muốn chết đi, lại thêm không muốn tại giống kiếp trước như thế tầm thường vô vi, hắn muốn đứng đỉnh phong, hắn muốn sống được càng lâu. Đạo của ta. Cố Trường An nắm đấm chưa phát giác ở giữa nắm chặt, hắn nhìn thấy bản thân tiến tới đến mảnh thế giới này về sau, từ tầng dưới chốt bắt đầu dãy rủa, học tập đao thuật, tại núi rừng bên trong cùng dã thú chém giết, học tập võ công, cùng người chém giết. Trong bất chi bất giác, Cố Trường An từ dưới đất đứng lên đến, thân thể thẳng tắp, sống lưng như là một cây trường thương. Đạo của ta, sở cầu chính là tiêu dao tự tại. Đạo của ta, chính là đứng đỉnh núi, khinh thường thiên hạ. Ta muốn sống sót, ta muốn dính lấy sống sót. Không còn tầm thường, không còn vô vi, một lần này tỏa ra ánh sáng chói lọi, để cho người trong thiên hạ biết rõ, ta tới qua. Cố Trường An tiếng như trùng lớn, kể lệ bình sinh nguyện. Nói ra về sau, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, giống như trôi qua âm u, lập tức xua tan sạch sẽ. Một đầu thông thiên đại đạo, như vậy hiện ra ở trước mắt, chờ lấy hắn phủ diêu mà lên. Một bước, hai bước, ba bước. Cố Trường An đứng chắp tay, chậm rãi dạo bước. Nương theo lấy hắn đi đi, một đạo thiên quang từ trên trời hạ xuống, như trời nhìn chăm chú, thấm nhuần trời cao mà xuống, bao phủ ở trên người hắn. Tại Cố Trường An bước ra thứ ban đầu thời điểm đỉnh đầu hắn một trượng, hiện ra dị tượng. Vô số điểm sáng hội tụ, tản ra trắng bạc, như ánh sao, tựa như ánh trăng, phóng lên tận trời. Ánh trăng thẳng tắp, xông thẳng tới chân trời. Ánh sao sáng lạ, sáng chói chói mắt. Kinh thiên động địa như vậy một màn, một khi xuất hiện, lập tức truyền khắp toàn bộ tiểu Diệp Thanh Thiên. Có thể ở tiểu Diệp Thanh Thiên bế quan người, tự nhiên đều là Thanh Dương Châu chấn phủ tư đại năng cao thủ, có võ đạo tiên thiên, khí đạo khí hải, còn có tông sư, nguyên đan, thậm chí là thần thông, ngưng thần. Giờ phút này, những người này đều bị cái này dị tượng chỗ kinh đông, nguyên một đám từ bế quan cảm ngộ tỉnh lại, đem ánh mắt tập trung tới, trên mặt hết thảy đều lộ ra kinh ngạc chấn kinh chi sắc. Trong đó tại tiểu Diệp Thanh Thiên khu vực hạch tâm dựa vào bên ngoài một chỗ sơn cốc bên trong, một người thân mang đạo bào trung niên nam tử, nhìn qua khu nồng cốt đạo kia thông thiên triệt địa ánh trăng cùng ánh sao, đầu tiên là con ngươi co rụt lại, lộ ra chấn kinh chi sắc, sau đó ánh mắt suy tư, một lát sau tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức lộ ra kinh ngạc. Chẳng lẽ là hắn? Lý Trường Phong không khỏi nhớ tới còn đang Nghiễm Dương quận đảm nhiệm thiên hộ thời điểm cái kia làm cho đến nay nghĩ đến cũng than thở không dứt đặc sắc tuyệt diễm người. Từ khi Nghiễm Dương quận rời đi sau, Lý Trường Phong bởi vì dẫn tiến Cố Trường An có công, bởi vậy được ban cho đạo tiểu Diệp Thanh Thiên tu luyện. Bất quá Lý Trường Phong cũng không lập tức liền tới bế quan, mà là trước tiên ở Diệu Nhật trong núi dày công trầm khí, đợi chờ mình tinh khí thần viên mãn, pháp lực đạt tới đỉnh phong thời điểm mới xin bế quan. Mà hiện tại trong cơ thể hắn pháp lực hùng hồn, trong đan điền một khỏa kim đan lặng lặng chìm nổi, rất rõ ràng là sẽ tiến vào nguyên đan cảnh giới. Bản khoảng cách xuất quan còn có thời gian mấy ngày, cho nên Lý Trường Phong ngay ở chỗ này mài giũa căn cơ, tranh thủ đem cảnh giới của mình vững chắc xuống, đồng thời nâng cao một bước. Dù sao ở trong tiểu Diệp Thanh Thiên cơ hội khó được, sau này lại nghĩ tiến vào coi như khó. Nhưng người nào biết lại ở mài giũa pháp lực thời điểm cảm ứng được đạo này nối liền mây xanh ánh trăng ánh sao, cái này khiến hắn trước tiên liền nghĩ đến Cố Trường An. Bế quan nhiều như vậy nhật, cũng không biết hắn như thế nào. Chẳng lẽ tháng này rực rỡ ánh sao, quả nhiên là hắn chỗ câu liên đưa tới sao? Lý Trường Phong thì thào lên tiếng. Mặc dù là nghi vấn, nhưng Lý Trường Phong lại cơ hồ có thể kết luận. Lúc trước hắn bế quan trước liền nghe Cố Trường An đã đạt đến tiên thiên tầng thứ 9 đỉnh phong, lấy tư chất của hắn bước vào võ đạo tông sư, cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nghĩ tới đây, lập tức trong lòng lại là một trận thổn thức. Từng nhớ kỹ lúc trước thấy hắn là, vẫn chỉ là nhục thân cảnh giới, lúc này mới bao lâu. Lý Trường Phong lắc đầu, không lại chú ý nhiều hơn, mà là tỉ mỉ mài giũa pháp lực của mình, ngoại nhân tu luyện lại nhanh, cũng chuyện không liên quan tới hắn, hảo hảo mài giũa tự mình căn cơ mới là tránh sự. Nhiều người như vậy ánh mắt nhìn chăm chú, cũng không để cho Cố Trường An phân tâm mảy may. Giờ phút này ánh mắt của hắn trước chỉ có giám định, ánh mắt cũng là từ trước tới nay thanh tịnh. Trong bất chi bất giác, cũng đã là năm bước phóng ra. Hắn giờ phút này, trải qua cái này năm bước về sau, sẽ kiên định chính mình đạo, sau một khắc, phàm là hắn bước ra một bước, lập tức liền có thể thành tựu võ đạo tông sư cảnh giới. Chỉ là, đối với bước cuối cùng này, Cố Trường An lại chậm chạp không có phóng ra. Đứng tại chỗ lặng lặng muốn chỉ chốc lát, Cố Trường An chợt nhớ tới Huyền Kính Ti trong điện tịch, đối với võ đạo tông sư ghi chép. Không ăn ngũ cốc, hấp phong lầm lộ, cưới mây, ngự cầu rồng, mà du hồ tứ hải bên ngoài. Nghĩ tới đây, nháy mắt sau đó, Cố Trường An thần hành đỗng nhiên phóng lên tận trời. Một đường mà lên, thẳng đến thiên không. Một lần này, hắn cũng không dựa vào pháp lực, mà là thuần túy nương tựa theo bản thân khí huyết nhục thân phi hành mà lên. Khống chế cầu vồng, bay một trận, chỉ cảm thấy cương phong kịch liệt, nhìn lên trên, phát hiện rất nhiều phong trụ lăng không tạo ra, trên tầng mây còn có lôi đỉnh cường phong suy phất, đạo vận pháp tắc nồng đậm. Tiểu Diệp Thanh Thiên xung quanh bốn phía bất quá 3000 dặm, nơi mắt nhìn thấy liền đem hắn toàn bộ thu vào trong mắt. Giờ phút này tin đồn cuồng hô ở bên hai, 3000 dặm đồng bằng quả thực cùng một mảnh họa quyển một dạng, ảm đạm khu vực cẩn ẩn có thể gặp được hình dáng, núi non sông ngòi đều ở trong mắt nắm vững. Nhìn thấy cái này mênh mông cảnh trí, Cố Trường An trong lòng lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Kiếp trước tất cả dãy rùa, cực khổ, chìm nổi, đều cũng đã qua. Tại bầu không khí như thế này xuống, Cố Trường An tâm cảnh bỗng nhiên trèo đến khó lấy hình dung cảnh giới, giờ khắc này, Cố Trường An chợt cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Lúc đầu vì cứu người, mà bị hút vào thủy vực. Chưa từng nghĩ sống lại một đời, đi tới phương thế giới này, vì đối với tử vong vô cùng sợ hãi, bởi vậy một mực đốc xúc tiến lên. Là mạng sống, từng liều quá mệnh, trên tay cũng có được vô số máu tươi. Cho đến ngày nay, rốt cục đến mức này. Lúc này nghĩ đến, thực sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nghĩ tới đây, Cố Trường An không khỏi khẽ thở dài một cái, thanh âm vừa ra khỏi miệng, liền bị cường phong thổi tan. Đạo này thở dài, cũng bị gầm thét cuồng phong, lôi đình điện thiểm che giấu. Sau một khắc, hắn một bước bước ra. Nhất thời trên người tỏa ra ánh sáng chói lọi, khí huyết lang yên phóng lên tận trời. Võ đạo tông sư đã thành. Chương 186, tông sư mạnh. Không ngờ hắn lại nhanh như vậy liền bước vào tông sư cảnh giới. Nhật Diệu Sơn bên trên, lúc này sẽ tiến vào mùa hạ, thời tiết có chút nóng bức, nhưng trên núi cũng rất nhẹ nhàng khoan khoái. Một đầu tiểu tiểu dòng suối từ trên sườn núi buông xuống, bọt nước hội tụ thành tiểu tiểu đầm nước, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phản xạ trong trẻo ba quang. Đỉnh núi chính điện, trấn phủ sứ ngồi ngay ngắn trong đó, mà đang ở Cố Trường An bước ra một bước thành tiểu võ đạo tông sư cảnh giới thời điểm hắn bỗng nhiên mở mắt ra, thì thào lên tiếng. Thần thú vừa chiếu, một khối ngọc trắng đẹp đẽ rơi vào trong lòng bàn tay, vô ý thức vuốt ve, từng tia ôn lương từ trên đầu ngón tay truyền đến, làm cho nỗi lòng không khỏi an bình. Cái này ngọc trắng đẹp đẽ chính là một món bảo vật, có thể ngưng thần tinh khí, cảm thụ được nó, cảm thụ được tâm tình của mình, trấn phủ sứ không khỏi nói ra, võ đạo tông sư vừa vào, từ đó liền thay thiên địa, thực sự là thật đáng mừng. Nhưng mà, hắn mặc dù nói chính là thật đáng mừng, nhưng trên thực tế trên mặt lại mang theo ngưng trọng thần sắc. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên nổi gió, ngay sau đó sắc trời đột nhiên âm tối xuống. Mới đây là mai vũ quý, mưa rơi liên miên mấy tháng, lúc này gió gào thét lên, không bao lâu mưa liền rơi xuống, đánh rất trên lá cây, tỏa ra thiên địa một mảnh xanh tươi. Qua trong giây lát, giọt mưa lại rơi vào trong đất bùn, đắm chìm trong lòng đất. Mà theo mưa tiếp tục xuống, rất nhiều nước mưa liền tới không kịp ngập vào, rất nhanh trên mặt đất bên trên hội tụ xuất tiểu tiểu vũng nước, chảy xuôi mà vào tiểu khê bên trong, duyên thuận mà xuống. Trấn phủ sứ tại chính trong tiệm, lặng lặng mắt nhìn nước mưa tự nhiên mà xuống, tích tắc. Sững sờ nhìn ra ngoài một hồi, trấn phủ sứ thu hồi ánh mắt. Tiến cảnh nhanh như vậy, cũng không biết là phúc là họa. Hắn nhịn không được thâm thẳm thở dài một tiếng, trên mặt mang khó có thể khó lường biểu lộ. Đây cũng là mệnh số số phận. Tiếp qua chẳng phải đại tranh chi thế tiến đến, hắn có thể ở nơi này cửa ải tiến tới giai tông sư, tất nhiên cũng là bị liên lụy trong đó. Nói không rõ ràng hắn vẫn là cái này phương thiên địa thiên mệnh sở chung. Lúc này, đống nhiên có một đạo khác thanh âm đống nhiên vang lên. Mà nương theo lấy thanh âm vang vọng, một thân ảnh cũng tại đại điện giữa không trung hiện lên. Thân mang áo bào đen, khuôn mặt già nua, thoạt nhìn giống như một thế tục lão giả. Vừa vặn bên trên ẩn ẩn tán phát đạo vận pháp tác, lại cùng trấn phủ sứ một dạng thâm hậu, rất rõ ràng cũng là một vị võ đạo thần thông cường giả. Đối với người này đến, trấn phủ tư cũng không tỏ ra đắc ý bên ngoài, tham thẳm nói ra, thiên mệnh sở trùng cũng chưa chắc thì nhất định là lập đàn tụ kinh. Từ xưa đến nay, chỉ là điển tịch ghi chép, liền có không ít đại thế, mỗi khi gặp đại thế kéo ra, đều có thiên mệnh sở trùng người theo thời thế mà sinh, những người này có lẽ có năng lực ngang tàng áp một đời, tại thời đại kia sáng chói như trăng sáng mặt trời, nhưng tương tự cũng có nửa đường rơi xuống. Hơn nữa còn số lượng không ít. Hắn thiên phú bình thường mạnh, nếu là không ở nơi này đại thế bên trong, nhất định có thể xuôi gió xuôi nước bước vào võ đạo thiên nhân. Ta xem hắn vẫn là khí võ song tu, nói không chính xác tương lai còn có thể võ đạo, khí đạo song song bước vào trường sinh, thiên nhân cảnh giới, lúc này cái này đại thế kéo ra, đông nhiều hơn rất nhiều biến số cùng không xác định. Có lẽ cái này mệnh số của hắn đây. Hắc bào nhân nói, tất nhiên đại thế sẽ kéo ra, tránh không khỏi cũng chỉ có thể tích cực vào cuộc, kiếm được một chút hy vọng sống, nếu không một vị lùi bước. Ngược lại chân chính bị mệnh số kiềm chế. Đại tranh chi thế, không tranh, như thế nào cầu được một chút hy vọng sống? Không tranh, lại như thế nào tìm kiếm siêu thoát? Nghe nói như thế, trấn phủ sứ nhất thời im lặng. Qua hồi lâu, lúc này mới thở dài nói, ngươi nói không sai. Nếu như cũng đã đến mức này, chính là không đường thối lui, chỉ có thể cạnh tranh. Nói đi, trấn phủ sứ tay háo hất lên, treo lơ lửng dưới mái hiên chuông vàng liền thăm thẳm truyền vang, người tới, tiến về tiểu Diệp Thanh Thiên, cùng Cố Trường An xuất quan sau, lập tức dẫn hắn đến đây nhìn ta. Là bên ngoài, một vị võ giả chắp tay hành lễ, chậm chậm rãi thối lui. Chấn phủ sứ nhắm lại hai con ngươi, quy về trong nhập định. Hắc bào nhân cũng gật đầu một cái, sau đó thân ảnh biến mất tại hư không. Toàn bộ đại điện lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Tiểu Diệp Thanh Thiên, Cố Trường An khoanh chân ngồi ở trên một tảng đá, ánh mắt nhắm lại, đang tĩnh tâm ngồi xuống. Ở hắn bốn phía, các loại đạo vận pháp tác hiện hiện, đậm đặc thiên địa linh khí tuôn đi qua, đúng là hình thành một cái phế ước, xa xa nhìn tới, thoáng chốc kinh người. Cũng không biết trải qua bao lâu, Cố Trường An mở mắt ra, hai mắt hiện lộ nháy mắt, một vệt thần quang từ đó bắn ra, đúng là bắn thẳng đến bên ngoài hơn 10 trượng, sau đó đánh xuyên một khỏa một người không cách nào bao bọc tráng kiện đại thụ, lúc này mới tiêu tán. Võ đạo tông sư, quả thật huyền diệu không lý do. Nhìn qua một màn này, Cố Trường An nhịn không được nhẹ giọng cảm khái. Mặc dù mới vừa mới đặt chân võ đạo tông sư cảnh giới, nhưng Cố Trường An thời khắc này thực lực cùng lúc trước so sánh, lại có thuần chất tăng trưởng. Loại tăng trưởng này, gặp thành là thiên phiên địa phúc. Võ đạo tông sư đều là đi ra chính mình đạo, bởi vậy trong khi xuất thủ lần chứa thiên địa chi uy, pháp tác đạo vận tăng thêm, vì vậy uy lực đại tăng, cùng tiên thiên tầng thứ 9 so sánh, mặc dù khí huyết tăng trưởng cũng không vô cùng khoa trương, có thể đủ để đối với tiên thiên tầng thứ 9 tạo thành nghiền ép. Trọng yếu hơn là, võ đạo tông sư cảnh giới đã hoàn toàn siêu thoát cùng người thường, đi ra khỏi siêu thoát thứ ban đầu. Tiên thiên tầng thứ 9, cực hạn 1000 khí huyết, cũng có thể ngắn ngủi phi thiên, mặc dù bắt đầu khác hẳn với thường nhân, nhưng còn chưa không tính là vô cùng khoa trương. Chỉ là thực lực so với người bình thường mạnh quá nhiều, nhưng còn chưa có quá mức bình thường thủ đoạn. Cao thủ như vậy, có thể lấy một đương thiên, dù là bị quân trận bao vây, cũng có thể giết ra khỏi chúng đây, nhưng cuối cùng vẫn là có lực kiệt khả năng. Chỉ cần quân sĩ hình thành quân trận đội ngũ, sát khí dồi dào, tự nhiên có thể đem nó ngăn trở. Nhưng đến võ đạo tông sư cảnh giới, liền hoàn toàn khác biệt. Võ đạo tông sư vung tay mang theo thiên địa chi uy, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có thể thúc sơn đoạn tuyệt sông, cái này đã hoàn toàn không phải sức người có thể bằng. Đừng nói là bình thường sĩ tốt vây giết, cho dù là một đoàn tiên tiên cường giả, miễn là ngươi chưa từng tới võ đạo tông sư cảnh giới, liền căn bản không phải đối thủ. Cái này chính là võ đạo tông sư, sở dĩ gọi là tông sư giá trị ở tại. Trong đầu những ý niệm này lưu chuyển, sau đó lại toàn bộ biến mất. Mở ra thông tin cá nhân. Thợ săn Cố Trường An. Huyền Kính Ti Trần Đường quận Tiên Hộ, Huyền Kính Ti Thanh Dương Châu giam sát xứ. Thần tinh cấp. Tông sư cảnh tầng thứ nhất, khí hải cảnh tầng thứ nhất. Khí huyết 4289. Pháp lực 1104, tinh thần 324. Phụ sư, trung cấp, trận sư, chưa nhập môn. Thích ứng lực, điểm tinh thần thể, giai đoạn thứ 3, ương nhãn, giai đoạn thứ 2, bạch giao thần đồng, giai đoạn thứ 2. Tạo hóa huyền lục, không thể thăng cấp, tử vũ chân nguyên huyền công, không thể thăng cấp, thực nhật trảm, không thể thăng cấp, cực thượng huyền thư, không thể thăng cấp, tiên tiên huyền quang nhất khí cầm nã, tạm không thể thăng cấp, ngự khí huyền quang, không thể thăng cấp, dạ chiến bát phương tàng đào thế, không thể thăng cấp, sơ lược. T. Nhìn thấy trước mắt số liệu này, dù là Cố Trường An đã sớm chuẩn bị, cũng có thể giờ phút này vẫn không khỏi vô ý thức hít sâu một hơi. Chương 187, tự sáng tạo võ học, phẩm giai biến hóa. Nguyên bản hắn chỉ có 3289 điểm khí huyết, nhưng từ tiên thiên tầng thứ 9 tăng lên tới tông sư cảnh về sau, vậy mà trực tiếp tăng đến 4289 điểm, trọn vẹn tăng trưởng 1000 điểm khí huyết. Mà tinh thần, càng là từ ban đầu 294 điểm, tăng trưởng đến bây giờ 324 điểm, trọn vẹn tăng trưởng 30 điểm. Dạng này tăng lên có thể nói là khủng bố như vậy, mà càng làm cho Cố Trường An vì đó vui mừng chính là, sau đó, trong đầu lại liên tiếp vang lên mấy đạo tiếng nhắc nhở. Ngươi đã tăng lên tới võ đạo tông sư cảnh giới, ngươi có thể đổi mới huân chương xưng hảo. Căn cứ xuất thân của ngươi cùng kinh lịch, ngươi thu được xưng hảo, tuyệt đại thiên tiêu. Tuyệt đại thiên tiêu, duy nhất đặc thủ. Miêu tả, bình thường đại tranh chi thế, tất có thiên tiêu theo thời thế mà sinh, cùng đương đại quần hùng tranh phong, đoạt được siêu thoát cơ hội. Thu hoạch được cái này xưng hảo, có thể đạt được toàn thuộc tính tăng thêm 10%. Trao cho thiên kiêu khí chất, hành vi cử chỉ có khí chất tăng thêm, cùng người nói chuyện với nhau có thể khiến người sinh lòng hảo cảm, còn có nhất định khả năng thu hoạch được võ giả, tu sĩ bán gót. Nhìn thấy cái danh xưng này miêu tả, Cố Trường An đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra một vệt vẻ quái dị. Thiên kiêu khí chất, còn có thể làm cho người sinh lòng hảo cảm, thậm chí là thu hoạch được võ giả, tu sĩ bán gót. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết vương bá khí? Hổ thân thể chấn động, nam nhân dị sĩ nhao nhao lấy lễ bái phục. Cố Trường An lắc đầu bật cười. Bất quá cái này toàn thuộc tính tăng thêm 10%, vẫn có chút hữu dụng. Theo hắn thực lực hôm nay càng ngày càng mạnh, tỷ lệ phần trăm tăng thêm cũng là càng ngày càng kinh khủng, giống như lúc này cái này mới lấy được xưng hào tuyệt đại thiên kiêu, toàn thuộc tính tăng thêm 10%, chỉ là khí huyết liền có thể cho Cố Trường An gia tăng hơn 400 điểm. Nếu là lại tăng thêm cái khác phụ trợ tăng thêm, một cái này xưng hào cho hắn mang đến tăng thêm, chí ít có thể để cho hắn tại ban đầu trên cơ sở gia tăng 2 tầng thực lực. Cái này vô cùng kinh khủng. Nhìn một chút tin tức. Tính danh Tuyệt đại thiên kiêu Cố Trường An. Cố Trường An rất là hài lòng gật đầu, cái danh xưng này so với lúc trước thợ săn xưng hảo, cũng có thể thuận mắt thêm. Không nói những cái khác, tối thiểu nhất rất phù hợp hắn lúc này thân phận nha. Ba ngoại trừ đầu này bên ngoài, Cố Trường An còn phát hiện có một đầu được xưng hào thay đổi che giấu nhắc nhở. Ngươi đã tăng lên tới võ đạo tông sư, mở ra tự sáng tạo võ học công năng. Tự sáng tạo võ học giao diện đã mở ra, xin chú ý xem xét. Tự sáng tạo võ học. Cố Trường An trong lòng hơi động. Sau đó liền đem lực chú ý để ở trên đây. Rất nhanh, hắn tìm được một chỗ mới mở giao diện, vào chỗ tại thông tin cá nhân phía dưới, một cái nhị cấp giao diện, ấn mở về sau, rõ ràng là một cái mới giao diện. Tinh thần lực tập trung phía trên, một cỗ toàn tin tức mới liền tràn vào trong đầu. Đem tiêu hóa xong cỗ này trí nhớ về sau, Cố Trường An trên mặt lập tức lộ ra một vệt vẻ hiểu rõ. Nguyên lai cái này tự sáng tạo công pháp, chính là đến võ đạo tông sư cảnh giới mới có chức năng mới. Mọi người đều biết, võ đạo tông sư sở dĩ gọi là tông sư, chính là bởi vì đi ra chính mình đạo, đối với võ đạo một đường, có cảm ngộ của mình cùng lý giải, đồng thời đối với thiên địa pháp tắc cùng đạo vận càng là từng có một phen nghiên cứu. Bắt trước thiên địa tự nhiên, thông hiểu vạn vật cơ biến, bởi vậy có thể xưng tông sư. Tự sáng tạo võ học giao diện liền theo thời thế mà sinh. Là chính là để cho võ đạo tông sư căn cứ bản thân lĩnh ngộ đạo vận pháp tắc, sáng tạo ra thích hợp bản thân công pháp. Đương nhiên, chức năng này vốn phải là người chơi năng lực. Dựa theo cái thế giới này trò chơi vận hành cực hạn, người chơi có năng lực tu luyện tới võ đạo tông sư cảnh giới, trò chơi tất nhiên cũng là tiến lên đến trung kỳ, lúc này triển khai tự sáng tạo võ học, mặc dù người chơi ngay từ đầu có khả năng tự nghĩ ra võ giả đều hết sức thô ráp, tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là hoàn cấp, thậm chí từ nay về sau một đoạn thời gian rất dài, đều khó có khả năng tự sáng tạo ra rất lợi hại công pháp, nhưng người nào không muốn tự mình sáng tạo ra một cái kinh thiên động địa võ học công pháp. Cho nên để tăng lên tự mình tự sáng tạo võ học đẳng cấp, người chơi hội cố gắng tu luyện hơn công pháp, tăng cao tu vi, làm sâu sắc tự mình đối với đạo vận pháp tắc lĩnh ngộ, không hề nghi ngờ, cái này có thể tốt hơn kích phát người chơi tính tích cực. Nhưng bây giờ, Cố Trường An làm một cái NPC, thế mà cũng mở ra tự sáng tạo võ học công năng. Nhưng theo hắn xâm nhập lý giải cái này giao diện, lập tức liền phát hiện mình cái này tự sáng tạo giao diện khác biệt. Bởi vì hắn chợt phát hiện tự mình tất cả võ học đằng sau, vậy mà đều có một cái ký hiệu đặc thù. Cố Trường An đem tinh thần chuyển di trôi qua, chỉ một thoáng, một cỗ tin tức tràn vào trong đầu. Đem tiêu hóa hết nguồn tin tức này về sau, hắn đầu tiên là sức sở, theo phía sau bên trên đột nhiên lộ ra vẻ mừng như điên. Bởi vì hắn không chỉ có thể tự sáng tạo, cũng có thể dung hợp. Các người chơi tự sáng tạo công pháp, là đem mình học tinh túy võ học hái chọn mà ra, sau đó lấy tự mình lý giải, hóa thành một quyển công pháp mới. Mà Cố Trường An tự sáng tạo công pháp, lại là trực tiếp đem mình học võ học trực tiếp dung hợp, làm cho trở thành một quyển cường đại hơn công pháp. Đánh cái so sánh, nếu như hắn hiện tại có 3 quyển hoàng cấp võ học, dung hợp về sau, liền có thể lấy được một chủng tập 3 quyển võ học đại thành cấp bậc cao hơn võ học. Bất quá dung hợp tiền đề là được, tất cả nhất định phải Cố Trường An đều đã đánh vỡ cực hạn, đem hắn tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Mặt khác chính là pháp tắc điểm. Chỉ cần đầu nhập pháp tắc điểm, liền có thể dung hợp tạo ra 10 bí tịch võ công. Kể từ đó mà nói, chỉ cần pháp tắc điểm đầy đủ, hắn căn bản là không dùng lo lắng tìm không thấy đẳng cấp cao bí tịch võ công, dù là tất cả đều là cấp thấp bí tịch võ công, chỉ cần cơ số đầy đủ, cũng có thể đem hắn tăng lên tới cấp bậc cao, thu hoạch được vô cùng kinh khủng chiến lực. Mấu chốt hơn là, Cố Trường An giờ phút này nghĩ tới càng sâu xa hơn tình cảnh. Hắn hiện tại cũng học mấy quyển thiên cấp võ học, nếu là đem hắn dung hợp về sau, có thể có được hạng gì cấp bậc võ học. Mà như là cựu pháp thập tam hóa dạng này võ học, nếu là hắn có thể học được 3 quyển trở lên, đem hắn toàn bộ tiến lên đến viên mãn tình cảnh, sau đó dung hợp, lại sẽ thu hoạch được như thế nào cấp bậc võ học. Phải biết, cựu pháp thập tam hóa bên trong giám thiên tiên quyển cũng đã là tiên phẩm võ học, tu luyện đại thành, liền có thể hái tinh cầm nguyệt, mà tiên phẩm phía trên, lại có kinh khủng bực nào uy năng. Cố Trường An suy nghĩ tung bay đến rất xa. Nghĩ đi nghĩ lại, liền lòng sinh xuất một cố khoan thai hướng tới. Bất quá hắn cũng biết, dục tốc bất đạt, bởi vậy rất nhanh liền đem tâm thần quyết định. Mặc dù dung hợp công pháp rất để cho Cố Trường An không kịp chờ đợi, nhưng hắn cũng không lập tức liền bắt đầu, mà là tiếp tục xem xét tự mình tăng lên tới võ đạo tông sư về sau sinh ra biến hóa. Một lần này xem xét, lập tức liền phát hiện một cái biến hóa mới. Hắn phẩm giai có thể tăng lên. Nguyên bản lên cấp đến tiên thiên cảnh giới về sau, hắn phẩm giai vẫn cố định tại thần tinh cấp, không có cách nào tăng lên. Mà hiện tại, hắn đột nhiên phát hiện phẩm giai đằng sau, thế mà nhiều hơn một cái dấu cộng, cho thấy có thể tăng lên trạng thái. Biến hóa này, lập tức để cho Cố Trường An vô cùng mừng rỡ. Thần tinh cấp phẩm giai, cho Cố Trường An mang tới điểm tinh thần thể thiên phú, để cho hắn thu được rất nhiều tăng thêm, lại thêm có thể dùng địa vị của hắn tại huyền kính ti tăng vụt lên. Thậm chí cho tới bây giờ, thân thể đều cũng thuộc về hắn mạnh nhất át chủ bài. Mà hiện tại, phẩm giai lại có thể tăng lên, cùng tăng lên về sau, lại sẽ vì hắn mang đến biến hóa như thế nào cùng tăng phúc. Chương 188, tin tức kinh người, khách đến từ thiên ngoại. Không hề nghi ngờ, phẩm giai là trọng yếu nhất, điều này đại biểu Cố Trường An trưởng thành hạn mức cao nhất. Bởi vậy khi nhìn đến phẩm giai có thể sau khi tăng lên, Cố Trường An trước tiên liền định tăng lên phẩm giai. Nhưng mà, đem tinh thần hội tụ đi lên về sau mới phát hiện, thần tinh cấp phẩm giai, nếu muốn tiếp tục tăng lên tới cảnh giới tiếp theo, chí ít cần 5000 pháp tắc điểm. Mà Cố Trường An hiện tại cũng chỉ có 2000 có lẽ pháp tắc, thậm chí ngay cả một nửa đều không đủ. Tạm thời chỉ có năng lực gác lại. Bất quá cũng may, khoảng cách người chơi đổ bộ cũng đã không xa. Cố Trường An nhìn thoáng qua góc trái trên cùng, đếm ngược chỉ còn lại không tới 4 ngày, xem chừng tự mình ở trong tiểu diệp thanh thiên bế quan, vừa vặn thời gian 1 tháng đem qua. Xem ra, là thời điểm đến xuất quan thời gian. Nên chủ cớ một cái, như thế nào ứng đối người chơi đổ bộ. Cố Trường An đứng dậy, nhìn qua bốn phía tình cảnh, không khỏi thì thào nói ra. Nói xong, chợt có một cỗ cực kỳ cường đại lực đẩy từ bốn phương tám hướng hiện lên tới, còn không đợi hắn có hành động, lập tức liền cảm giác mình cả người phiêu lên, chợt trên trời xuất hiện một đạo môn khẩu. Sau một khắc, Cố Trường An cũng cảm giác trước mặt tối đen, sau đó một trận trời đất quay cuồng. Đây là bị tiểu thế giới này đã đi ra. Bí cảnh cửa ra vào, Cố Trường An lập tức rơi xuống mà ra, thiếu chút nữa té ngã. Ổn định tâm thần, nhìn qua đang nhanh chóng thu nạp bí cảnh vào miệng, Cố Trường An không khỏi cười khổ lên tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới, tự mình vừa mới sinh ra xuất quan suy nghĩ, vừa vặn thời gian liền đến, sau đó cái này bí cảnh không nói hai lời, trực tiếp đem hắn cho tung ra một cước đi. Đây thật là vạn phần hiện thực a. Cố Trường An chính là cảm thấy cảm khái lấy, lúc này một vệ sáng từ bên ngoài bay tới, gặp Cố Trường An về sau, lập tức hạ xuống thân hình, thi lễ một cái nói, xin hỏi có thể là Cố Trường An Cố giam sát sứ? Chính là, các hạ là. Nhìn qua người tới, Cố Trường An có chút nghi ngờ. Cố giam sát sứ rốt cục xuất quan, trấn phủ sứ để cho ta ở cái này đợi ngài, nói ngài xuất quan sau, liền lập tức đi gặp hắn. Người này thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, trấn phủ sứ tìm ta. Cố Trường An sửng sốt một chút, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền kịp phản ứng, chắc là trấn phủ sứ đã biết được hắn tấn thăng võ đạo tông sư, bởi vậy đặc biệt muốn gặp hắn. Nghĩ tới đây, Cố Trường An nói ra, nếu như thế, ta đây liền đi nhìn trấn phủ sứ. Đa tạ các hạ đến đây thông truyền. Cố giam sát sứ khách khí. Người này lộ ra rất là khách khí, liên xưng không dám. Cố Trường An gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng không thấy hắn có động tác gì, vẹn vẹn thân thể nhảy lên, sau một khắc liền bay đến giữa không trung, chợt hóa thành một đạo cầu vòng, hướng về Nhật Diệu Sơn đỉnh núi chính điện đi. Người này nhìn qua Cố Trường An rời đi phương hướng, trong mắt không khỏi lộ ra một vệt vẻ hâm mộ. Hắn chỉ là một cái khí hải cảnh giới tu sĩ, tuy nói mới vài chục năm tuổi thời gian đã đến khí hải tầng thứ 7, cũng có thể tu hành càng về sau càng gian nan, lấy hắn hiện tại niên kỷ, cũng coi là tư chất không tệ, nhưng nếu muốn tấn thăng đến nguyên đan cảnh giới, cũng không biết còn có hay không cái này hy vọng. Tướng tương đối phía dưới, Cố Trường An tu hành bất quá một năm thời gian, cũng đã đặt chân võ đạo tông sư, việc này đều tại toàn bộ trấn phủ tư truyền ra, không biết bao nhiêu người tự mình rất hâm mộ. Vô luận là võ đạo tông sư, hay là khí đạo nguyên đan, trừ bỏ Cố Trường An dạng này thiên tư lạ thường hạ người bên ngoài, còn lại người bình thường muốn bước vào, thật sự là quá khó khăn. Thời gian, tích lũy, thư nguyên, thiếu một thứ cũng không được. Nhật Diệu Sơn, đỉnh núi chính điện. Cố Trường An phi độn mà đến, hạ xuống thân hình, mới vừa đi tới địa tiền, đang chuẩn bị thông truyền. Chợt thấy đại môn mở rộng, ngay sau đó bên trong liền truyền đến thanh âm, vào đi. Đây chính là trấn phủ sứ thanh âm. Cố Trường An không có chút nào ngoài ý muốn, chỉnh sửa quần áo một chút, liền chậm rãi đi vào. Đi vào về sau, thình lình thấy chính điện vân tháp phía trên, một người thân mang đạo bào, tướng mạo kỳ cổ, râu tóc bạc trắng lão giả ngồi ngay ngắn trên đó. Cố Trường An nhìn, bận bịu không mình hành lễ, cung kính nói, bái kiến trấn phủ sứ. Người đã đến. Nghe được thanh âm, trấn phủ sứ mở mắt ra, quét mắt Cố Trường An, cảm thụ được cái sau trên người hùng hậu khí huyết, nhất là trên người một cách tự nhiên tiêu tán mà ra đạo vận pháp tắc càng nộ, so với bình thường võ đạo tông sư đều cũng nồng hậu dày đặc rất nhiều, không khỏi hài lòng gật đầu. Cung hỉ ngươi, đặt chân võ đạo tông sư cảnh giới. Theo lý mà nói, đặt chân võ đạo tông sư về sau, liền cùng phàm tục có chỗ khác biệt, trấn phủ tư cũng vì ngươi tổ chức đại hội, vì ngươi chúc mừng. Chỉ bất quá, mới đây vì sự tình xuất có nguyên nhân, lại là chỉ có thể gác lại. Trấn phủ sứ mở miệng nói ra. Cố Trường An nghe theo, lại nói, chúc mừng sự tình thì không cần, vốn là chỉ là rễ hoa trên gấm mà thôi. Về phần trấn phủ sứ theo như lời sự tình xuất có nguyên nhân, không biết mới đây xảy ra chuyện gì. Cố Trường An có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ Thanh Dương Châu, ở hắn bế quan thời gian một tháng này bên trong, xảy ra đại sự gì hay sao? Tựa hồ là cảm nhận được Cố Trường An nghi hoặc, trấn phủ sứ mở miệng nói ra, việc này rất lớn, không chỉ có tác động đến ta Thanh Dương Châu, thậm chí có thể sẽ tác động đến đại yến toàn cảnh, thậm chí là đến nay đều muốn bị liên lụy trong đó. Việc này ta Huyền Kính Ti đã sớm phát giác ra, hơn nữa đối với cái này làm ra một chút bố trí cùng ứng đối. Đương nhiên, đây đều là cơ mật, bởi vậy không thể hiện ra ở bên ngoài, bằng không mà nói sẽ khiến nhất định rối loạn, tại việc này chưa từng xuất hiện phía trước, chỉ có võ đạo tông sư cảnh phía trên mới có thể giải. Đã qua ngươi mặc dù thiên phú lạ thường, nhưng trung quy còn chưa từng chân chính đi vào cảnh giới này, bởi vậy cũng không cáo chi ngươi. Trấn phủ sứ đối với Cố Trường An giải thích một phen. cũng có thể nghe theo chấn phủ sứ mà nói, Cố Trường An lại càng thêm buồn bực. Chuyện gì có thể tác động đến toàn bộ Thanh Dương Châu, thậm chí là đại yến toàn cảnh, thậm chí là phương này thế giới đều muốn liên lụy trong đó. To lớn như thế sự tình, trước đó gốc rễ không có khả năng một chút xíu dấu vết đều cũng không lộ ra, mà hắn càng là mảy may đều không có phát giác, cái này là thật quá mức quỷ dị. Trừ phi, Cố Trường An bỗng nhiên giật mình trong lòng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đệ tứ thiên thai. Cố Trường An trong đầu, bỗng nhiên liền dần hiện ra bốn chữ này. Chỉ có đệ tứ thiên thai. Cũng chỉ có đệ tứ thiên thai giáng lâm, mới có thể tại trước đó không có chút nào dấu vết, huống chi, tại thời gian mấu khắc bên trên cũng đối lên. Chỉ là, đệ tứ thiên thai giáng lâm, Huyền Kính Ti lại có thể trước đó phát giác. Chẳng lẽ Huyền Kính Ti đại năng cường giả, thậm chí cũng có thể phát giác bọn họ là thân ở một phương thế giới trò chơi. Mà bọn họ cũng đều biết mình chỉ là một chuỗi số liệu. Còn có, Huyền Kính Ti đối với cái này chuyện tới thực chất hiểu bao nhiêu. Trong chấp nhóm này, Cố Trường An trong đầu dần hiện ra vô số nghi vấn. Việc này vô cùng trọng đại, cụ thể như thế nào ta cũng không biết được. Chỉ là tại 10 năm trước, ta Huyền Kính Ti một vị am hiểu thiên tượng đoán đại năng cường giả, có một ngày đêm xem thiên tượng chợt phát hiện tinh thần biến thay đổi, chu thiên tinh vực cũng đã qua đã xảy ra cực lớn biến động, hơn nữa những chòm sao này cũng tại cách bọn họ càng ngày càng xa, một chút mới tinh thần cũng tại dần dần hướng bọn họ dựa sát vào. Mà đang ở 3 năm trước đây, chu thiên tinh thần rốt cục ổn định, chỉ là vẫn có một ít tinh thần tại dựa sát vào. Ta Huyền Kính Ti vị này đại năng triệu tập đại yến địa hạt bên trong vô số am hiểu suy tính cùng thôi diễn tiên cơ cường giả, hợp lực biến đổi thiên tượng, tại tốn thời gian 77 sau 49 ngày, rốt cục suy tính xuất một cái kinh người kết quả. 3 năm về sau, sẽ có một đám khách đến từ thiên ngoại giáng lâm. Mà thời gian liền ở 3 ngày sau. Chương 189, cái gọi là đại tranh chi thế, chính là cạnh tranh một tia siêu thoát khả năng. Tiểu thuyết, sớm đổ bộ võ hiệp thế giới tác giả, Vương Tuần Nghiệp. Lời nói ra kinh người. Chấn phủ sứ lời nói này giống như bình địa một tiếng sét nổ vang tại Cố Trường An bên hai, để cho hắn trong lúc nhất thời thần hồn ngạc nhiên, không tự bản thân. Chấn phủ sứ theo như lời vậy mà thật là người chơi giáng lâm. Có lẽ bọn họ cũng không nắm được cái gì là người chơi, cũng không biết lắm cái gì là đệ tứ thiên thai, thậm chí không biết mình thân ở một cái đối với người chơi mà nói chỉ là trò chơi thế giới bên trong. Nhưng Huyền Kính Ti những đại năng này lại thông qua thiên tượng biến hóa phỏng đoán đến họ có một nhóm khách đến từ thiên ngoại giáng lâm, cái này vô cùng kinh khủng. Dù là Cố Trường An giờ này khắc này cũng đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì, trong lúc nhất thời ngây tại chỗ, đầy trong đầu rối loạn như ma. Chấn phủ sứ không biết Cố Trường An nội tâm suy nghĩ, chỉ cho là Cố Trường An là bỗng nhiên nghe được cái này tin tức bị khiếp sợ đến, bởi vậy cũng hít sâu một hơi, nói ra, ta biết, việc này đối với ngươi mà nói thật là quá mức kinh người, trong lúc nhất thời để cho người ta không thể tin, ta lúc đầu nghe được việc này, cũng là như ngươi một dạng ý nghĩ. Những cái kia suy tính thiên cơ đại năng cường giả cũng cho là mình suy tính sai lầm, bởi vậy lại riêng phần mình suy tính. Nhưng vô luận bọn họ làm sao suy tính, kết quả đều cũng cùng cái này giống nhau, thậm chí là cùng loại. Những cái này am hiểu thôi diễn tiên cơ đại năng cường giả, một cái hai cái có lẽ có sai lầm khả năng, nhưng tất cả mọi người là kết quả này, liền từ không được chúng ta không tin. Dù là việc này quá mức không thể tưởng tượng nổi, có thể tuyệt đối không thể coi nhẹ. Bởi vậy, 3 năm trước đây, Huyền Kính Ti liền bắt đầu vì chuyện này làm chuẩn bị, cho tới bây giờ. Nói đến đây, chấn phủ sứ hít sâu một hơi, nhìn qua Cố Trường An, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, trầm giọng nói ra: Cố Trường An, việc này quan hệ trọng đại, thậm chí đủ để cải biến chúng ta đại yến bố cục. Thậm chí đến nay, ta Huyền Kính Ti thành lập mấy trăm năm qua, một đường vượt mọi chông gai, phạt sơn phá miếu, không biết nỗ lực hoặc ít hoặc nhiều đời trước máu tươi cùng mồ hôi, lúc này mới có bây giờ cục diện. Bây giờ ta đại yến, mặc dù không nói ca múa mừng cảnh thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, có thể tuyệt đối yên ả an lành, không có lớn chiến sự phát sinh, triều đình thuế má mà là xuống đến hiếm thấy 10 bên trong lấy 1, quốc triều khoa cử bình ổn có thứ tự, tất cả đều tại hướng về phương diện tốt phát triển. Thế cục hôm nay, không dễ có. Bất kể như thế nào cũng không thể bị những cái này thiên ngoại lai khách trô xáo trộn. Những cái này thiên ngoại lai khách đến cùng là thân phận gì, lại giấu trong lòng như thế nào mục đích, chúng ta không biết được, nhưng để bảo đảm đại yến ổn định, chúng ta chỉ có thể làm tốt dự tính xấu nhất. Chấn phủ sứ nói ra lời nói này thời điểm, ngữ khí 10 phần nặng nề. Đã qua Cố Trường An nhìn thấy chấn phủ sứ, đều là yên ả an lành, nhìn như vô luận chuyện gì cũng không biết trong lòng hắn lưu lại bất luận cái gì chập trùng khó khăn chắc trở, song lần này lại làm cho chấn phủ tư nặng nề như vậy, bởi vậy có thể thấy được việc này, cho dù là đối với chấn phủ sứ mà nói, cũng là cực kỳ trọng đại. Thậm chí, trong lòng mang theo đối với không biết sợ hãi, có lẽ không nên gọi là sợ hãi, mà là mơ màng. Là, chính là mơ màng. Cố Trường An có thể từ chấn phủ sứ lời nói này bên trong, nghe ra một tia mơ màng. Không chỉ là chấn phủ sứ mơ màng, càng là Huyền Kính Ti những nhân vật đại năng đó, đối với tương lai mơ màng. Tinh vực biến hóa, có khách đến từ thiên ngoại giáng lâm. Dạng này sự tình. Ở đời này từ trước tới nay cũng chưa từng ghi chép qua, mà bọn họ những cái này sắp có khả năng kinh nghiệm bản thân người, tự nhiên sẽ có đối với tương lai mơ màng cùng sợ hãi. Dù là Huyền Kính Ti những đại năng này hạng người, đều là thần thông, ngưng thần cảnh giới trở lên cường giả, bọn họ vây tay một cái có thể di sơn đảo hải, thậm chí có thể cầm tình cầm nguyệt, nhưng bọn hắn đồng dạng hội mơ màng, sẽ sợ hãi, sẽ chấn động, sẽ bất an. Đây là nhân chi thường tình. Cố Trường An hít sâu một hơi, mắt nhìn sắc mặt nặng nề trấn phủ sứ, không khỏi trầm giọng nói ra, xin hỏi trấn phủ sứ, không biết ngài nói với ta những cái này, là có chuyện gì muốn phân phó sao? Hắn biết rõ, mặc dù việc này quan hệ trọng đại, từng cái Huyền Kính Ti tông sư, nguyên đan cảnh giới cường giả đều sẽ bị cáo chi việc này, nhưng trấn phủ sứ thái độ đối với hắn thật sự là rất coi trọng. Điểm này, từ trấn phủ sứ phân phó người để cho hắn xuất quan sau trước tiên đến đây liền có thể thấy được luống đốm. Dù sao, hắn chỉ là một cái vừa mới đột phá võ đạo tông sư tân nhân, dù là thiên phú cho dù tốt, chung quy cũng chỉ là võ đạo tông sư, trấn phủ sứ cần gì coi trọng như vậy. Quả nhiên, đem Cố Trường An câu nói này vấn ra ngoài sau, trấn phủ sứ liền mở miệng nói ra, ngươi quả nhiên thông minh. Cố Trường An mỉm cười, cũng không lời nói, mà là kiên nhẫn lắng nghe, chờ đợi trấn phủ sứ nói tiếp. Trấn phủ sứ cũng không trực tiếp bắt đầu phân phó, mà là hít một hơi, chậm rãi giảng thuật đứng lên, một lần này đến nay nên đón khách đến từ thiên ngoại, tuy là từ trước tới nay lần thứ nhất, nhưng lần này khách đến từ thiên ngoại thời gian điểm, lại cùng đại tranh chi thế phù hợp, cái gọi là đại tranh chi thế, chính là 500 năm một luân hồi, mỗi khi gặp đại tranh chi thế giáng lâm, tất có hạng người kinh tài tuyệt diễm tần suất, mà những cái này thiền tư kinh người yêu nghiệt sẽ ở cái nay đại thế bên trong bộc lộ tài năng, thậm chí lưu lại thuộc về bản thân truyền thuyết. Bọn họ có như sao chổi đồng dạng vạch một cái mà qua, có lại như ngôi sao chiếu sáng rạng rỡ, ở trên sách sử lưu lại một trang nổi bật, cho tới bây giờ đều còn có bọn họ truyền thuyết. Mà những cái này có thể trổ hết tài năng hạng người, đều không ngoại lệ đều là thiên mệnh hội tụ người, sinh ra liền có đại khí vận. Ba những người này bên trong, có Phật tử, có đạo thai, có ma chủng, có thần thể, có thánh hồn. Bọn họ thân phận không phải trường hợp cá biệt, thậm chí có chút bừa bãi vô danh, nhưng đều không ngoại lệ, một khi bọn hắn bộc lộ tài năng thời điểm, chắc chắn ngang tàng áp đương đại. Nói đến đây, trấn phủ sứ ánh mắt chuyển tới Cố Trường An trên người, mà ngươi, giống như bọn họ. Ngữ khí bình thản, cũng có thể nghe vào Cố Trường An trong thai, lại giống như bình địa một tiếng sét. Trấn nhiếp Cố Trường An cũng không khỏi tâm thần hoảng hốt, nhất thời không tự bản thân. Hắn hít sâu một hơi, ngăn chặn những ý niệm này, nhịn không được nói ra, trấn phủ sứ, cũng có thể cái này lại cùng ngài cùng ta theo như lời khách đến từ thiên ngoại có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Trấn phủ sứ nói ra, như ngươi kinh tài tuyệt diễm như vậy hạng người, người mang thiên mệnh, có đại khí vận, thường thường có năng lực gặp dữ hóa lành, thậm chí có thể thu hoạch chỗ tốt cực lớn, thay lời khác mà nói, các ngươi chính là tuân theo đến nay ý chí mà sống. Bây giờ khách đến từ thiên ngoại giáng lâm, nếu là đám này vượt ngoại người muốn đối đến nay lòng mang ý đồ xấu mà nói, chỉ có các ngươi những cái này tuân theo thiên mệnh chi nhân, mới có thể ngăn cơn sóng dữ, đỡ tòa nhà đổ sộ tại đem quinh. Đương nhiên, những lời này quá mức hư vô phiêu miểu, chính là chúng ta cũng không tin. Trấn phủ sứ trêu chọc một câu, cuối cùng lại nói, nhưng có một chút, là trọng yếu nhất, khí vận chi tranh. Người mang thiên mệnh người đều có đại khí vận hộ thân, mà người đảm trách thiên mệnh, tự nhiên cũng có khí vận hộ thân, bây giờ đại tranh chi thế giáng lâm, nếu muốn tìm kiếm siêu thoát, liền muốn đi cạnh tranh. Ở nơi này đại thế bên trong, cùng với những cái khác thế hệ trẻ cường giả cạnh tranh, cùng khách đến từ vực ngoại cạnh tranh, cùng tuổi già thế hệ cạnh tranh, cạnh tranh một đường sinh cơ kia, cạnh tranh cái kia siêu thoát khả năng, cái này mới là đại tranh chi thế. Chương 190, Thanh Dương Châu đại biến. Tinh xá trong tiểu viện, Cố Trường An ngồi ngay ngắn ở trong tinh thất. Hắn không biết mình là khi nào trở về, cũng không biết mình là như thế nào trở về, trong đầu chỉ là một mực quanh quẩn câu nói này. Cạnh tranh một đường siêu thoát khả năng. Siêu thoát? Cái gì là siêu thoát? Tại Phật môn chính là Phật Đà, tại ma môn chính là chân ma, tại võ đạo chính là nhân tiên. Phá toái hư không, bay chống đỡ lên giới, từ đó vượt qua phàm tục, cái này chính là siêu thoát. Đương nhiên, siêu thoát đối với ta mà nói, còn có chút xa xôi. Bất quá trấn phủ sứ tiếp theo như lời những chuyện này, lại là đáng giá chú ý nhiều hơn. Cố Trường An trên mặt lộ ra vẻ do dự. Cùng trấn phủ sứ phen này nói chuyện với nhau kéo dài thật lâu, cũng để cho Cố Trường An từ đó hiểu được Huyền Kính Ti đối với khách đến từ thiên ngoại, cũng chính là đệ tứ thiên thai một chút ứng đối phương pháp. Một lần này người chơi giáng lâm, bởi vậy kéo ra đại thế mở màn, Huyền Kính Ti đại năng cường giả qua nhất trí thương thảo, quyết định cuối cùng đem việc này coi xét đến nay võ giả khí vận chi tranh. Đơn giản mà nói, chính là đối với khách đến từ vực ngoại ứng đối phương pháp, toàn bộ giao cho thế hệ tuổi trẻ tới xử lý. Trừ phi sự tình vượt qua khống chế, hoặc là đến không cũng có thể khả năng cứu vãn, nếu không mà nói, bọn họ sẽ không từ đó can thiệp. Bởi vì đại tranh chi thế, quân hùng cùng nổi, nếu những cái này khách đến từ vực ngoại thực đối với cái này giới lòng mang ý đồ xấu, nếu là đối phương thực lực yếu, cái kia có Huyền Kính Ti cùng Đại Yến 13 châu rất nhiều đại năng tọa chấn, tự nhiên không ngờ sai lầm. Nếu là đối phương thực lực cường đại, Đại Yến không địch lại, cái kia chân chính có thể cứu vãn Đại Yến, hay là thế hệ trẻ khí vận cường giả. biện pháp rất đơn giản, thậm chí chợt nhìn phía dưới, còn có chút tiêu cực. Nhưng Cố Trường An tỉ mỉ nghĩ lại, liền biết rõ, đây là huyền kính ti cao nhất phương thức xử lý. Thử nghĩ một phen, bọn họ đối với khách đến từ vực ngoại thực lực mạnh yếu cũng không hiểu biết, cũng không biết những cái này khách đến từ vực ngoại ý đồ rốt cuộc là cái gì, chỉ có thể căn cứ hiện hữu tin tức tới lui phán đoán, đương nhiên phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Cho nên, những cái này khách đến từ vực ngoại, tự nhiên là thành địch giả tưởng. Tiếp theo, khách đến từ vực ngoại giáng lâm, trùng hợp đại tranh chi thế mở ra, đến nay thiên tiêu xuất hiện lớp lớp quần hùng cùng nổi, cái này không khỏi sẽ để cho huyền kính ti rất nhiều thôi diễn thiên cơ thiên tượng đại năng sẽ thêm nghĩ, cảm thấy ở trong đó có thâm ý. Sau cùng, để cho thân mang khí vận, đảm trách thiên mệnh thiên kiêu tiến đến tiếp xúc những cái này khách đến từ vực ngoại, có thể cho bọn họ mau sớm trưởng thành. Tổng hợp một loạt nguyên nhân, mới có bây giờ quyết định này. Mà chấn phủ sứ sở dĩ cùng hắn nói nhiều như vậy, chính là bởi vì Cố Trường An với tư cách một lần này Thanh Dương Châu chấn phủ tư thế hệ trẻ người mạnh nhất, tự nhiên trở thành Thanh Dương Châu chấn phủ tư trọng điểm bồi dưỡng mục tiêu. Bởi vậy, ở không lâu sắp kéo ra màn che đại thế bên trong, Cố Trường An đem với tư cách Thanh Dương Châu chấn phủ tư giám sát sứ cùng huyền kính sứ, quản giáo toàn châu, đồng thời có được phân phối toàn châu các quận chỗ võ giả thậm chí là chấn phủ tư bên trong một nửa đạo binh. Trừ cái đó ra, thời khắc tất yếu còn có thể chạy tiền trảm hậu tấu quyền lực, nếu tra ra một quận thiên hộ kháng chỉ bất tuân ăn cây táo rào cây sung, cũng có thể tiền trảm hậu tấu. Hồi tưởng lại đại điện bên trong, chấn phủ sứ vẻ mặt nghiêm nghị đem đại biểu cho huyền kính sứ ấn tỷ chuyển tới trên tay hắn thời điểm, dù là Cố Trường An giờ phút này hồi tưởng lại cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một quận thiên hộ cũng có thể tiền trảm hậu tấu, phải biết một lần này quận thiên hộ có khí hải, tiên thiên tầng thứ 9, cũng có tông sư, nguyên đan cường giả, thậm chí đều có dạng này cảnh giới đỉnh phong tồn tại, thực lực như thế, địa vị, phóng tầm mắt toàn châu, đều thuộc về cao vị, chỉ ở chấn phủ sứ cùng cung phụng trưởng lao phía dưới, nhưng Cố Trường An thu hoạch được cái này huyền kính sứ ấn tỷ về sau, lại có thể đem đi đầu chém giết, thời điểm chỉ cần tấu một tiếng liền có thể. Đây là bao nhiêu quyền lực? Cái này lại đại biểu cho như thế nào quyền hạ? Đáng nhắc tới chính là, huyền kính sứ chức vị này. Chức vị này sở dĩ có lớn như vậy quyền lực, chính là nương theo lấy đại thế mở ra, huyền kính ti cao tầng đặc biệt là người mang thiên mệnh khí vận tuyệt thế thiên tài mà sáng lập. Trừ bỏ thượng kinh thành có 5 cái danh ngạch bên ngoài, huyền kính ti 13 châu đều có một người. Nếu tại cái khác đại châu, chỉ là một cái danh ngạch, có lẽ sẽ còn tranh đến đầu rơi máu chảy, nhưng ở Thanh Dương Châu, cũng chỉ có Cố Trường An một cái như vậy đem ra được tồn tại, bởi vậy chức vị này tự nhiên không ra mảy may ngoài ý muốn liền rơi vào Cố Trường An trên đầu. Buổi sáng ngày mai chấn phủ sứ liền muốn tuyên bố ta trở thành Thanh Dương Châu huyền kính sứ sự tình. Việc này truyền ra, tất nhiên sẽ tại toàn châu phạm vi bên trong gây nên chấn động. Mà chiều mai, chấn phủ sứ sẽ triệu tập chấn phủ tư tại Thanh Dương Châu tất cả tông sư trở lên cường giả, đối với chuyện này tiến hành một lần cuối cùng trước đó thảo luận. Ngày mai trôi qua, liền chỉ còn lại có 2 ngày, ở 2 ngày này bên trong, muốn tận chuẩn bị sớm. Cố Trường An tự lẩm bẩm, yên lặng ở trong lòng suy nghĩ sự tình. Rất nhanh, hắn liền dần dần có lập kế hoạch. Hôm sau, trời sáng choang, đông phương mặt trời triệt để triển lộ ra quang mang, chiếu rọi muôn phương thời khắc. Diệu Nhật trên núi bỗng nhiên vang vọng chuông vàng ngọc khánh thanh âm này truyền khắp toàn bộ Diệu Nhật Sơn, thậm chí xa xa truyền đi, truyền đến xa xôi bên ngoài Đông Dương trong thành. Thanh Dương Châu chấn phủ tư Cố Trường An, vì ta huyền kính ti lập đại công. Đặc biệt sắc phong là Thanh Dương Châu chấn phủ tư huyền kính sứ, giám sát toàn châu, treo cao gương sáng, toàn châu thượng hạ quận huyện, chỉ cần toàn lực phối hợp, không được làm trái, như có bằng mặt không bằng lòng tiến hành, huyền kính sứ cùng tiền trạm hậu tấu. Thanh âm này xa xa truyền ra, nương theo lấy từng đạo lưu quang hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Trong lúc nhất thời, toàn châu chấn động. Tất cả mọi người bị tin tức này triệt để khiếp sợ đến. Chưa ai từng nghĩ tới, chấn phủ tư rốt cuộc lại làm mà ra một cái huyền kính sứ vị trí, còn có lớn như vậy quyền lực. Huyền kính ti đây là muốn làm gì? Cái này cái gọi là huyền kính sứ rốt cuộc là có thâm ý gì? Ở dưới chấn phủ sứ, thiết lập một huyền kính sứ, hơn nữa đều là do thế hệ trẻ cường giả đảm nhiệm, bọn họ làm như vậy chẳng lẽ là vì để cho thế hệ tuổi trẻ mau chóng trưởng thành? Chẳng lẽ là đại thế lại kéo ra? Toàn châu các nơi, không ít người lấy được ngọc giản về sau đều là sắc mặt âm tình bất định. Những người này có tại sơn giã tinh thất, có tại lầu quỳnh điện ngọc, có tại phàm tục phố xá sâm ướt, có tại môn phái cấm địa, bọn họ có là tướng mạo bình thường thanh niên, có là quần áo mộc mạc lão giả, có là tư thái xinh đẹp mỹ phụ, có là tướng mạo non nớt hài đồng. Thân phận của bọn hắn không giống nhau, bọn họ đang làm sự tình cũng không giống nhau. Giống nhau chính là ở tại bọn hắn nhận được những cái này ngọc giản thời điểm đều không hẹn mà cùng sắc mặt đại biến. Sau đó, trên người của bọn hắn đều cũng buộc phát ra một cỗ hết sức khí thế bằng bạc. Đạo vận pháp tắc lưu chuyển, quy tắc trật tự rủ xuống, mỗi một đầu mỗi một sợi đều rất giống đại sơn đồng dạng trầm trọng. Bọn họ những người này, tu vi cảnh giới thấp nhất đều có võ đạo tông sư cảnh giới. Nếu ở hắn chỗ, những người này tất nhiên đều là một phương quân hùng, tọa chấn một phương không người dám trêu tồn tại. Mà giờ khắc này, những người này đều cũng ngay đầu tiên đem ánh mắt tập trung đến Diệu Nhật Sơn phương hướng. Lông mày của bọn họ đều là chăm chú khóa lại. Chương 191, kể từ hôm nay, toàn châu đều là nghe ngươi hiệu lệnh. Từ giờ trở đi, toàn châu tất cả tông sư trở xuống, bao gồm tông sư ở bên trong cường giả, trừ phi chấn phủ sứ ngăn được, nếu không tất cả thuộc về ta điều động. Cho dù là chấn phủ sứ, thậm chí là Thanh Dương Châu chấn phủ tư bên trong bế quan thần thông, ngưng thần đại năng cường giả, tại cần phải tình huống phía dưới, cũng có thể thỉnh cầu xuất động. Đỉnh núi chính điện, nghe chấn phủ sứ mà nói, Cố Trường An nhất thời ngây tại chỗ, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Đương nhiên, chấn phủ sứ sắc mặt như thường, nhẹ nhàng nói, đây là Huyền Kính Ti rồi rào Huyền Kính sứ quyền hành, ở nơi này đại tranh chi thế bên trong quyền hành. Đại tranh chi thế, Huyền Kính Ti có đầy đủ sức mạnh cùng năng lực, rồi rào các ngươi những cái này đảm trách thiên mệnh vận khí quyền hành, phương thế giới này đều cũng mặc cho các ngươi hành động, các ngươi có thể đem cái này đại thế xem như bản cờ của các ngươi, chúng sinh, thậm chí ngay cả chúng ta đều là ngươi quân cờ, tùy ý các ngươi phát huy. Trừ phi sự tình đến không thể vãn hồi, hoặc là gần như mất khống chế tình cảnh, nếu không trong tình huống bình thường, chúng ta sẽ không chủ động nhúng tay. Chấn phủ sứ ngữ khí bình thản, thế nhưng nghe vào Cố Trường An trong tai, lại phảng phất giống như bình địa một tiếng sét, nổ hắn màng nhĩ phồng lên, nhất thời ngơ ngơ ngác ngác, không khỏi ngây tại chỗ. Hắn từ chấn phủ sứ trong lời nói này, nghe được tự tin mãnh liệt cùng lực lượng. Không phải là thực lực mạnh mẽ cùng bên trong, làm sao có thể đủ ngang dọc thế hệ tuổi trẻ dạng này hành động? Không phải là thực lực cường đại, làm sao có thể đủ cho thế hệ tuổi trẻ lớn như vậy quyền hành? Bất quá, bởi như vậy mà nói, ngược lại để Cố Trường An trong lòng ý nghĩ kia thực hành đứng lên càng thêm nhanh gọn đứng lên. Trong đầu hiện lên các loại suy nghĩ, lúc này đón ánh mắt mọi người, Cố Trường An ngẩng đầu, đối mặt với cao tọa ở trên sập mây chấn phủ sứ, đứng dậy, khom mình hành lễ, vẻ mặt nghiêm nghị nói, tạ chấn phủ sứ. Không cần đa lễ. Chấn phủ sứ gật gật đầu, sau đó lại nói, bây giờ ngươi đã là Huyền Kính sứ, vị phần chức vụ chỉ kém ta nửa cấp, lại là không thể coi như không quan trọng. Ngươi tới, một bên ban thưởng ghế ngồi. Nói xong, một người kim giáp lực sĩ chuyển đến một cái bồ đoàn, để ở trước mặt chấn phủ sứ khu vực nồng cốt một vòng không trên mặt đất, để đặt đi lên. Cố Trường An cũng không có kịch liệt, liền chậm rãi đi tới, chậm rãi ngồi lên. Mà khi hắn ngồi xuống vu thượng thời điểm đại điện bên trong, trừ bỏ chấn phủ sứ bên ngoài, tất cả mọi người, vô luận là khí hải, tiên thiên tầng thứ 9 võ giả tu sĩ, vẫn là tông sư, nguyên đan cường giả, đều là đứng dậy, cùng nhau hành lễ, trong miệng hô to, bái kiến Huyền Kính sứ. Núi kêu biển gầm, như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng, cùng nhau quỳ gối mà xuống. Cố Trường An thản nhiên nhận, chỉ vì một bái này, chính là phân rõ chủ thứ, xác định phụ thuộc, từ mà ở cái này lần đại thế bên trong, định ra thượng hạ tôn ti phân chia. Ngũ nhạc chân hình đồ bị triển khai. Trong phút chốc, vô tận pháp tắc đạo lý rủ xuống, tại triển khai thời điểm, từng mai ánh sáng sáng chói phủ văn bay lên, hóa thành ngũ thải ban lan, phiêu diêu trên đó. Nếu như từ trên không trung xem tiếp đi, liền có thể gặp rất nhiều nhân vân khí bao phủ, từ ngũ nhạc chân hình đồ bên trên phiêu diêu bước lên. Trong đó lại thêm huyễn hóa ra rất nhiều kỳ chân dị thú, có kỳ lân chạy vọt, tiên hoàng vỗ cánh, đủ loại dị tượng, nhiều vô số kể, như là hồng mông tiên bảo. Đủ loại hào quang xen lẫn, ánh sáng ngàn vạn, khí tượng bất phàm. Trên thực tế, cái này ngũ nhạc chân hình đồ chính là dựa vào hồn thiên bảo giám luyện chế mà thành, mặc dù không phải là thượng cổ kỳ chân, nhưng vô luận là công năng vẫn là uy lực, đều cũng cùng thượng cổ kỳ chân không khác nhau chút nào, thậm chí ở một phương diện khác, so với thượng cổ kỳ chân đều muốn càng thêm cường đại. Tại Cố Trường An trong mắt, cái này ngũ nhạc chân hình đồ cấp bậc cũng là ở đạo bảo tình cảnh. Bảo vật lai lịch có lẽ khác biệt, có phàm tục đồ vật nhận tu sĩ, võ giả khí huyết pháp lực khuấy động cùng ẩn dưỡng, dần dần có được linh tính, bởi vậy có thể tấn thăng. Cũng có tu sĩ từ vừa mới tu luyện bắt đầu, lợi dụng bản thân tinh huyết tế luyện, đem nhất phàm tầm thường đồ vật ẩn dưỡng, cuối cùng cùng tu sĩ, võ giả khí huyết tương liên, bản mệnh gắn bó, trở thành bản mệnh chi bảo. Loại bảo vật này lại theo tu sĩ, võ giả thực lực tăng lên mà lên tăng lên, điển hình nhất chính là kiếm tu phi kiếm. Còn có còn lại là luyện khí sư luyện chế, lấy đủ loại thiên tài địa bảo tiến hành dung luyện, cuối cùng trở thành uy năng kinh người bảo vật. Và lại chính là thượng cổ để lại bảo vật, những bảo vật này đều là ở quá khứ vô tận trong năm tháng bị long đong, về sau ngẫu nhiên tình huống phía dưới bị tu sĩ, võ giả lấy được, từ đó lao đi bụi bặm, thành tựu vô song bảo vật. Bảo vật lai lịch các lại không cần, nhưng cấp bậc của bọn nó lại đều giống nhau. Lợi khí, thần binh, pháp khí, linh khí, đạo bảo. Ba cái gọi là lợi khí, tự nhiên chính là phàm tục đồ vật. Chỉ bất quá muốn so tầm thường binh khí vũ khí càng thêm lợi hại một chút, nhưng cái này đều tính không được chân quý, thậm chí dùng phàm tục tiền tài cũng có thể mua được, một chút thế tục bên trên tiệm thợ rèn nếu như dụng tâm chế tạo, cũng có thể rèn đúc mà ra. Lại đi lên chính là thần binh, cái này là lấy tài liệu chân quý dung luyện, thành tựu thần binh danh tiếng, thế nhưng thổi lông tóc ngắn, chém sắc như chém bùn, có thể coi là thần binh. Nhưng trên thực tế, những cái này thần binh phần lớn là bị lãng phí. Luyện chế những cái này thần binh vật liệu trên cơ bản đều là một chút thế tục thợ rèn lấy tầm thường thủ pháp luyện chế, dung luyện thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, vốn nên thành tiểu pháp khí, kết quả nhưng chỉ là thành thần binh. Mà lên pháp khí, chính là lấy tu hành giả thủ đoạn, có thể dùng bảo vật tại luyện chế về sau, có một chút quá mức bình thường thủ đoạn, tỉ như Lý Trường Phong trôi phi kiếm. Pháp khí phía trên chính là linh khí. Tên như ý nghĩa, đây là sinh ra linh tính pháp khí một khi có được linh tính, uy năng tăng gấp bội, tu sĩ, võ giả tại ngự sử thời điểm, càng thêm như ý tự nhiên, giống như trời trợ giúp, có thể dùng thần thông uy năng cao hơn một tầng. Rất nhiều thượng cổ kỳ chân, tại vừa mới bị khai quật lúc đi ra, trải qua một đoạn thời gian luẩn dưỡng, rất dễ dàng liền có thể đem linh tính khôi phục, thành tựu linh khí. Mà lên cấp bậc cao nhất đạo bảo. Cái này vô cùng hiếm có. Ba cái gọi là đạo bảo, chính là ẩn chứa đạo vận pháp tắc đồ vật, bọn họ đều có ý thức của mình, có đạo bảo linh tính nội tâm, cam nguyện trở thành ngân thạch. Mà lên có đạo bảo, còn lại là tự mình làm thì chủ, đây cũng chính là thường nói thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy, lựa chọn thích hợp nhất chủ nhân của mình, nương theo chủ nhân đồng thời thành tựu cao vị. Cho dù là thượng cổ kỳ chân, muốn khôi phục lại đạo bảo cấp độ cũng không dễ dàng, lúc cần phải thời gian ẩn dưỡng, hao phí số lớn bảo vật cùng thời gian thậm chí là tinh lực mới có thể đem nó khôi phục lại đạo bảo cấp độ. Đồng thời, bởi vì bảo vật như vậy đều cũng ẩn chứa đạo vận pháp tắc, uy lực vô tận, bởi vậy đạo bảo lại được xưng là pháp tắc chi bảo. Nói tóm lại, đạo bảo vô cùng hi hữu. Cho dù là tại Huyền Kính Thi, toàn bộ Thanh Dương Châu chấn phủ tư bên ngoài cũng vẹn vẹn chỉ có một cái như vậy, vẫn chỉ là dùng để kiểm trắc toàn châu địa hình và khí thế biến động ngũ nhạc chân hình đồ. Đương nhiên, những cái này đều cũng không trọng yếu. Mắt nhìn cái này ngũ nhạc chân hình đồ triệt để triển khai, đưa tay theo ở trên đây, liền có thể nhờ vào đó bảo vật, đem suy nghĩ truyền đạt toàn châu, đều là toàn châu các quận thiên hộ chỗ, cũng có thể nghe đến ngươi pháp chỉ. Chấn phủ sứ mở miệng nói ra. Sau đó, lại mắt nhìn Cố Trường An, nói ra, kể từ hôm nay, toàn châu đều là nghe ngươi hiệu lệnh. Cái này liền bắt đầu a. Nghe vậy, Cố Trường An gật đầu một cái. Hắn hít sâu một hơi, sau đó tại ánh mắt mọi người nhìn kỹ, tại chấn phủ sứ cổ vũ ánh mắt phía dưới, Cố Trường An chậm rãi đi tới. Sau đó, đưa tay đè ở ngũ nhạc chân hình đồ bên trên. Sau một khắc, đuổi. Chương 192, các phương phản ứng.